Chương 2877 mẹ con đối chất, chương 2877 mẹ con đối chất. Tiểu Ly, có đôi khi thật rất muốn báo quan. Nàng đơn giản bó tay rồi. Ta Nhi Mã đêm qua còn cùng ngươi dặn dò qua, tuyệt đối đừng cùng công chúa nói những chuyện này. Ngươi mẹ nó mới vừa buổi sáng liền trực tiếp nói. Làm gì? Tối hôm qua mà ta căn dặn đều nói cho chó nghe có đúng không? Ngươi tiểu tiện nhân này miệng thế nào nhanh như vậy đâu? Còn nói cái gì miệng của ngươi nhất nghiêm? So ngươi cái kia gặp nam nhân liền mở ra hai cái chân cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhất là mộng bức tự nhiên là Đông Phương Nguyện. Nàng chính tâm phiền ý loạn cốc đâu, tiểu đậu đột nhiên xuất hiện câu nói này, lập tức liền cho Đông Phương Nguyện làm mộng. Mang theo cái quốc trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, một mặt mở mịt nhìn xem tiểu đậu. Ngươi nói cái gì? Công chúa ngươi đừng kích động, ta nói là ngâu ngâu nô. Tiểu đậu vừa định nói chuyện, Tiểu Ly tranh thủ thời gian xông lên một tay bịt nàng miệng. Công chúa, nàng tối hôm qua ngủ mơ hồ, đầu óc có chút không thanh tỉnh, mới vừa rồi là tại nói hiệu nói vừa đâu. Tiểu Ly một bên cố giả bộ dáng tươi cười, một bên kéo lấy tiểu đậu liền hướng bên cạnh đi. Có thể Đông Phương Uyển giờ phút này đã lấy lại tinh thần. Hoàng hậu nương nương tình nhân cũ. Mấy chữ này giờ phút này quanh quẩn tại Đông Phương Uyển bên tai, càng chói tai. Dừng lại. Đông Phương Uyển tây quốc quan gia, mặt mũi tràn đầy thiết thanh nhìn xem Tiểu Ly cùng tiểu đậu. Đem lời nói rõ ràng ra. Tiểu Ly, tiểu đậu liếc nhau một cái, người trước bất đắc dĩ đem người sau đưa ra. Đồng thời cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Tiểu đậu có chút xấu hổ, lúc này mới ý thức được chính mình giống như thật có chút lanh mồm lanh miệng. Bất quá không có cách nào. Nàng tối hôm qua lật lại suy nghĩ một đêm, càng nghĩ càng kích động, thật sự là nhịn không được thổ lộ hết dục vọng. Thế là trực tiếp liền đem sự tình nói cho Đông Phương Uyển. Tại tiểu đậu nghĩ đến, đây cũng là vì công chúa điện hạ tốt. Dù sao mình mẫu hậu thế mà trong đầu còn có nam nhân khác, đây nhất định là muốn để Đông Phương Uyển biết đến. Miễn cho tương lai xảy ra chuyện gì, Đông Phương Uyển còn như là thiết hàm hàm một dạng mơ mơ màng màng. Công chúa, đây là Tiểu Ly nói cho ta biết, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ngươi hay là hỏi Tiểu Ly đi. Tiểu đậu am hiểu sâu bán đồng đội chi đạo, mắt thấy Đông Phương Uyển nhìn mình chằm chằm, lập tức liền đem Tiểu Ly cho ra bán. Hơn nữa còn đem sự tình bùng ra Tiểu Ly trên thân. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân. Tiểu Ly tức giận đến hung hăng tại tiểu đậu trên bộ ngực bấm một cái, đau đến tiểu đậu ai u một tiếng, vội vàng che ngực liên tục lùi lại, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mắt thấy Đông Phương Uyển nhìn về hướng chính mình, Tiểu Ly lập tức kêu khổ không thôi. Sớm biết liền đem chuyện này chôn ở trong lòng không nói cho tiểu đậu cái miệng rộng này. Hiện tại tốt, không muốn nói cũng không thành. Công chúa, ngươi nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Tiểu Ly hít sâu một hơi, thần sắc bên trong mang theo vài phần vẻ lo âu. Ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Uyển đã là không kiên nhẫn được nữa. Tiểu Ly trong lòng thở dài, chỉ có thể là đem chính mình hôm qua nghĩ tới sự tình một năm một mười nói cho Đông Phương Uyển. Công chúa, sự tình chính là như vậy, đương nhiên cũng có thể là ta nhìn lầm. Trên bức họa kia mặt nam nhân không phải ra hỏa này. Tiểu Ly nói xong, còn mười phần thông minh bổ sung một câu. Có thể Đông Phương Uyển đã là triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nàng tin tưởng Tiểu Ly sẽ không nói một chút không có bằng chứng sự tình đến lừa gạt mình. Nếu Tiểu Ly nói như vậy, vậy chuyện này 89 phần 10 chính là thật. Chính mình mẫu hậu, cái kia ôn luyện hiền thụ mẫu hậu, vậy mà ôm một người nam nhân chân dung yên lặng rơi lệ. Cái này không phải liền là có gian tình sao? Mà lại chân dung này bên trên nam nhân, lại chính là cái này cha tấn chính mình ba người, còn đánh chính mình cái mông nam tử áo xanh sao? Thương thiên a, tại sao có thể có loại chuyện này a? Đông Phương Uyển chỉ cảm thấy lạnh cả người, tay chân không còn chút sức lực nào, hô hấp đều trở nên nặng nề, trong lòng dị thường khó chịu. Mắt thấy Đông Phương Uyển trắng bệnh cả mặt, Tiểu Ly, tiểu đậu cũng không khỏi hoảng loạn lên. Công chúa ngươi đừng dọa chúng ta a. Đúng vậy a cung chủ, Tiểu Ly đều là nói bậy, hoàng hậu nương nương không có khả năng trong lòng còn có nam nhân khác, nhất định là nhìn lầm. Đông Phương Uyển yên lặng rơi lệ, đã là hoang mang lo sợ, trong đầu vô cùng lộn xộn. Vốn cho là mình phụ hoàng mẫu hậu ân ái có thừa, một đoàn hòa thuận, lại không nghĩ rằng mẫu hậu trong lòng một mực cất giấu người khác. Loại cảm giác này, tựa như là tự tay xé nát cho tới nay mỹ hảo. Nhìn thấy không chịu nổi hiện thực, ta muốn tìm mẫu hậu hỏi thăm rõ ràng. Tỉnh táo lại Đông Phương Uyển, trong lòng càng là hiện lên một vòng phẫn nộ. Nàng cảm thấy là mẹ của mình có lỗi với chính mình phụ thân. Rõ ràng phụ thân đau như vậy yêu mẫu thân, đối với mẫu thân ngoan ngoãn phục tùng, toàn bộ Kim Âu Thiên triều người ca tụng. Mẫu hậu vì sao còn muốn nghĩ đến nam nhân khác? Chẳng lẽ mẫu hậu cho tới nay ôn luyện hiền thục đều là giả vờ sao? Nàng nhưng thật ra là một trong đó tâm phóng đãng, không chịu cô đơn nữ nhân. Đông Phương Uyển không còn dám suy nghĩ, nàng không muốn để cho mẫu hậu trong lòng mình hoàn mỹ hình tượng triệt để sụp đổ. Các ngươi chơi cái gì đâu? Giờ phút này, Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Mắt thấy Đông Phương Uyển ba người thần sắc cũng không quá thích hợp, Diệp Thanh Vân cũng là có chút nhíu mày. Đã thấy Đông Phương Uyển ba người đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Thanh Vân. Nhất là Đông Phương Uyển, ánh mắt kia quả thực là tràn đầy hận ý mà lại là cùng trước đó hận ý hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút nghi hoặc. Hắn cũng không thời khắc giám thị Đông Phương Uyển ba người, càng không có cái gì ác thú vị nghe các nàng một mực tại nói cái gì. Tranh thủ thời gian làm việc, chớ có biếng nhác. Diệp Thanh Vân nói một tiếng, sau đó liền mang theo cần câu tiếp tục đi câu cá. Mênh mông sương mù xám bên ngoài, một cái thân hình cao lớn, tóc hoa râm, khí tức cường thịnh lão giả áo vải lướt sóng mà đến. Khi lão giả áo vải trông thấy phía trước mênh mông sương mù xám thời điểm, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nơi đây những năm qua tựa hồ không có hải vụ tràn ngập. Vì sao cố này sương mù xám quỷ dị như vậy? Lão giả áo vải trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn lại lấy ra một viên ngọc bội nhìn thoáng qua, phát hiện ngọc bội ánh sáng chỉ hướng sương mù xám bên trong. xem ra cựu công chúa ngay tại cái này trong sương mù xám, bất kể như thế nào, lão phu muốn sớm cho kịp đem cựu công chúa mang về mới được, miễn cho quốc chủ cùng hoàng hậu nương nương lo lắng. Lão giả áo vải chính là Kim Âu Thiên triều người, càng là quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết dưới trướng cường giả, có đệ thất cảnh tu vi, thực lực cao thâm mặt chắc, tại toàn bộ Kim Âu Thiên triều đều xem như nhất lưu cao thủ. Lần này được quốc chủ chi mệnh, đến đây mang về một mình ra ngoài cựu công chúa Đông Phương Uyển. Đối với Đông Phương Uyển một mình ra ngoài, lão giả áo vải cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Vị này cựu công chúa chính là như thế tính tình, ai bảo quốc chủ cùng hoàng hậu nương nương đối với nó thương yêu nhất. Nói trắng ra là chính là quen đi ra. Rất nhanh, lão giả áo vải xuyên qua sương mù xám, thân hình nhảy lên ở giữa liền đi tới ở trên đảo. Đồng thời liếc mắt liền thấy được cách đó không xa ngay tại ra sức làm việc Đông Phương Uyển ba người. Công chúa điện hạ. Lão giả áo vải bước chân khẽ động, thân hình cực nhanh đi tới phụ cận. Điền thống lĩnh. Nhìn thấy lão giả áo vải đột nhiên đến, Đông Phương Uyển ba người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Là phụ hoàng phái ngươi tới sao? Phụ hoàng biết ta ở chỗ này đúng hay không? Đông Phương Uyển một thanh bước bỏ trong tay cái quốc, tràn đầy mừng rỡ hỏi. Lão giả áo vải gật gật đầu, nhìn xem Đông Phương Uyển ba người dáng vẻ, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Xem ra vị này cựu công chúa là gặp tội nha. Người đều đen một chút. Bất quá xem ra vẫn rất tinh thần, cũng không có cái gì tiểu tụy. Công chúa điện hạ, theo ta về Kim Âu Thiên triều đi, miễn cho để quốc chủ cùng hoàng hậu nương nương lo lắng. Lão giả áo vải chắp tay nói ra. Đông Phương Uyển lại là mặt lộ vẻ chần chờ, hướng phía nơi xa bờ biển thả câu Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua. Lão giả áo vải lúc này mới chú ý tới, nơi xa lại còn có một cái nam tử áo xanh. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền muốn cất bước mà đi. Có thể sau một khắc, lão giả áo vải sắc mặt liền thay đổi. Tuy nói cách xa nhau rất xa, nhưng lão giả áo vải nhưng từ Diệp Thanh Vân trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cho dù là hắn bực này đệ thất cảnh cường giả, cũng là rất cảm thấy nặng nề. Người này thật thâm hậu tu vi, tuyệt đối là đệ bát cảnh tồn tại. Lão giả áo vải lập tức đè xuống muốn xuất thủ suy nghĩ, đối với Diệp Thanh Vân xa xa cúi đầu. Tại Hạ Kim Âu Thiên triều cấm quân đại thống lĩnh Điền Hải Quang, phụ quốc chủ chi mệnh đến đây mang về triều ta cựu công chúa, mong rằng tôn giá tạo thuận lợi. Diệp Thanh Vân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Gặp tình hình này, lão giả áo vải Điền Hải Quang nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa chắp tay, sau đó lập tức mang theo Đông Phương Uyển ba người rời đi hải đảo. Cho đến bay ra sương mù xám, Điền Hải Quang quay đầu nhìn thoáng qua thấy không có người đuổi theo, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Công chúa điện hạ, có thể từng chịu ủy khuất gì? Có biết người kia là bực nào lai lịch sao? Điền Hải Quang gặp Đông Phương Uyển thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Đông Phương Uyển lại là lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Gặp tình hình này, Điền Hải Quang cũng liền không hỏi thêm nữa, một đường không ngừng mang theo ba người quay trở về Kim Âu Thiên triều. Tầm nửa ngày sau, Đông Phương Uyển đã là về tới hoàng cung, đồng thời trực tiếp đi tới chính mình mẫu hậu tâm điện. Uyển Nhi, một thân lộng lẫy phù bảo, khuôn mặt dịu dàng tú mỹ hoàng hậu đã sớm biết Đông Phương Uyển trở về tin tức, lập tức đi ra cửa cùng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng yêu thương. Ngươi xem như trở về, những ngày này vi nương một mực tại lo lắng ngươi a. Hoàng hậu nương nương nhìn xem biến thành đen một chút Đông Phương Uyển, lộ ra rất là đau lòng. Đông Phương Uyển lại là thần sắc phức tạp nhìn xem mẹ của mình. Uyển Nhi ngươi thế nào? Vì sao không nói lời nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hoàng hậu nương nương hơi kinh ngạc mà hỏi. Đông Phương Uyển cuối cùng vẫn là nhịn không được, nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Mẫu hậu, ngươi có phải hay không có một bức họa? Đông Phương Uyển ánh mắt nhìn thẳng mẫu thân mình, chậm rãi nói ra. Cái gì? Hoàng hậu nương nương thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng. Đông Phương Uyển song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi. Trừ phụ hoàng bên ngoài, mẫu hậu trong lòng ngươi có phải hay không còn có nam nhân khác? Hoàng hậu nương nương biến sắc, trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, đưa tay sờ sờ Đông Phương Uyển cái trán. Uyển Nhi ngươi thế nào? Vì sao vừa về đến liền nói những này loạn thất bát tao lời nói? Ngươi đến cùng đi đâu mà? Thế nhưng là gặp sự tình gì? Đông Phương Uyển lại là đẩy ra hoàng hậu nương nương tay, đồng thời còn lui về sau một bước. Ta lần này ra ngoài gặp được một người nam nhân, hắn cùng mẫu hậu ngươi tư tàng trong bức họa kia người giống nhau như lúc. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu nương nương thần sắc kỳ biến, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ gặp hắn sao? Hoàng hậu nương nương triệt để luống cuống, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nàng nhớ tới nhiều năm trước ban đêm nào đó, nam nhân kia lặng yên không tiếng động tiến vào chính mình tầm điện, sau đó mười phần tự nhiên bò lên trên chính mình giường vượng. Một đêm chưa ngủ, đó là hoàng hậu đời này chưa từng có một đêm vui thích. Chương 2878 trên đầu người có chút lục, chương 2878 trên đầu người có chút lục, mắt thấy chính mình mẫu hậu như vậy thất thần, Đông Phương Uyển trong đầu càng thêm tuyệt vọng. Nàng suy nghĩ nhiều, nghe được chính mình mẫu hậu cực lực phủ nhận, hy vọng dường nào đây hết thệ cũng chỉ là chính mình phán đoán, hết thệ cũng chỉ là một cái điều lầm. Chính mình mẫu hậu trong lòng không có nam nhân khác, có thể đây hết thệ, theo mẫu hậu thất thần, tựa hồ cũng tuyên cáo tan vỡ. Mẫu hậu, ngươi thật. Đông Phương Uyển con mắt trực tiếp đỏ lên, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, cơ hồ liền muốn giống to. Mà nàng hống một tiếng này, tất nhiên sẽ đem động tĩnh làm lớn chuyện, chỉ sợ sẽ truyền đến quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết trong tai. Hoàng hậu nương nương tranh thủ thời gian một phát bắt được Đông Phương Uyển, đem nó đưa vào chính mình tẩm điện bên trong. Sau đó vung tay lên, tại toàn bộ tẩm điện bày ra một đạo trận pháp, cách trở hết thệ thanh âm. Mẫu hậu, Đông Phương Uyển lập tức tránh thoát hoàng hậu nương nương tay, một mặt tức giận trừng mắt nàng. Phu hoàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi là cao quý Kim Âu Thiên triều hoàng hậu, vì sao còn muốn chần chừ? Ngươi xứng đáng phụ hoàng sao? Đơn giản quá phận. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ là dạng này một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Những lời này, nói hoàng hậu nương nương mặt không còn chút máu, trong mắt tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ. Huyền Nhi, không phải như ngươi nghĩ. Hoàng hậu nương nương kiệt lực để cho mình bình tĩnh một chút, tận khả năng dùng bình hòa ngữ khí mở miệng. Không phải ta muốn như thế. Ngươi biết ta mấy ngày này đã trải qua cái gì sao? Ngươi biết cái kia đáng chết nam nhân đối với ta làm qua cái gì sự tình sao? Đông Phương Uyển tức giận hô. Hoàng hậu nương nương hoa dung thất sắc, sắc mặt trong lúc đó trở nên càng hoảng sợ, bắt lại Đông Phương Uyển hai vai. Hắn chẳng lẽ đem ngươi hoàng hậu nương nương đơn giản không dám nghĩ, nhưng nhìn lấy nữ nhi của mình ủy khuất như vậy dáng vẻ phẫn nộ, nàng đã nghĩ đến một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Hẳn là nam nhân kia không có nhận ra Uyển Nhi sao? Hẳn là hắn sắp tâm nổi lên, đem Uyển Nhi cho. Trời ạ, tăng người ta. Muốn thật sự là dạng này, vậy mình thật sự là không có mặt mũi sống trên đời, dứt khoát bản thân kết thúc tính toán. Tên đang trước kia, hắn đánh ta cái mông, còn để cho ta mỗi ngày làm việc mà, mẫu hậu ngươi lại trong lòng còn nghĩ về nam nhân này. Ta hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Hoàng hậu nương nương ngơ ngác một chút, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi, cũng không có phát sinh chính mình tưởng tượng loại kia làm trái thiên lý chuyện kinh khủng. Huyền Nhi, ngươi không có khả năng dạng này. Hoàng hậu nương nương đôi mi thanh tú nhăn lại, tựa hồ không quá hy vọng Đông Phương Uyển đi ghi hận trong lòng mình cất giấu nam nhân kia. Ta không có khả năng dạng này. Chẳng lẽ mẫu hậu trong lòng ngươi thật không có phụ hoàng, chỉ có cái kia đáng chết nam nhân sao? Hắn đều khi dễ như vậy ta, ngươi vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn? Đông Phương Uyển một bên lắc đầu, một bên liên tiếp lui về phía sau. Không được, ta nhất định phải nói cho phụ hoàng. Ta muốn để phụ hoàng phái người đem tên đáng chết kia giết chết. Dạng này mẫu hậu ngươi liền có thể gãy mất tưởng niệm, toàn tâm toàn ý đối đãi phụ hoàng ta. Nói xong, Đông Phương Uyển lập tức bay người hướng phía tẩm điện bên ngoài chạy tới. Không, tuyệt đối không được, không thể để cho người phụ hoàng biết. Hoàng hậu nương nương triệt để luống cuống, tranh thủ thời gian ngăn cản Đông Phương Uyển, không để cho chạy ra tẩm điện. Uyển Nhi, chuyện này ngươi phụ hoàng tuyệt đối không thể biết, ngươi không có khả năng nói cho hắn biết. Ngươi thay mẫu hậu che giấu chuyện này có được hay không? Coi như mẫu hậu và ngươi. Hoàng hậu nương nương nắm lấy Đông Phương Uyển hai tay, dùng giọng khẩn cầu nói ra. Đông Phương Uyển muốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn lấy mẫu thân cái dạng này, cuối cùng vẫn là tỉnh táo một chút. Mình nếu là cự tuyệt, chỉ sợ mẫu thân tuyệt đối sẽ không để cho mình rời đi tầm điện, mà lại đến lúc đó người bên ngoài phát giác dị thường, cũng sẽ bẩm báo cha mình, sự tình chỉ sợ thật sẽ làm lớn chuyện. Đối với mình người một nhà mặt mũi cũng không tốt. Mẫu hậu, ta có thể thay ngươi bảo thủ bí mật, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đông Phương Uyển nghiêm mặt nói. Nghe chút lời này, hoàng hậu nương nương trên mặt hiện hiện vui mừng. Sự tình gì? Mẫu hậu nhất định đáp ứng ngươi. Đông Phương Uyển hít sâu một hơi, mẫu hậu bức họa kia, để cho ta nhìn một chút, sau đó lập tức hủy nó. Từ nay về sau, mẫu hậu cũng muốn triệt để gây mất những cái kia không nên có suy nghĩ, toàn tâm toàn ý đối đãi phụ hoàng. Nghe nói như thế, hoàng hậu nương nương trầm mặc. Hiển nhiên, nàng không nguyện ý hủy đi bức họa kia, càng không nguyện ý quên nam nhân kia. Nhưng nhìn lấy trước mắt không gì sánh được kiên quyết Đông Phương Uyển, hoàng hậu nương nương cũng ý thức được nếu là mình không đáp ứng, chuyện hôm nay sợ là không có cách nào che lấp lại đi. Một khi nháo đến Đông Phương Vô Khuyết đều biết việc này, vậy coi như triệt để không cách nào thu tràng. Hoàng hậu nương nương lòng như lao cắt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là muốn vì lấy đại cục làm trọng, bỏ qua trong lòng mình tư tình. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên có một ngày như vậy. Những cái kia không nên có suy nghĩ, ta đúng là nên quên hết. Hoàng hậu nương nương liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Uyển, cuối cùng vẫn từ chính mình dưới giường vượng, lấy ra một bức tỉ mỉ chân tàng vẽ. Đông Phương Uyển trực tiếp đoạt lấy, lúc này đem vẽ mở ra. Trong bức tranh người lập tức đập vào mi mắt. Nhìn xem trong bức tranh người thân hình tướng mạo, Đông Phương Uyển lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thật là hắn, ở trên đảo cái kia đáng chết nam nhân. Nguyên bản Đông Phương Uyển trong đầu vẫn tồn tại cuối cùng từng tia may mắn, nhưng biết nàng tận mắt nhìn thấy bức họa này lúc, hết thảy may mắn đều không còn sót lại chút gì. Nàng có thể minh xác nhận định, trong bức họa kia người chính là trên đảo gia hỏa kia. Một dạng thân hình, một dạng khuôn mặt, một dạng đáng giận. Uyển Nhi, kỳ thật hoàng hậu nương nương vốn muốn nói, có thể Đông Phương Uyển lại là trong lòng tức giận, trực tiếp đem bức họa này xé nát. Hoàng hậu ngốc trệ tại chỗ, hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống tới. Im lặng ngưng nghẹn. Mẫu hậu, vẽ đã hủy, hết thảy không nên có tâm tư cũng làm đoạn thì đoạn đi. Đông Phương Uyển nói xong, chính là quay người rời đi tầm điện. Lưu lại hoàng hậu một người nhìn xem đầy đất chân dung mảnh vụn, trong lòng của nàng cực kỳ khó chịu, phảng phất chính mình muốn mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Chẳng lẽ ta thật muốn quên hắn sao? Đông Phương Uyển từ tầm điện sau khi đi ra, chờ ở bên ngoài Tiểu Ly, Tiểu Đậu tranh thủ thời gian xông tới. Công chúa, hai người vốn muốn nói, đã thấy Đông Phương Uyển lắc đầu, một bộ mười phần mệt mỏi bộ dáng, ngay sau đó cũng không dám nhiều lời. Ba người hướng phía Đông Phương Uyển tầm điện mà đi. Nhưng tại trên nửa đường, đối diện tới một nhóm mấy người, người cầm đầu thân mang lộng lẫy trường bào, khí độ bất phàm, uy nghiêm thâm trầm, chính là Kim Âu Thiên Triều quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết, cũng chính là Đông Phương Uyển phụ thân. Uyển Nhi, Đông Phương Vô Khuyết thanh âm truyền đến, đem ngay tại thất thần Đông Phương Uyển giật nảy mình. Cho đến trông thấy Đông Phương Vô Khuyết đã đến phụ cận, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hành lễ. Phụ thân. Đông Phương Vô Khuyết mặt có trách cứ chi sắc nhìn xem Đông Phương Uyển. Một mình trộm đi xuất cung, ngươi coi thật sự là gan lớn, vạn nhất xảy ra sự tình gì nên làm thế nào cho phải? Lần này may mắn ngươi là bình yên vô sự trở về, mẫu hậu ngươi có thể thật là ngươi lo lắng một lúc lâu. Tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo. Đông Phương Uyển ngẩng đầu lên, thần sắc có chút phức tạp. Nếu là không biết những chuyện kia còn tốt, hiện tại biết, nàng trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên như thế nào đối mặt cha mình. Uyển Nhi biết sai rồi, sẽ không lại dạng này. Đông Phương Uyển thấp giọng nói ra. Đông Phương Vô Khuyết gật gật đầu, biết sai thuận tiện, xem ra lần này ngươi chạy ra cùng, hẳn là cũng ăn một chút đau khổ, ta và ngươi mẫu hậu ngày xưa chính là đem ngươi sủng quá tốt, để cho ngươi ăn một chút đau khổ cũng có thể biết được ngoại giới hung hiểm. Đông Phương Uyển không nói gì, mà lúc này một trận gió nhẹ thổi đi, mấy mảnh lá xanh không biết từ chỗ nào tung bay tới, quỷ thần xui khiến rơi xuống Đông Phương Vô Khuyết trên đỉnh đầu. Đông Phương Uyển nhìn xem một màn này, kinh ngạc mở miệng, "Phu hoàng, trên đầu ngươi có chút lục." Chương 2879 thân ở lục bên trong không biết lục, chương 2879 thân ở lục bên trong không biết lục, kỳ thật Đông Phương Uyển là muốn nói phụ hoàng trên đầu ngươi có chút lá xanh, có thể nói đến lá cái chữ này thời điểm, trong lúc bất chợt cả làm một chút, chưa nói đi ra. Đến mức câu nói này liền biến thành phụ hoàng trên đầu ngươi có chút lục. Cái này nghe chút cũng cảm giác là lạ. Ngay cả Đông Phương Uyển chính mình cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian im ngay. Mà sau lưng đầu đỏ, Tiểu Ly hai người thị nữ càng là đối với xem một chút, nghĩ thẩm công chúa đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn đem hoàng hậu nương nương sự tình mịt mờ nói cho quốc chủ đại nhân sao? Có thể ngươi đây cũng quá trực tiếp, lại dám nói quốc chủ đại nhân trên đầu có chút lục. Có chút lục. Đông Phương Vô Khuyết cũng ngơ ngác một chút, sờ lên đỉnh đầu của mình, lấy xuống mấy mảnh lá xanh. Hắn không khỏi cười cười. Mấy mảnh lá cây thôi, gần nhất khí hậu dần dần tốt, trong cung đầu cây đều đã tỏa ra sự sống, cây xanh rậm mát. Ngươi nếu là cảm thấy phiền muộn không thú vị, có thể đi ngự lâm vườn đi dạo, nơi đó phong quang cũng không tệ lắm. Hiển nhiên, Đông Phương Vô Khuyết cũng không để ý Đông Phương Uyển lời nói. Hắn đi tới gần, sờ lên Đông Phương Uyển đầu, khắp khuôn mặt là yêu thương chi sắc. Về sau, ngươi nếu là thật sự muốn đi ra ngoài chơi nói, nhất định phải nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu một tiếng, phụ hoàng sẽ không ngăn cản ngươi xuất cung. Nhưng bên người nhất định phải có người bảo hộ, nếu không ngươi một khi xảy ra chuyện gì, phụ hoàng mẫu hậu nên làm thế nào cho phải? Đông Phương Uyển mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, trong lòng càng là động dung. Phụ hoàng như vậy yêu thương chính mình, có thể chính mình lại giúp đỡ mẫu hậu giấu giếm chuyện kia, coi là thật đối với phụ hoàng công bằng sao? Vàng không ta vẫn là đem sự tình nói ra đi. Có thể nghĩ lại, chính mình hay là không thể nói. Mẫu hậu hẳn là sẽ vì lấy đại cục làm trọng mà vong người kia, nếu như thế chính mình cũng không nên đem sự tình lại nháo lớn. Coi như là một trận ngoại ý muốn tốt. Để chuyện này như vậy đi qua, về phần trên đảo ra hoặc kia, chính mình âm thầm phái người đi giết hắn là được. Chỉ cần người này vĩnh viễn biến mất, mẫu hậu chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không bị lật ra tới. Đông Phương Vô Khuyết cũng không quá nhiều hỏi thăm Đông Phương Nguyện ở bên ngoài kinh lịch. Bởi vì đem Đông Phương Nguyện ba người mang về cấm quân đại thống lĩnh Điền Hải Quang, đã là đem sự tình đại khái bẩm báo cho Đông Phương Vô Khuyết. Chỉ cần biết rằng nữ nhi của mình cũng không nhận tổn thương gì là có thể. Một chút ủy khuất không tính là gì. Tuy nói nữ nhi của mình còn nhỏ, nhưng cũng thực là cần thoáng lịch luyện một phen mới được. Đối với cái này nhỏ nhất nữ nhi, Đông Phương Vô Khuyết đối với nàng yêu thương là phi thường sâu. Tại phía xa mặt khác tám cái con cái phía trên, có thể nói là nâng ở trong lòng bàn tay đầu tâm đầu đủ. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Đông Phương Nguyện các loại yêu cầu, Đông Phương Vô Khuyết đều là hết sức đi thỏa mãn. Nàng phải sâu dưới biển vạn năm huyền châu, Đông Phương Vô Khuyết đều tự mình vào biển vì đó tìm tới. Dù là cái này nhỏ nhất nữ nhi, kỳ thật tướng mạo một chút cũng không giống chính mình. Nhưng Đông Phương Vô Khuyết cũng không thèm để ý dáng dấp không giống tính là gì. Chỉ cần là ta Đông Phương gia huyết mạch là có thể. Mà lại tiểu nữ nhi rõ ràng so mặt khác con cái dáng dấp đều tốt hơn nhìn, cái này đủ để chứng minh ta Đông Phương gia trong huyết mạch chính là có loại này tốt đẹp truyền thừa. Trung điệp hải vụ bên ngoài, bình tĩnh không lay động trên mặt biển. Ba đạo thân ảnh lặng yên ở giữa từ trong nước biển xông ra, như giống trên đất bằng bình thường đứng ở trên mặt biển. Ba người này đều là mặc áo đen áo bào đen, trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhìn có chút thần bí. Mà ba người khí tức cũng là mười phần cường hãn, riêng phần mình đều có đệ thất cảnh khí tức. Công chúa điện hạ nói tới địa phương, hẳn là nơi này. Xuyên qua vùng biển này sương mù, liền sẽ trông thấy một hòn đảo nhỏ, chúng ta muốn giết người ngay tại tòa kia ở trên đảo. Đi. Ba người lúc này chui vào trong hải vụ. Rất nhanh, ba người này liền xuyên qua hải vụ, đi tới trên một hòn đảo nhỏ. Vừa mới lên đảo, ba người gần như đồng thời nhìn thấy nơi xa tựa hồ có một chỗ sân nhỏ, một cái nam tử áo xanh đang ngồi ở trong viện trên ghế nằm. Chính là người này. Ba người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, toát ra xâm nhiên sát ý, bọn hắn là phụ mệnh mà đến, muốn giết trên tòa đảo này người. Đồng thời mệnh lệnh này cực kỳ đặc thù, muốn bí ẩn làm việc, một khi sự tình hoàn thành liền phải đem trên đảo hết thảy vết tích đều xóa đi, coi như trên tòa đảo này chưa bao giờ có người xuất hiện qua. Ba người cũng không dám chủ quan, bọn hắn đều là đệ thất cảnh cường giả, tuy nói thực lực không bằng vị kia cấm quân thống lĩnh Điền Hải Quang, nhưng ba người liên thủ phía dưới, cho dù là gặp được bình thường đệ bát cảnh cường giả đều có thể chạm thử. Trên hòn đảo này người, nếu là dựa theo công chúa điện hạ lời nói, thực lực không thể tầm thường so sánh, ba người bọn họ nếu có khinh thị, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Động thủ. Không chút do dự, ba người trực tiếp xuất thủ. Trực tiếp ba người khí tức quanh người tuôn trào ra, đồng thời từ ba phương hướng xông về trong viện kia người. Ba cố cường hành thế công đồng thời đến, không chỉ có muốn đem trong viện người giết chết, còn muốn đem nơi này hết thảy đều gạt bỏ. Một khối đầu gỗ cũng không còn lại. Nhưng lại tại lúc này, trong viện người mở mắt. Ông. Chỉ một cái chớp mắt, ba người chợt cảm thấy toàn thân suy yếu không gì sánh được, một thân lực lượng đều tán loạn ra, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ba người trong lòng hoảng hốt, bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được tự thân lực lượng, cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Giờ khắc này, ba người khó có thể tin, đồng thời càng là cảm nhận được một loại hít thở không thông tuyệt vọng. Nếu là trong viện kia người muốn giết bọn hắn ba cái, lúc này quả thực là dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Vân đứng dậy, nhìn xem nằm nhòi ngoài viện như là ba đầu chó chết cái này ba hắc ý nhân. Các ngươi là ai phái tới? Diệp Thanh Vân kỳ thật đều không cần hỏi, hắn liếc mắt liền nhìn ra ba người này lai lịch. Nhưng ba người nhìn nhau một chút, đều là không nói gì. Diệp Thanh Vân cũng không có muốn làm khó bọn hắn ý tứ, dù sao ba tên này cũng là phụ mệnh làm việc, cùng mình cũng không ân oán. Huống hồ tới hắn cảnh giới cỡ này, căn bản sẽ không đem chút chuyện này để ở trong lòng. Rời đi nơi này đi, cũng đừng về Kim Âu Thiên Triều, Sơn Hải chi địa bao là không gì sánh được, các ngươi có thể có tốt hơn chỗ đi. Diệp Thanh Vân nói xong, thu hồi ba người bọn họ trên người hạn chế, để bọn hắn có thể khôi phục khí lực. Ba người đứng dậy, mặt lộ sợ hãi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Bọn hắn cũng không dám lại có ý nghĩ gì, lúc này xám xịt liền đi. Thực lực sai biệt quá lớn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nam tử mặc áo xanh này tu vi đã siêu việt đệ bát cảnh. Chỉ sợ là cái kia trong truyền thuyết đệ cửu cảnh tồn tại. Nếu không sao lại trong nháy mắt, đem bọn hắn ba người đều trấn áp. Cùng loại tồn tại này giao thủ. Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Diệp Thanh Vân nhìn qua ba người thoát đi thân ảnh, trong lòng lại là nghĩ đến Đông Phương Uyển Nha đầu này. Cùng bị cái kia Sùng Huyền Thánh cung chủ mẫu trắng như khói mang đi Diệp Tử Vân. Trong lòng hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, Kim Âu Thiên Triều quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết gần nhất mấy ngày có điểm tâm thần không yên. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Đông Phương Vô Khuyết cảm thấy gần nhất giống như luôn luôn có thể trông thấy một chút màu xanh lá đồ vật. Đầu tiên là phụ thuộc vào Kim Âu Thiên Triều một cái thế lực nhỏ đưa tới một nhóm cung phụng, kết quả bên trong không phải đan dược màu xanh lá, chính là màu xanh lá trong biển dị bảo, còn có một cái màu xanh lá cây đậm lộng lẫy cầm bảo. Tuy nói đồ vật cũng không tệ, nhưng nhan sắc thật có chút quá thống nhất. Sau đó chính là Đông Phương Vô Khuyết dưới trướng cường giả trong lúc vô tình phát hiện nơi nào đó thế lực cổ lão di tích, tìm được mấy cái màu xanh lá thú đoán, còn có thành đống có giá trị không nhỏ màu xanh lá gia thú, tất cả đều hiến tặng cho Đông Phương Vô Khuyết. Thấy Đông Phương Vô Khuyết trước mắt trận trận xanh lét, nhất nhất cả chứng còn không chỉ như thế. Đông Phương Vô Khuyết đại nhi tử không biết từ nơi nào đạt được một kiện bảo vật một đỉnh màu xanh lá mũ miệng. Khi Đông Phương Vô Khuyết nhìn xem trước mặt cái này đỉnh dễ thấy xanh biết nó xanh, lại nhìn một chút trước mặt một mặt tiêu ngạo đại nhi tử lúc, không khỏi rơi vào trầm tư. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy món bảo vật này như thế nào? Đông Phương Vô Khuyết ngồi đối diện ở một bên hoàng hậu hỏi. Hoàng hậu trên mặt ôn nhuận mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên cái này đỉnh xanh biết mũ miệng, sau đó đeo ở Đông Phương Vô Khuyết trên đầu. Bảo vật này quả nhiên là cùng phu quân 10 phần xứng đôi. Chương 2880 hoàng hậu khác thường, chương 2880 hoàng hậu khác thường. Từ khi hoàng hậu nương nương nói một câu cái này đỉnh màu xanh lá mũ miệng cùng ngươi 10 phần xứng đôi đằng sau, Đông Phương Vô Khuyết tựa hồ vẫn thật là thích màu xanh lá. Có lẽ là vì lấy hoàng hậu nương nương niềm vui, cũng có thể là thật đối với màu xanh lá có chỗ yêu thích. Tóm lại, Đông Phương Vô Khuyết mặc quần áo phong cách thay đổi ngày xưa. Trên đầu là cái kia đỉnh màu xanh lá mũ miệng, trên cổ treo một chuỗi bảo châu màu xanh lục, trên thân là rộng rãi lộng lẫy màu xanh lá cẩm bào cùng màu xanh lá quần dài, trên chân là một đôi màu xanh lá bảo ngoa. Cả người từ đầu lục đến chân, thật xa nhìn lại, liền cùng cái kia bông cải xanh thành tinh giống như, lục chói mắt. Hoàng hậu nương nương cũng không nghĩ tới, chính mình lúc đó cũng chính là thuận miệng nói một câu, vậy mà để Đông Phương Vô Khuyết trực tiếp yêu màu xanh lá, đem chính mình ăn mặc màu xanh biết giặt rào. Mỗi lần nhìn xem một thân lục Đông Phương Vô Khuyết đứng tại trước chân, hoàng hậu nương nương thần sắc ít nhiều cũng sẽ có chút không được tự nhiên, trong đầu trận trận chột dạ. Dù sao nàng là thật cho Đông Phương Vô Khuyết đeo một đỉnh nón xanh, cho nên nhìn xem Đông Phương Vô Khuyết cái dạng này, luôn cảm thấy đối phương đã biết cái gì, cho nên mới cố ý mặc thành dạng này đến nhục nhã chính mình. Đồng dạng tâm thần bất định bất an còn có Đông Phương Uyển. Nàng nhìn xem cha mình từ đầu lục đến chân mặc, trong nội tâm sẽ có một loại nói không nên lời đi bị khuất, luôn cảm giác mình phụ hoàng giống như chịu ủy khuất lớn lao. Mỗi lần ý niệm tới đây, Đông Phương Uyển liền càng oán trách chính mình mẫu hậu. Nếu không phải là nàng hồng hạnh xuất tượng, cũng không trở thành lại biến thành hiện tại cái dạng này. Một ngày này, trong cung đại yến, Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau có mặt, mở tiệc chiêu đãi Kim Âu Thiên Triều rất nhiều danh môn vọng tộc. Chín vị hoàng tử công chúa cũng cùng nhau trình diện. Đông Phương Uyển tự nhiên cũng ở bên trong. Đông Phương Vô Khuyết tổng cộng có lục tử ba nữ, trong đó đại hoàng tử, lục hoàng tử cùng cựu công chúa đều là hoàng hậu nương nương sở sinh. Mặt khác mấy cái đều là phi tần khác xuất ra. Đông Phương Vô Khuyết thân là một nước chi chủ, lại là sương mù ngoại sơn trong biển cường giả đỉnh cao, có mấy cái hậu cung cũng là phi thường bình thường sự tình. Bất quá Đông Phương Vô Khuyết cũng không có bao nhiêu hậu cung phi tử, ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, cũng mới hai cái chắc phi mà thôi. Cái này đã coi như là vô cùng ít ỏi. Mà lại Đông Phương Vô Khuyết thương yêu nhất chính là hoàng hậu, đối với cái kia hai cái chắc phi trên cơ bản là không có bao nhiêu để ý, nếu không phải là thay mình sinh hài tử, nếu không Đông Phương Vô Khuyết đã sớm để cái kia hai chắc phi xuất cung đi. Đông Phương Vô Khuyết đối với hoàng hậu nương nương coi trọng, đây là cả nước đều biết. Nhưng phàm là hoàng hậu nương nương đề ra yêu cầu, Đông Phương Vô Khuyết cũng sẽ không cự tuyệt, đồng thời từng chính miệng tại chính thức trường hợp nói qua, hoàng hậu cùng mình đều là Kim Âu Thiên Triều chi chủ, không phân khác biệt. Bực này vinh hạnh đặc biệt, cũng đủ thấy Đông Phương Vô Khuyết là thật yêu hoàng hậu. Tiến hội một mảnh hài hòa, ăn uống linh đình ở giữa, đám người nhao nhao dâng lên lời chúc mừng, ăn mừng Kim Âu Thiên Triều phồn vinh ngày càng hưng thịnh. Mang theo nón xanh, mặc áo bào xanh Đông Phương Vô Khuyết tâm tình thật tốt, lôi kéo hoàng hậu tay đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía chính mình chín cái con cái. Hôm nay chấm lòng rất an ủi, chấm chín cái nhi nữ đều là siêu quần bật tụy, bây giờ đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Đặc biệt ban thưởng 6 vị hoàng tử cầm lục hoa bảo tất cả một kiện, 3 vị công chúa cầm lục tay áo váy tất cả một kiện. Chín cái con cái hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau không người bái tạ phụ hoàng ban ân. Rất nhanh, 9 vị hoàng tử công chúa toàn bộ đều đổi lại mới tinh quần áo, từng cái tái rồi bẹp đứng thành một hàng. Hoàng hậu thần sắc lập tức liền thay đổi, bên cạnh nam nhân một thân lục, con cái của mình bọn họ cũng là một thân lục. Đây không phải rõ ràng đang cố ý nhục nhã ta sao? Hắn vì sao muốn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật đã biết chuyện kia sao? Nhưng hắn là thế nào biết đến? Bức họa kia đều đã bị hủy, chính mình cũng một mực không có biểu hiện ra cái gì mánh khỏe. Chẳng lẽ là? Hoàng hậu nương nương không khỏi nhìn về hướng Đông Phương Uyển, mà cái sau cũng vừa cũng may nhìn về phía hoàng hậu. Mẹ con đối mặt ở giữa, bầu không khí tựa hồ liền càng thêm trở nên tế nhị. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vài thân quần áo đều là chấm sai người cố ý chế tác, chất liệu đều là đến từ biển sâu phía dưới Bích La Nguyệt kia, còn khảm nạm rất nhiều ngàn năm biển Minh Châu. Mặc lên người, có thể có trợ ở tu luyện, còn có thể lúc nào cũng ôn dưỡng thể phách. Đông Phương Vô Khuyết nở nụ cười nói. Hoàng hậu cố giả bộ dáng tươi cười. Bệ hạ ân trọng, những hài tử này sẽ ghi ở trong lòng. Đông Phương Vô Khuyết dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, không khỏi nhẹ nhàng bắt lấy hoàng hậu tay ngọc. Hoàng hậu thân sắc càng thêm mất tự nhiên. Trước công chúng này, quốc chủ cùng hoàng hậu vẫn là phải chú ý thân phận cùng lễ nghi, không có khả năng tùy ý như vậy tay cầm tay. Nhưng Đông Phương Vô Khuyết như là đã cầm tay của nàng, vậy nàng thân là hoàng hậu, lại là tại trước mắt bao người, tự nhiên không thể đem tay tránh ra. Chỉ có thể là tùy ý Đông Phương Vô Khuyết nắm. Khả hoàng hậu trong đầu lại có chút bài xích, càng thấy Đông Phương Vô Khuyết nói chuyện hành động phảng phất đều là ám chỉ cái gì. Trận này đến hội, người khác như thế nào trước mặt kệ, tóm lại hoàng hậu tâm tình là phi thường phức tạp cùng dày vò. Đồng dạng dày vò còn có Đông Phương Uyển. Nàng mặc một thân quần áo xanh lục, ở phía dưới nhìn xem chính mình phụ hoàng mẫu hậu thế mà tay nắm tay, trong lòng không khỏi nghĩ đến trên hải đảo Diệp Thanh Vân. Luôn có một loại rất hoang đường, rất trâm trọng, rất hư giả cảm giác, làm nàng tương đối khó chịu. Yến hội mãi cho đến nửa đêm mới kết thúc. Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu cùng nhau quay trở về tầm điện. Phu quân hảo hảo nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui trước. Hoàng hậu không mình hành lễ đằng sau, liền muốn rời khỏi. Nhưng không ngờ, Đông Phương Vô Khuyết lại kéo lại hoàng hậu tay, trên mặt càng là nổi lên một vòng ý cười. Hoàng hậu, trước gần đây bận việc tại xử lý quốc sự cùng tu luyện, hồi lâu chưa cùng hoàng hậu đuốt ve an ủi. Hôm nay khó được nhàn hạ, trước cũng không muốn đi tu luyện, không bằng hoàng hậu liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Hoàng hậu há lại sẽ nghe không hiểu. Cái này nếu là trước kia cũng không có gì, nhưng bây giờ hoàng hậu tâm thái đã thay đổi. Hoàng hậu miễn cưỡng cười một tiếng. Quốc sự vất vả, tu luyện cũng không thể lười biếng, bệ hạ hay là nghỉ ngơi thật tốt đi, thần thiếp cũng đi về trước. Đông Phương Vô Khuyết khẽ giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới hoàng hậu thế mà lại cự tuyệt chính mình. Đông Phương Vô Khuyết nghi hoặc nhìn hoàng hậu. Hẳn là hoàng hậu thân thể khó chịu. Cũng không có, chỉ là hoàng hậu lời còn chưa nói hết, Đông Phương Vô Khuyết cũng đã là có chút không thể chờ đợi. Ôm chặt lấy hoàng hậu, liền muốn hướng trên giường rồng mà đi. Nhìn ra được, Đông Phương Vô Khuyết mấy ngày này đúng là nhịn gần chết. Hắn là một cái cần cù quân vương, nhưng cũng không có khả năng bởi vì cần cù mà coi nhẹ nữ nhân của mình. Bệ hạ, hoàng hậu quá sợ hãi, cao giọng kinh hô đồng thời, đội vàng từ Đông Phương Vô Khuyết trong ngực tránh thoát. Lần này, Đông Phương Vô Khuyết sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn khó có thể tin nhìn xem chính mình hoàng hậu. Hoàng hậu ngươi làm sao? Hoàng hậu liên tiếp lui về phía sau, trên gương mặt đã hiển hiện vẻ bối rối. Nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ như thế kháng cự Đông Phương Vô Khuyết. Rõ ràng là trượng phu của mình, chính mình lại một chút cũng không muốn để hắn đụng chính mình. Chính mình cuối cùng là thế nào? Chương 2881 dạ tập quần cờ hoa, chương 2881 dạ tập quần cờ hoa. Một đêm này, Kim Âu Tiên triều quốc chủ cùng hoàng hậu tan rã trong không vui. Hoàng hậu chưa từng giải thích cái gì, chỉ nói một câu tâm thần không yên liền trực tiếp đi, lưu lại Đông Phương Vô Khuyết một người đứng tại tẩm điện bên trong sắc mặt tái xanh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là yêu tha thiết hoàng hậu, giờ phút này cũng không có cái gì trách tội chi ý, chỉ cảm thấy là chính mình trong khoảng thời gian này không để mắt đến hoàng hậu, đến mức hoàng hậu mới có thể cự tuyệt chính mình. Đông Phương Vô Khuyết dự định mấy ngày nữa cùng hoàng hậu cùng nhau du lịch, đi một chỗ phong quang tú lệ nơi yên tĩnh, cùng hoàng hậu hảo hảo đuốt ve an ủi mấy ngày, củng cố một chút vợ chồng đến ở giữa tình cảm. Cùng một thời gian, Diệp Thanh Vân chỗ trên hải đảo đã trở thành cô đơn lão nhân. Diệp Thanh Vân ngay tại trong nhà gỗ nằm ngáy o o trên thân chỉ mặc một đầu quần hoa, ngay cả cửa phòng đều không có quan, cứ như vậy mở rộng ra, mặc cho gió biển thổi phật tiến đến. Cái này nếu là đổi người bình thường, thổi tầm vài ngày liền muốn đến phong thấp. Diệp Thanh Vân tự nhiên không có cái này sầu lo, hắn chỉ cảm thấy tại gió biển thổi phật phía dưới đi ngủ mười phần hài lòng mát mẻ. Cũng liền vào lúc này, một bóng người xinh đẹp xuyên qua mênh mông hải vụ, lặng yên đi tới trên tòa đảo này. Tóc dài cuộn búi tóc, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người sung mãn vì nhiều, linh lung ngân giáp tại thân, tinh tế trắng nón vòng eo bại lộ lấy, sau lưng có một đạo hỏa hồng áo choàng, chính là Sung Huyền Thánh Cung chủ mẫu Bạch Như Yên. Trước đó đem Diệp Tử Vân xem như nhi tử mang đi nữ nhân kia, nàng lại tới, mà lại là thừa dịp bóng đêm, lẻ loi một mình lặng lẽ meo meo lén lén lút lút đi tới trên tòa đảo này. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân. Bạch Như Yên tâm tình rất phức tạp, phần này phức tạp tâm tình từ nàng nửa đêm chuẩn ra Sùng Huyền Thánh Cung một khắc kia trở đi liền không có ngừng qua. Nàng một mực tại do dự, do dự muốn hay không đi ra, do dự có cần phải tới gặp nam nhân này, do dự đến do dự đi, nàng đều đã đến nơi này. Nhìn qua xa xa ba gian nhà gỗ, Bạch Như Yên cái kia thành thục vũ mị gương mặt phía trên càng lộ vẻ xoắn xuýt. Nàng có chút không dám đi đối mặt nam nhân kia, cũng không phải cảm thấy mình thua thiệt cái gì, theo lý thuyết có chỗ thua thiệt chính là quỷ chết này toàn ra mới là. Dù sao mình ngay cả nhi tử đều cho hắn sinh, còn có cái gì tốt thua thiệt? Bạch Như Yên lo lắng chính là đối phương đã sớm không đem chính mình để ở trong lòng, hoặc là nói không thương. Bạch Như Yên không dám suy nghĩ những này, chính nàng rất muốn đem đi qua những chuyện kia đem quên đi. Có thể càng là muốn quên, càng là khó mà quên. Ngược lại dần dần khơi dậy nội tâm của nàng chỗ sâu rung động. Người chính là như vậy, một khi ngươi cái nào đó suy nghĩ đi lên, là phi thường khó mà đem nó đè xuống. Ý nghĩ này sẽ ở trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác, thôi động ngươi đi làm một kiện ngươi muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Như Yên, kỳ thật nàng trong tiềm thức liền là phi thường lại muốn tới gặp thấy một lần Diệp Thanh Vân, có thể lại do thân phận hạn chế, cùng lo được lo mất tâm thái, không dám đối mặt nội tâm của mình. Nhưng bây giờ nếu đến đều tới, Bạch Như Yên tự nhiên cũng không có khả năng xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm hắn nói rõ ràng. Như hắn thật đã sớm đem ta buông xuống, vậy ta cũng sẽ không sẽ cùng chi dây dưa, từ nay về sau mẹ con chúng ta cũng sẽ không lại đến gặp hắn. Như trong lòng của hắn còn có ta, Bạch Như Yên đột nhiên khuôn mặt có chút phiếm hồng đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, cất bước hướng phía nhà gỗ đi đến. Rất mau tới đến trước cửa nhà gỗ, mắt thấy cửa mở rộng ra, nàng liền trực tiếp hướng phía bên trong nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở trên giường mặc quần có hoa, ngủ được ngã chồng vó Diệp Thanh Vân. Vừa nhìn xuống này, Bạch Như Yên mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim đều không hiểu nhanh thêm mấy phần, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nam nhân này hay là như năm đó như thế phong khoáng ngông nên, còn có đầu kia mê người quần có hoa. Bạch Như Yên còn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó cũng là đầu này quần có hoa, chính mình bị gối trước mặt người đàn ông này, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi đem đầu này quần có hoa kéo xuống. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia, hết thảy giống như lại về tới năm đó xanh thẳm tuyết nguyệt. Bạch Như Yên rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình có chút sao động nỗi lòng. Mình đã không phải năm đó cái kia thanh xuân thiếu nữ, tốt xấu cũng gả làm vợ người, mặc dù cái kia vô dụng lão già đã chết, nhưng cũng phải có chỗ thận trọng mới được. Bạch Như Yên, ngươi không có khả năng hạ tiện như vậy. Nàng tại trong đấy lòng đối với mình mắng, nhưng nhìn lấy Diệp Thanh Vân cái kia hơi có vẻ nhị bức tư thế ngủ, cùng đầu kia bắt mắt quần có hoa, Bạch Như Yên hay là bước chân đi tới, ngồi ở Diệp Thanh Vân bên cạnh. Bạch Như Yên ẩn ý đưa tình nhìn xem Diệp Thanh Vân, đôi mắt đẹp tại Diệp Thanh Vân trên thân thể hạ du động. Thân thể này nàng đã từng thật sâu say mê qua, bao nhiêu cái gian nan ban đêm, đều dựa vào hồi ức mới có thể phóng thích bản thân. Hiện nay, cỗ này mong nhớ ngày đêm thân thể đang ở trước mắt, nàng Bạch Như Yên há có thể thờ ơ? Sớm đã thủy triều phun trào. Bạch Như Yên cũng biết chính mình làm như vậy không đối, có thể nàng vẫn là không nhịn được, chậm rãi vươn tội ác tay nhỏ, hướng về quần cuộn hoa tới gần. Mắt thấy Bạch Như Yên tay cùng khố sái tử càng ngày càng gần, đã nhanh muốn chạm đến thời điểm. Bạch Như Yên đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hướng phía Diệp Thanh Vân trên mặt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thanh Vân đã sớm mở mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Dọa đến Bạch Như Yên đống nhiên đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thanh Vân cũng là bị dọa đến xoay người ngồi dậy, tranh thủ thời gian mặc lên một thân quần áo, đậu xanh rau má. Thân kinh bách chiến Diệp đại tiên người là thật không nghĩ tới, họ Bạch này nương môn thế mà lớn gan như vậy làm vậy, dám dạ tập ta Diệp mẫu người quần bọc hoa. May mắn ta Diệp mẫu người cao hơn một bậc, tại ngươi còn chưa lên đảo trước đó liền đã phát giác được ngươi tồn tại. Bằng không mà nói, ta Diệp mẫu người cái này toàn thân trên dưới quý báu nhất địa phương, thật đúng là bảo ngươi nương môn này đã thủ. Diệp Thanh Vân đúng là đã sớm biết Bạch Như Yên đến, cố ý vừa ngủ muốn nhìn một chút nữ nhân này sẽ làm thứ gì. Có thể thực không nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến chiêu này, dọa đến Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian liền dậy. Ngươi đã sớm biết ta tới, cố ý đang vừa ngủ. Bạch Như Yên cũng không phải là vụng về nữ nhân, cũng ý thức được điểm này, có chút tức giận nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân có chút im lặng. Tỷ tỷ, ta coi như vừa ngủ, ngươi cũng không thể đi lên liền móc hắn nha. Không khỏi có điểm tâm ngoan thủ tay. Nghe chút lời này, Bạch Như Yên đỏ mặt như lửa, lúng túng không thôi. Nhưng nàng rất nhanh liền rời đi chủ đề. Ngươi lần này trở về, có phải hay không muốn cùng ta nối lại tiền duyên? Còn đem chúng ta hải tử bắt đi, nhưng vì sao không nói cho hắn tên thật của ngươi? Không thể không nói, Bạch Như Yên đúng là một cái nóng bỏng trực tiếp nữ nhân. Giờ phút này bước nhanh về phía trước một phen chất vấn, để Diệp Thanh Vân thật là có điểm chân tay luống cuống. Ta lặp lại một lần, ngươi khả năng thật nhận là người, có lẽ năm đó có người dáng dấp cùng ta một dạng, nhưng này thật không phải ta. Diệp Thanh Vân cười khổ nói, không phải ngươi. Bạch Như Yên hừ một tiếng, ánh mắt rất là sắc bén. Vậy ta liền đem chuyện năm đó nói hết mọi chuyện, nhìn xem ngươi có thể hay không nhớ tới. Ngay tại 300 năm trước, ta cùng cái kia tư đồ lão quỷ cùng nhau ra ngoài, kết quả tại chạy xiết đảo ngay sau đó, Bạch Như Yên liền đem năm đó cùng Diệp Thanh Vân gặp nhau quen biết sự tình giống nhau ý hệt nói ra. Bao quát Diệp Thanh Vân yêu thích, cùng hai người năm đó chiến đấu qua địa điểm thậm chí phương thức đều nói hết sức rõ ràng, đem Diệp Thanh Vân đều chỉnh ngộng. Nghe sửng sốt một chút, còn có cái này, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chỉ gặp Bạch Như Yên trực tiếp nhấc lên quần áo của mình, lộ ra mặc chỉ đèn hai chân, thon dài mà không mất đi đấy đà. Lập tức liền đem Diệp Thanh Vân con mắt cho nhìn thẳng. Đây là ngươi năm đó tự tay đưa cho ta, còn nói mặc vào cái này ngươi mới càng có cảm giác. Diệp Thanh Vân, hậu lễ vua. Chương 2882 Trần Chính Phương Khánh Vân. Chương 2882 Trần Chính Phương Khánh Vân. Nhìn xem Bạch Như Yên lộ ra xuyên tại trên đùi chỉ đen, Diệp Thanh Vân lập tức liền tê. Đầu mama, thân thể cũng có chút mama, cảm giác tựa như là trùng cái gì lợi hại huyết thuật. Con mắt trong lúc nhất thời bậy mà hoàn toàn không cách nào rời đi. Không phải Diệp Thanh Vân ý chí không kiên định, mà là cái đồ chơi này cứng rắn điều khiển năng lượng lực thật sự là quá mạnh. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường ở dưới loại tình huống này, đều sẽ bị cứng rắn khống chế ít 5 giây. Diệp Thanh Vân đã coi như là tương đối lợi hại, chỉ là bị cứng rắn không 6 giây. Sau đó liền ngạnh sinh sinh ngẩng đầu lên, không còn đi xem Bạch Như Yên chỉ đèn hai chân. Hảo kinh điển tiểu dáng, còn mang viền ren. Diệp Thanh Vân âm thầm nghiêm nghị. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái này Bạch Như Yên thế mà còn mặc chỉ đèn tới. Càng không có nghĩ tới chỉ đèn này thật đúng là mẹ nó là chính mình ưa một loại kia. Thiếu chút nữa đem Diệp đại tiên người đạo tâm chỉnh thất thủ. Thử nghĩ một chút, một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân thế, hơn nửa đêm lẻ loi một mình mặc chỉ đen chạy tới. Còn tại trước mặt ngươi đem chỉ đen cố ý hiện lộ ra. Ngươi nói nàng có phải hay không có chút không có hảo ý? Bạch Như Yên mặt có mấy phần e lệ, nhưng càng là đang mong đợi từ Diệp Thanh Vân trên mặt thấy qua hướng quen thuộc phản ứng. Có thể Diệp Thanh Vân phản ứng, lại là để Bạch Như Yên rất là thất vọng. Hắn tựa như là lấy làm kinh hãi, cũng không có lúc trước loại kia kinh diễm, thần sắc vui mừng. Cái này khiến Bạch Như Yên thất vọng sau khi, trong lòng càng là có chút khó chịu. Chẳng lẽ hắn thật đã không yêu ta sao? Năm đó những cái kia tình nghĩa, có lẽ chỉ có chính mình còn cố chấp chưa từng quên, đối với hắn mà nói chỉ sợ là đã sớm theo gió mà đi. Khu khu cụ, ta nói vị tỷ tỷ này, ngươi có thể đem váy buông ra sao? Ban đêm gió thật lớn, ngươi dưới đáy này liền xuyên đầu chỉ đen, đợi lát nữa thổi lạnh cũng không tốt. Diệp Thanh Vân ra vẻ bình tĩnh nói. Bạch Như Yên buông xuống quần áo, ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Nhưng sau một khắc, Bạch Như Yên lại là ôm lấy Diệp Thanh Vân, chăm chú đem nó ôm. Diệp Thanh Vân lại lần nữa bị cứng rắn khống ở ngươi cái này bán giá chết tiệt. Trả lại làm cái gì? Bạch Như Yên tràn ngập hận ý nói, có thể rõ ràng nàng hoàn toàn không hận nổi, càng nhiều hơn chính là ưu oán cùng giận dữ. Bạch Như Yên ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp đưa tình nhận tình nhìn qua Diệp Thanh Vân, càng là đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thanh Vân gương mặt, mò được Diệp Thanh Vân trên mặt ngứa một chút, rất muốn cào một cào. Ta không biết trong lòng ngươi đầu còn có hay không ta, nhưng ta những năm này thật không có một khắc quên qua ngươi. Ngươi năm đó coi như muốn đi, cũng có thể nói với ta một tiếng, ta khẳng định sẽ buông xuống Sùng Huyền Thánh Cung chủ mẫu thân phận, liều lĩnh cùng ngươi cùng đi. Còn có Khánh Nhi đứa bé kia, kỳ thật thật sự là ta cùng con của ngươi. Diệp Thanh Vân mặc dù rất muốn lại giải thích một chút chính mình không phải nàng chỗ nhận biết người kia, nhưng giống như cũng không có chứng dụng, dứt khoát cũng liền không giải thích. Chẳng thuận nước đẩy thuyền, có lẽ có thể từ Bạch Như Yên nơi này biết càng nhiều liên quan tới năm đó cái kia Diệp Thanh Vân sự tình. Đứa bé kia thật sự là ta sao? Diệp Thanh Vân cố ý hỏi như thế đạo. Đó còn cần phải nói sao? Bạch Như Yên hai gò má phím hồng, ngón tay tại Diệp Thanh Vân ngực nhẹ nhàng nhéo một cái. Người cũng không phải không biết, cái kia Tư Đồ lão quỷ chỉ biết là tu luyện, mà lại trước kia nhận qua trọng thương, đến chết đều không có khỏi hẳn. Hắn món đồ kia phế lợi hại, làm sao vén đều không có phản ứng. Năm đó Khánh Nhi ra đời thời điểm, cái này Tư Đồ lão quỷ còn tưởng rằng là thượng thiên chiếu cố, để hắn co dòng dõi, thẳng đến hắn sắp tắt thở thời điểm, ta mới ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn chân tướng, trực tiếp đem lão quỷ kia cho làm tức chết. Khánh Nhi là người cùng ta nhi tử, cùng phế vật kia lão quỷ không có chút quan hệ nào. Ngươi nếu không tin, có thể huyết mạch nhập thân. Diệp Thanh Vân, khá lắm. Nương môn này thật đúng là đủ giết người chu tâm. Hắn mặc dù không biết vị kia Tư Đồ lão công chủ, nhưng cũng có thể tưởng tượng cái này Tư Đồ lão quỷ trước khi chết sẽ là cỡ nào tuyệt vọng phẫn nộ. Vốn cho là mình thật vất vả có cái nhi tử, kết quả lại là người khác trùng. Chính mình thẳng đến trước khi chết mới biết chuyện này, tại chỗ liền bị làm tức chết. Quá thảm rồi. Cái này nón xanh mang, trực tiếp đeo lên chết. Nếu là chúng ta hài tử, vậy ta cũng yên lòng. Diệp Thanh Vân nói như thế. Bạch Như Yên đôi mi thanh tú cao lại, vậy ngươi trước đó đem Khánh Nhi bắt đi, có phải hay không cố ý thăm dò ta? Ngươi không có khả năng nhìn không ra, Khánh Nhi trên người có giống như ngươi huyết mạch. Diệp Thanh Vân nghĩ thầm, vậy hắn mẹ căn bản không phải người Khánh Nhi. Đó là ta Diệp Mỗ Nhân ba độc chi niệm hóa thân. Hắn cùng ta đương nhiên là một người, cùng ngươi Khánh Nhi cũng không có quan hệ gì. Con của ngươi hiện tại còn không biết tại cái nào trong xó xỉnh đâu, sống hay chết đoán chừng đều không nhất định. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nắm ở Bạch Như Yên vòng eo, rất trơn rất non. Mặc dù là nhân thê, nhưng cái này xúc cảm quả thực là so thiếu nữ còn muốn hăng hái. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không phải đang khai du, mà là tại thi triển nhân quả đại đạo chi lực. Chỉ một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân liền đã thông qua Bạch Như Yên cùng nàng chân nhi con ở giữa nhân quả, biết được vậy chân chính Phương Khánh Vân tình huống. Còn sống, nhưng lại tại một chỗ rất xa, đồng thời trên thân chúng rất nhiều cấm chế, mà lại tại chính thức Phương Khánh Vân bên cạnh, tựa hồ còn có mấy người khác. Đang lúc Diệp Thanh Vân muốn tiếp tục thôi động nhân quả đại đạo chi lực, đem mấy người kia đều thấy rõ ràng lúc, Bạch Như Yên lại là chủ động đem Diệp Thanh Vân ghé nhào vào trên giường gỗ. Nàng tựa hồ cảm thấy Diệp Thanh Vân nắm ở nàng vòng eo hành vi, là muốn cùng lại cháy lên cũ lửa. Vừa vặn Bạch Như Yên sớm đã kìm nén không được, tự nhiên là vô cùng chủ động. Ta cảm thấy, chúng ta có thể lại muốn một đứa bé, tốt nhất là nữ nhi. Bạch Như Yên dán tại Diệp Thanh Vân bên hai, giọng mang hương phấn nói. Diệp Thanh Vân tê cả da đầu. Hắn nhưng không có ý nghĩ như vậy. Mắt thấy Bạch Như Yên đã ngồi ở trên người mình, cái kia thuần thục tư thế để Diệp Thanh Vân quả thực là có chút khó mà chống cự. Không có cách nào, chỉ có thể là xuất thủ. Bạch Như Yên cái gì đều không có cảm giác được, cả người liền đã mất đi ý thức, lập tức nằm nhồi Diệp Thanh Vân trên thân. Diệp Thanh Vân để nó nằm ở trên giường, còn mười phần thân mật cho nàng đóng đầu tấm thảm. Lại sau đó, Diệp Thanh Vân đi ra nhà gỗ, bước ra một bước ở giữa, thân hình đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một chỗ hẻo lánh trên hải đảo, có một tòa quanh năm bốc lên khói đặc núi lửa. Mà tại núi lửa chỗ giữa sườn núi thì là tồn tại một tòa mười phần động quật bí ẩn. Một cái đen gầy 10 tuổi nam hài nhi bị giam tại động quật chỗ sâu nhất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. Trên người có cấm chế chi lực lượn lờ. Mà ở một bên, còn ngồi xếp bằng 4 cái người khoác áo bào cho, che lấp khuôn mặt người thần bí. Khi Diệp Thanh Vân thân hình đột ngột xuất hiện nơi này lúc, cái này 4 cái áo bào cho người thần bí cũng không từng có mảy may phát giác. Thẳng đến Diệp Thanh Vân vô vô một người trong đó đầu, 4 người mới đột nhiên bừng tỉnh. Người nào? 4 cái hôi bảo nhân quá sợ hãi, cùng nhau đứng dậy, ánh mắt cảnh giác lại khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Bọn hắn vừa rồi cũng không thất thần, cũng chưa từng có nửa điểm sơ sẩy. Có thể người này thẳng đến phụ cận, bọn hắn vậy mà đều chưa từng có nửa điểm phát giác. Đây quả thực quá kinh khủng. Diệp Thanh Vân nhìn một chút cách đó không xa hôn mê đen gầy tiểu Hải Nhi, lại nhìn một chút cái này bốn cái hôi bảo nhân. Đã là trong lòng hiểu rõ, các ngươi hẳn là Sùng Huyền Thánh cung người đi. Chương 2883 địch tối ta sáng, chương 2883 địch tối ta sáng, lời vừa nói ra, bốn cái hôi bảo nhân ánh mắt lại biến. Giết hắn. Một người trong đó hoảng sợ hô to, bốn người đồng loạt ra tay vây công Diệp Thanh Vân. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không phải Diệp Thanh Vân đối thủ. Còn không đợi bọn hắn chân chính xuất thủ, một cô gió nhẹ lướt qua, bốn người này chính là cùng nhau mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Diệp Thanh Vân hay là hạ thủ lưu tình. Đây là phế đi bọn hắn hơn phân nửa tu vi, không có trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Đối với Diệp Thanh Vân mà nói, giết người đã là lại dễ dàng bất quá sự tình, ngược lại là có thể khắc chế tùy ý giết người suy nghĩ mới càng gặp nạn hơn độ. Diệp Thanh Vân đi tới cái kia đen gầy tiểu hài nhi trước mặt, nhìn xem đứa bé này dáng vẻ, trong lòng trận trận im lặng. Thật đúng là cùng Diệp Tử Vân dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này nếu là hai người tụ cùng một chỗ, đơn giản liền cùng huynh đệ sinh đôi giống như, khó trách Bạch Như Yên sẽ đem thân nhi tử cho nhận lầm. Cái này nếu không phải Diệp Thanh Vân biết tình huống thật, nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ bị vòng vào đi. Diệp Thanh Vân vung tay lên, trực tiếp hóa giải Phương Khánh Vân cấm chế trên người. Người sau chậm rãi tỉnh lại, mở mắt. Phương Khánh Vân ánh mắt mở mịt mà ngốc trệ, tựa hồ bởi vì hôn mê thời gian quá lâu, đã có chút ý thức không rõ. Căn bản không biết mình hiện tại thân ở chỗ nào, càng không biết là tình huống gì. Cho đến hắn nhìn thấy trước mặt đứng đấy Diệp Thanh Vân, Phương Khánh Vân nho nhỏ ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Người là ai? Mẹ ta đâu? Ta muốn tìm mẹ ta. Phương Khánh Vân bối rối luống cuống, nhìn chung quanh, trong miệng hét to lên. Đừng hô, mẹ ngươi không ở nơi này. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Nghe chút lời này, Phương Khánh Vân càng thêm sợ hãi. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình là thế nào đi vào nơi này, cũng hoàn toàn quên mình bị bắt đi sự tình. Dù sao chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, dù cho là Sùng Huyền Thánh cung thiếu công chủ, nhưng bị Bạch Như Yên như vậy che chở, căn bản không có trải qua bất kỳ cực khổ, gặp được loại tình huống này tự nhiên là chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào cho phải. Diệp Thanh Vân trong lòng khẽ động, lúc này tôi động tự thân huyết mạch. Huyết mạch hô ứng. Như phương này Khánh Vân thật sự là huyết mạch của mình, hai người kia ở giữa huyết mạch tất nhiên sẽ có chỗ hô ứng. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân rất rõ ràng mình cùng cái kia Bạch Như Yên căn bản không có bất cứ chuyện gì. Tiểu tử này cũng không thể nào là con của mình. Nhưng bạn nhất là tương lai chính mình làm sự tình đâu. Cho nên vẫn là muốn biết rõ ràng tương đối tốt. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân quanh thân xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, mà Phương Khánh Vân trên thân cũng không cái gì phản ứng. Diệp Thanh Vân gặp tình hình này, lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra cùng ta thật không có quan hệ thế nào. Ngay tại Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ông Phương Khánh Vân trên thân, vậy mà cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Có thể cũng không phải là màu vàng, mà là màu xám. Hai cỗ cũng không giống nhau huyết mạch ánh sáng, giờ phút này lại có một vòng không quá bình thường hô ứng. Cái này khiến Diệp Thanh Vân càng thêm chấn kinh. Làm sao lại thành như vậy? Diệp Thanh Vân không có cách nào bình tĩnh. Như kẻ này thật sự là huyết mạch của mình, cái kia theo lý thuyết huyết mạch hô ứng hẳn là hoàn toàn giống nhau. Có thể kẻ này huyết mạch rõ ràng cùng mình cũng không giống nhau, lại tại sao lại sinh ra cô này hô ứng? Diệp Thanh Vân nghi ngờ trong lòng trung điểm, lúc này càng xâm nhập thêm thôi động huyết mạch chi lực. Mà Phương Khánh Vân trên người huyết mạch chi lực cũng đồng dạng phản ứng mãnh liệt hơn. Nhưng huyết mạch chi quang vẫn như cũ hiện ra khác biệt nhan sắc. Gặp vì đây là, Diệp Thanh Vân chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Lúc này liền lấy nhân quả đại đạo lực lượng đến thôi diễn Phương này Khánh Vân trên người hết thể nhân quả. Nhưng kết quả lại là càng thêm vượt quá Diệp Thanh Vân vật liệu thừa. Nhân quả đại đạo chi lực mặc dù có hiệu quả, nhưng lại chỉ có thể thôi diễn đến Phương Khánh Vân cùng trên người mẫu thân. Nhưng căn bản không cách nào thôi diễn ra Phương Khánh Vân cha ruột. Ngay cả từng kia vết tích đều thôi diễn không ra. Tựa như là phụ thân của hắn, căn bản không tồn tại một dạng. Hẳn là tiểu tử này cha ruột, cũng là nắm giữ nhân quả đại đạo chi lực, lại có thể chặt đứt tự thân cùng ngoại giới hết thể nhân quả sao? Diệp Thanh Vân dù sao cũng là Diệp Thanh Vân, lập tức liền ý thức được mấu chốt trong đó chỗ. Chỉ có chặt đứt nhân quả, mới có thể không bị nhân quả đại đạo chi lực thôi diễn đi ra. Nhưng vấn đề là giờ phút này thi triển nhân quả đại đạo chi lực người chính là Diệp Thanh Vân a, hắn hoàn toàn có thể bố bộ ngực nói với bất kỳ ai, không có người so ta càng hiểu nhân quả đại đạo chi lực. Kết quả ngay cả hắn đều thôi diễn không ra gãy Phương Khánh Vân cha ruột. Vậy coi như quá bất hợp lý. Trừ phi Phương này Khánh Vân phụ thân, tại nhân quả đại đạo chi lực bên trên tạo nghệ có thể cùng Diệp Thanh Vân sánh vai cùng. Vẫn là phải đi tìm hắn hỏi một chút mới được. Diệp Thanh Vân lúc này vung tay lên, đem Phương Khánh Vân mê đi đi qua thu nhập trong tay áo. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân tiện tay mở ra Tuế Nguyệt Trường Hà, trong nháy mắt bước vào trong đó. Đồng thời trực tiếp hướng về tương lai Tuế Nguyệt mà đi. Kết quả còn chưa từng chân chính đi đến tương lai, chỉ thấy một bóng người đã tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà chờ đợi Diệp Thanh Vân. Một bộ áo trắng, đứng chắp tay, trên mặt ôn hòa chi sắc, chính là ở vào tương lai Tuế Nguyệt áo trắng Diệp Thanh Vân. Bất quá đây cũng không phải là áo trắng Diệp Thanh Vân bản thể, mà là một sợi phân thân. Mà lại tựa hồ sớm đã chờ đợi nơi này, chính là biết hiện thế Diệp Thanh Vân sẽ ở lúc này tới. Ngươi sớm biết ta muốn tới. Diệp Thanh Vân bước qua Tuế Nguyệt Trường Hà đi tới gần, một mặt cổ quái nhìn xem cái kia áo trắng Diệp Thanh Vân phân thân. Không sai. Áo trắng Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Ngươi muốn hỏi sự tình ta cũng biết, bất quá vì có thể giải quyết triệt để rơi ra hoặc kia, ta hiện tại không có khả năng lộ ra chuyện tương lai. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, hiện tại ngươi trải qua những chuyện kia, đều cùng gia hỏa kia có quan hệ. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng, giao phong đã sớm bắt đầu. Vốn đang tràn đầy nghi ngờ Diệp Thanh Vân, nghe đến mấy câu này lập tức liền hiểu một chút. Xem ra tại chính mình mang theo Diệp Tử Vân đi hướng đầu kia Tuyết Nguyệt nhánh sông thời điểm, cùng áo trắng Diệp Thanh Vân nói tới người kia ở giữa giao phòng cũng đã bắt đầu. Mình tại cái kia sương mù ngoại sơn biển kinh lịch chuyện ngoại hạng, đều cùng người kia có quan hệ. Cái kia gọi Phương Khánh Vân tiểu hải nhi, cùng ta huyết mạch khác biệt nhưng vì sao có thể sinh ra hô ứng? Diệp Thanh Vân hỏi chuyện này. Áo trắng Diệp Thanh Vân thần sắc cũng là có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, cùng ngươi ta đúng là cùng một nhị tử, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn cũng không phải là huyết mạch của ngươi. Nói xong, áo trắng Diệp Thanh Vân đạo phân thân này như vậy tiêu tán. Diệp Thanh Vân cũng triệt để bình thường trở lại. Hắn cũng không thèm để ý mà khác, chỉ cần đứa bé kia không phải là của mình huyết mạch liền tốt. Nếu thật là huyết mạch của mình vậy coi như nhức cả trứng, bởi vì có một cái liền sẽ có cái thứ hai, sau đó có thể sẽ có một đồng lớn. Diệp Thanh Vân lúc này về tới sương mù ngoại sơn biển, đồng thời trực tiếp về tới chính mình ở lại trên hải đảo. Giờ phút này trời còn chưa sáng, Bạch Như Yên vẫn như cũ mê man tại trên giường gỗ. Diệp Thanh Vân nhìn xem Bạch Như Yên như ẩn như hiện chỉ đen, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng hai lần, sau đó liền đem nó đưa về Sùng Huyền Thánh Cung. Về phần cái kia Phương Khánh Vân, Diệp Thanh Vân cũng không đem nó đưa trở về. Chờ đến sáng sớm, Diệp Thanh Vân vẫy tay một cái, đem Phương Khánh Vân tung ra ngoài. Phương Khánh Vân một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thanh Vân, lại nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chính mình lại tới một nơi xa lạ. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai vậy? Tại sao muốn bắt ta? Diệp Thanh Vân lại là cố ý lộ ra một vòng thở dài thần sắc thất vọng. Ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng phụ thân. Chương 2884 đi ngược lại con đường cũ, chương 2884 đi ngược lại con đường cũ, ngậm bức Phương Khánh Vân có chút ngậm bức. Người này đang nói cái gì? Gọi ngươi là cha? Bên ta Khánh Vân chính là đường đường Sùng Huyền Thánh Cung thiếu công chủ, phụ thân chính là ngày xưa uy chấn xương mù ngoại sơn biển một đời cường giả Tư Đồ Đại Lôi, mẫu thân chính là uy danh hiển hách bát cảnh cường giả Bạch Như Yên. Lại để cho ta bảo ngươi cha? Ngươi cái này có chút không quá lễ phép đi. Phương Khánh Vân một mặt ngốc ép nhìn xem Diệp Thanh Vân, sau đó ngốc vô cùng hỏi một câu, ta tại sao muốn gọi ngươi là cha? Bởi vì ta chính là cha ngươi. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Nói bậy nói bạn. Phương Khánh Vân lập tức kêu lên, trên gương mặt non nớt mang theo một vòng phẫn nộ. Hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, căm tức nhìn Diệp Thanh Vân. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài như sao? Nói cho ngươi, bên ta Khánh Vân đã ròng rã 10 tuổi. Cha ta là Sùng Huyền Thánh Cung công chủ, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Diệp Thanh Vân thở dài. Ngươi còn nhỏ, thế giới của người lớn rất phức tạp, ngươi không hiểu. Nói xong, Diệp Thanh Vân đứng chắp tay mặt hướng biển cả, một bộ thâm trầm u buồn tư thế, nhìn rất có phong phạm. Ta không tin, ta muốn tìm mẹ ta. Phương Khánh Vân cũng là mang một ít mà lỗ mãng ở trên người, trực tiếp liền hướng phía xa xa biển cả chạy tới, muốn nhảy xuống biển đào tẩu. Đáng tiếc tại Diệp Thanh Vân không coi vào đâu, hắn lại thế nào khả năng trốn được. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có ngăn cản, xui như vậy lấy tay nhìn xem Phương Khánh Vân một cái lặn xuống nước vào trong biển, sau đó ở trong biển lấy cực nhanh tốc độ du động đứng lên. Phương này Khánh Vân mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng dù gì cũng là tu luyện qua 2 năm, có đệ nhất cảnh tu vi. Tuy nói vẫn như cũng là so với bình thường người bình thường lợi hại hơn điểm, nhưng cũng có thể ở trong biển du lịch cái một hồi. Rất nhanh, hải triều mãnh liệt đứng lên, từng đợt sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước. Phương Khánh Vân đặt mình vào trong biển rộng, như là không có chút nào phụ thuộc thuyền cô độc, hiện tượng hoàn sinh, tùy thời đều muốn bị nuốt hết xuống dưới. Cứu mạng quả nhiên, Phương Khánh Vân du lịch bất động, thân thể trở nên nặng dị thường, tay chân không còn chút sức lực nào, bắt đầu chìm xuống dưới rơi. Ngay tại Phương Khánh Vân muốn bị chết đối thời điểm, Diệp Thanh Vân con ngón búng ra, một dòng nước chính là vòng quanh Phương Khánh Vân rơi xuống trên bờ biển. Vừa bạn rơi xuống Diệp Thanh Vân bên chân, mẹ Phương Khánh Vân từng ngụm phun nước, nguyên bản đen kịt gương mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần, càng là một bộ sợ không thôi thân sắc. Hiển nhiên, đã trải qua một lần này, hắn là không còn dám đi nhảy xuống biển chạy trốn. Đây không phải chạy trốn, đây con mẹ nó chính là tìm đường chết. Nếu không phải Diệp Thanh Vân một mực nhìn lấy, Phương Khánh Vân tuyệt đối sẽ chết đuối trong biển. Sùng Huyền Thánh Cung thiếu công chủ, lại ngay cả ở trong biển năng lực tự bảo vệ mình đều không có, quả thực là mất mặt xấu hổ. Diệp Thanh Vân không chút khách khí trầm trọng nói, cũng xứng làm ta Triệu Thiết Trụ nhi tử. Phương Khánh Vân mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Người gọi Triệu Thiết Trụ? Không sai, thế nhân xưng hô ta là Cổ Sắt lão tổ. Chưa nghe nói qua. Ngươi tiểu thí hải hiểu cái truy. Diệp Thanh Vân vỗ một cái Phương Khánh Vân đầu, người sau chợt cảm thấy thân thể trở nên phi thường thoải mái dễ chịu, trước đó ở trong biển bị chìm thất điên bắt đảo, giờ phút này cũng một chút cũng không thấy đến khó chịu. Không chỉ có như vậy, Phương Khánh Vân càng thấy tâm thần thanh minh rất nhiều, đầu cũng so ngày xưa càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hắn dù sao chỉ là cái 10 tuổi tiểu thí hài nhi, còn không quá có thể ý thức được trên người mình biến hóa ý vị như thế nào. Ngươi về sau đừng têu Phương Khánh Vân, không bằng cùng ta họ đi. Không được, đây là cha mẹ ta cho ta lấy danh tự, há có thể loạn đổi. Ta mới là cha ngươi, ta cho ngươi sửa danh tự, ai cũng không xem bảo. Đáng giận, ta gọi Phương Khánh Vân, tuyệt đối sẽ không khuất phục cùng ngươi. Cho ta bàn tên cho, tương lai ngươi sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Phương Khánh Vân cứ như vậy bị Diệp Thanh Vân lưu tại ở trên đảo, trở thành Diệp Tử Vân, Đông Phương Nguyện đằng sau, cái thứ ba ở trên đảo làm khổ lực quỷ xui xẻo. Hắn cũng đúng là xui xẻo nhất. Diệp Tử Vân dù sao làm gì việc cũng sẽ không mệt mỏi, thể lực vô cùng vô tận, mà Đông Phương Nguyện bên người cũng có hai cái thực lực không tầm thường thị nữ hỗ trợ. Cũng chỉ có Phương này Khánh Vân, lẻ loi một mình không nói, thực lực cũng tương đương kéo hông. Làm việc mà với hắn mà nói càng là lạ lẫm. Thân là thiếu công chủ, từ nhỏ đã là bị Bạch Như Yên nâng ở trong lòng bàn tay, hắn là thật không có làm qua bất kỳ việc bất lãnh. Chặt liên tiếp cây chuyên đơn giản như vậy, đều sẽ bị dịu nện chân mình trên mặt. Dùng Diệp Thanh Vân lời nói để hình dung, đó chính là đần có thể. Bất quá đần về đần, phương này Khánh Vân nhưng cũng không cấm chủng, mặc dù không muốn nghe Diệp Thanh Vân lời nói, nhưng Diệp Thanh Vân để hắn làm gì hắn liền làm gì. Dù là tay chân vụ bè, cũng sẽ hết sức học đi làm. Từ bản tính phía trên tới nói, phương này Khánh Vân cũng là có thể lấy chỗ. Diệp Thanh Vân sở dĩ muốn lưu lại phương Khánh Vân, còn muốn chủ động để hắn làm nhi tử, tự nhiên là có Diệp Thanh Vân tính toán của mình. Nếu áo trắng Diệp Thanh Vân phân thân nói qua, địch tối ta sáng, giao phong sớm tại chính mình đi vào cái này sương mù ngoại sơn biển thời điểm cũng đã bắt đầu. Diệp Thanh Vân tuy nói còn không biết cái kia cái gọi là địch nhân đến cùng có tính toán gì không, nhưng chỉ cần không dựa theo đối phương xáo lộ đến, cái kia tóm lại là có thể tìm tới sơ hở. Nếu cái này chỗ tối địch nhân khắp nơi lưu tình gieo hạt, vậy ta liền đem ngươi truyền bá những hạt giống này thu sạch. Ta Diệp Mô Nhân dù sao không nổi, đến lúc đó liền nhìn ngươi trong bóng tối này người có vội hay không. Diệp Thanh Vân kỳ thật còn rất chờ mong cái này sương mù ngoại sơn biển còn sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đang đợi mình. Trong mấy mắt, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Bạch Như Yên từ lần trước bị Diệp Thanh Vân mê đi đi qua đưa về Sủng Huyền Thánh Cung đằng sau, liền không có lại đến qua ở trên đảo. Đương nhiên, nàng nếu là tới nữa, Diệp Thanh Vân cũng sẽ sớm đem Phương Khánh Vân cho giấu đi. Trước hết để cho Diệp Tử Vân tiểu tử kia tại Sủng Huyền Thánh Cung đợi một thời gian ngắn. Mà lúc này xứ Sở Thiên Triều, nhưng cũng không bình yên. Quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết tại nửa tháng trước muốn mang theo hoàng hậu đi ra du lịch, kết quả bị hoàng hậu cự tuyệt. Đông Phương Vô Khuyết thậm chí mấy lần nói tốt, hoàng hậu đều vẫn là cự tuyệt. Đồng thời Đông Phương Vô Khuyết cảm giác nhạy cảm đến, hoàng hậu thái độ đối với chính mình tựa hồ là ngày càng lãnh đạm. Kỳ thật không chỉ có là hắn, liền ngay cả trong hoàng cung những người khác cũng đều đã sớm đã nhận ra điều này. Ngược lại là hắn Đông Phương Vô Khuyết phản ứng tương đối chậm, người khác đều nhìn ra được sự tình, hắn cuối cùng mới nhìn ra đến. Đông Phương Vô Khuyết bản thân là một cái tương đương hoàn mỹ nam nhân, ngọc thụ lâm phong tuấn lãng phi phàm, cho dù là đã có tuổi cũng là anh hùng ngạo nhân. Thiên phú, năng lực, thậm chí phẩm tính đều là người người tán thưởng, được vinh dự xứ Sở Thiên Triều lịch đại nhất là tài đức sáng suốt xuất sắc quốc chủ. Có thể duy trì có tại đối đại phương diện nữ nhân, Đông Phương Vô Khuyết tựa hồ tương đối khiếm khuyết. Hắn cực kỳ yêu hoàng hậu, mà hoàng hậu đối với hắn càng là lãnh đạm, Đông Phương Vô Khuyết trong lòng khó chịu đồng thời, cũng càng phát để tâm vào chuyện vụn vặt. Đông Phương Vô Khuyết cố chấp cho là chính mình lúc nào trêu đến hoàng hậu không cao hứng, cho nên mới sẽ đối với mình ngày càng lãnh đạm. Nếu như thế, vậy mình tuyệt đối không thể cùng hoàng hậu tức giận. Càng phải đủ kiểu chiều theo, gấp bội yêu thương hoàng hậu mới là. Để hoàng hậu cảm nhận được quả nhân tâm trầm mà nhiệt liệt tình cảm chân thành. Chương 2885 khổ cực Đông Phương Vô Khuyết chương 2885 khổ cực Đông Phương Vô Khuyết hoàng hậu, thu nguyệt trên núi hoa nở, không bằng chúng ta cùng đi ngắm hoa du ngoạn đi. Thân thiếp không có tâm tình. Hoàng hậu, Bắc Thành đảo gần đây có nhiều cảnh tượng kỳ dị, nói là trăm năm khó gặp, chẳng muốn cùng hoàng hậu cùng nhau đi tới thưởng thức. Thân thiếp không muốn đi. Hoàng hậu, Vong Ưu đảo đảo chủ dâng lên một đầu cực kỳ hiếm thấy hải thú, nghe nói toàn bộ sương mù ngoại sơn biển chỉ có không đến 10 đầu, chẳng muốn đem nó đưa cho hoàng hậu. Thân thiếp không thích hải thú. Đông Phương Vô Khuyết rất phiền muộn. Cái này thế nào làm gì hoàng hậu đều không có hào hứng. Chính mình hoàng hậu trước kia cũng không phải dạng này nha. Đông Phương Vô Khuyết có chút nghĩ không thông. Thế là hắn cố ý tìm người tỉnh giáo một phen. Mà cái kia bị hắn tỉnh giáo người chính là Kim Âu Thiên Triều một vị rất có danh vọng thế gia chi chủ. Nghe nói người này thê thiếp thành đàn, lại mỗi một vị thê thiếp đều đối với nó khăng khăng một mực, có thể nói là am hiểu sâu nữ nhân chi tâm. Tại Đông Phương Vô Khuyết xem ra, người này mặc dù không còn gì khác, nhưng ở minh bạch lòng dạ đàn bà phương diện này đúng là có chỗ độc đáo. Bởi vậy đem nó tìm đến thỉnh giáo. Nói là thỉnh giáo, kỳ thật cũng chính là để hắn cho mình xuất một chút chủ ý thôi. Vị kia thế gia chi chủ đương nhiên cũng minh bạch Đông Phương Vô Khuyết ý tứ, nhưng cũng không dám loạn đả nghe cái gì, dù sao dính đến quốc chủ cùng hoàng hậu ở giữa sự tình, hắn chỉ cần phụ trách đưa chút ý kiến là có thể. Mặt khác không nên hỏi nhiều tự nhiên không thể hỏi, càng thêm không thể đi bên ngoài loạn truyền. Một khi ngoại giới xuất hiện quốc chủ cùng hoàng hậu tình cảm không hòa thuận lời đồn đại, vị này thế gia chi chủ tất nhiên sẽ bị cái thứ nhất xử trí. Hoàng cung, trong thiên điện, Đông Phương Vô Khuyết gặp được vị này trong truyền thuyết thê thiếp thành đàn thế gia chi chủ. Người này tên là Trần Thiên Thắng, nó chỗ chấp trưởng Trần gia tại Kim Âu Thiên Triều cũng coi là nhất lưu đại thế gia. Trần Thiên Thắng bản nhân cũng là có đệ thất cảnh thực lực. Tiểu nhân Trần Thiên Thắng, bái kiến quốc chủ. Trần Thiên Thắng quỳ gối Đông Phương Vô Khuyết trước mặt, cung kính không gì sánh được, không dám có nửa điểm vượt qua. Đông Phương Vô Khuyết thần sắc nghi ngờ đánh giá cái này Trần Thiên Thắng. Gia hỏa này tướng mạo bình thường, khí độ cũng liền như thế, vì sao thê thiếp của hắn đều đối với nó ngoan ngoãn phục tùng? Thật chẳng lẽ là có chỗ gì hơn người sao? Trần Thiên Thắng, ngươi hẳn phải biết chấm đưa ngươi tìm thấy dụng ý. Đông Phương Vô Khuyết từ tốn nói. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân là đến thay quốc chủ đại nhân bày mưu tinh kế. Trần Thiên Thắng lập tức nói. Vậy ngươi nói một chút đi. Là. Trần Thiên Thắng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, vẫn không có ngẩng đầu. Lấy tiểu nhân ngu kiến, quốc chủ đại nhân không cần sầu lo, càng không cần nóng lòng. Hoàng hậu nương nương sở dĩ tâm tình không tốt thái độ lãnh đạm, hoàn toàn là bình thường. A, làm sao mà biết? Quốc chủ đại nhân trăm công nghìn việc, càng phải bận bịu tu luyện, tất nhiên là không có nhàn hạ đi phỏng đoán nữ tử tâm tư. Trần Thiên Thắng dùng một loại rất cẩn thận ngôn từ, đang truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Theo tiểu nhân xem ra, bất kỳ nữ tử nào mặc kệ tính tình như thế nào, cũng sẽ ở một ít thời điểm trở nên cảm xúc không tốt, đồng thời nam tử đối với nó càng tốt, càng là hoàn toàn ngược lại. Ở thời điểm này, tuyệt không thể thái độ cứng ngạnh, mà là muốn thuận nước đẩy thuyền. Như thế nào thuận nước đẩy thuyền? Đông Phương Vô Khuyết hai mắt tỏa sáng, tựa như đã tìm được phương hướng. Không cần phải đi muốn các loại lấy niềm vui biện pháp, chỉ cần tại hời hợt ở giữa, cùng hoàng hậu nương nương hồi ức trước kia, liền có thể thấy hiệu quả. Biện pháp đơn giản nhất chính là để hoàng hậu nương nương đơn độc du lịch, mà bệ hạ cố ý tại một nơi nào đó cùng hoàng hậu nương nương gặp nhau. Bệ hạ nhớ lấy, nơi này nhất định là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương từng có qua cộng đồng hồi ức địa phương. Bệ hạ thử nghĩ một chút, trở lại chốn cũ, ngoài ý muốn gặp lại, trước kia các loại hồi ức xông lên đầu, hết thảy phiền não tự đi. Há không đẹp quá thay. Trần Thiên Thắng nói xong, còn cẩn thận nhìn thoáng qua Đông Phương Vô Khuyết phản ứng. Chỉ gặp Đông Phương Vô Khuyết như có điều suy nghĩ, trong mắt hào quang lại là càng ngày càng sáng. Diệu a. Đông Phương Vô Khuyết trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này mẹ nó liền gọi chuyên nghiệp. Ta Đông Phương Vô Khuyết mặc dù hết thảy đều rất ưu tú, nhưng tại phòng đoán lòng dạ đàn bà phương diện, đúng là cái này thê tiếp thành đàn Trần Thiên Thắng càng có môn đạo nha. Tốt, xuống dưới linh thường đi. Đông Phương Vô Khuyết nói ra. Không không không, có thể vì nước chủ bày mưu tính kế, đây là tiểu nhân vinh hạnh, nào dám nói thưởng. Trần Thiên Thắng lại lần nữa hành lễ, mười phần lưu loát rời đi. Mà Đông Phương Vô Khuyết thì là chăm chú suy tư. Sau đó, hắn đi gặp hoàng hậu, đồng thời nói cho hoàng hậu, nàng có thể tự do xuất nhập hoàng cung, đồng thời đi nơi nào đều không cần hướng mình bẩm báo. Mà lúc trước, hoàng hậu là không thể tùy ý rời đi hoàng cung, coi như muốn đi đâu mà, cũng cần được Đông Phương Vô Khuyết đồng ý mới được. Đông Phương Vô Khuyết cái này đột nhiên quyết định, để hoàng hậu ngoài ý muốn đồng thời, cũng rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đối đãi Đông Phương Vô Khuyết thái độ cũng có chỗ hòa hoãn, để Đông Phương Vô Khuyết càng phát giác quyết định của mình hết sức chính xác. Mấy ngày sau, hoàng hậu mang theo mấy tên người hầu cùng hộ vệ, trực tiếp liền rời đi hoàng cung, hướng hướng tây nam mà đi. Đông Phương Vô Khuyết cũng lập tức biết tin tức. Hướng tây nam. Đông Phương Vô Khuyết nghe vậy lập tức nghĩ tới điều gì. Nếu là hướng tây nam lời nói, chấm cùng hoàng hậu lần thứ nhất gặp nhau chính là tại cái kia tây nam chi địa Vân Hạc đảo thượng. Xem ra cái này đích xác là một cái cơ hội, như hoàng hậu sẽ đường tắt Vân Hạc đảo, cái kia chấm cũng đi nơi đó, làm ra cùng hoàng hậu xảo ngộ dáng vẻ. Như vậy, liền có thể thuận lý thành chương cùng hoàng hậu hồi ức trước kia. Đông Phương Vô Khuyết lúc này cũng lặng lẽ xuất phát. Nơi này không tệ lắm. Thiên Hạc đảo thượng, Diệp Thanh Vân đứng tại một chỗ bên bờ, đánh giá nơi đây phong quang, rất là hài lòng. Ở phía sau hắn, Phương Khánh Vân ôm băng ghế nhỏ cùng cần câu, một mặt bất đắc dĩ. Hôm nay Phương Khánh Vân khó được không cần làm việc mà, Diệp Thanh Vân liền mang theo hắn đến phụ cận trên một hòn đảo đến câu cá. Đảo này trên có bia đá, tên là Thiên Hạc đảo, khắp nơi có thể thấy được có bạch hạc ở trên đảo ẩn hiện. Diệp Thanh Vân tiếp nhận băng ghế cùng cần câu, trực tiếp an vị xuống dưới bắt đầu câu cá. Ngươi cũng học tập lấy một chút, có thể rèn luyện tâm tính của ngươi. Diệp Thanh Vân cũng làm cho Phương Khánh Vân học bộ dáng của mình, làm cái cần câu ở một bên câu cá. Cũng không lâu lắm, nơi xa chân trời lướt qua một chiếc phượng chu, nhưng cũng không có cờ xí phiêu diêu, mà chiếc kia phượng chu phía trên người chính là một mình du lịch hoàng hậu nương nương. Lúc này hoàng hậu mặc một thân thanh lịch quần áo màu trắng, trên đầu mũ phượng cũng rút đi, thiếu đi mấy phần lộng lẫy, lại càng nhiều mấy phần ôn luyện cùng thành thục. Hoàng hậu đứng tại phượng chu phía trên, nhìn qua xa xa hải thiên nhất sắc, tâm tình thật tốt. Nàng ở trong cung sớm đã đợi phiền muộn, lại trong lòng một mực nhớ mong lấy người nào đó, lần này rốt cục có thể đi ra. Hòn đảo kia hẳn là liền tại phụ cận. Hoàng hậu nhìn qua nơi xa đã mơ hồ có thể thấy được sương mù xám, nhưng vẫn là nhịn được muốn đi gặp người kia xúc động. Để phượng chu hướng một phương hướng khác mà đi. Ân. Khả phượng chu vừa mới thay đổi phương hướng, hoàng hậu liền trông thấy cách đó không xa Thiên Hạc đảo. Mà trên bờ biển cái kia ngay tại thả câu một bóng người, làm cho hoàng hậu lập tức liền ngốc trệ. Chẳng lẽ là hắn? Hoàng hậu trong lòng không hiểu cuồng loạn lên, lập tức mệnh phượng chu hướng Thiên Hạc đảo tới gần. Là hắn. Thật là hắn. Cách thật xa, hoàng hậu liền thấy rõ ràng cái kia thả câu người thân hình dung mạo. Trong nháy mắt không tìm được, nàng lập tức bay ra phượng chu, tại tùy tùng bọn hộ vệ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trực tiếp bay về phía Thiên Hạc đảo. Mà Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng nhìn thấy người tới, lúc này đứng dậy. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm. Hoàng hậu rất nhanh rơi xuống đất, một đôi mắt đẹp hoàn toàn rơi vào Diệp Thanh Vân trên thân, trong mắt thần sắc càng phức tạp, kích động, vui vẻ, khẩn trương, tâm thần bất định, còn bí mật mang theo ưu ái. Diệp Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, hắn đã biết nữ nhân này thân phận, chính là cái kia Đông Phương Nguyệt mẹ, cũng chính là Kim Âu Thiên Triều hoàng hậu. Thật là ngươi. Hoàng hậu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên, sau một khắc nàng đã khống chế không nổi chính mình, trực tiếp nhào vào Diệp Thanh Vân trên thân, đem nó ôm thật chặt. Ở vừa lúc giờ phút này, một chiếc thuyền con từ mặt biển mà đến. Trên thuyền con đứng đấy một đạo tuấn lãng bất phàm thân ảnh, chính là Đông Phương Vô Khuyết. Đông Phương Vô Khuyết mặc chính mình lúc tuổi còn trẻ quần áo, trong tay còn cầm một rổ hoa tươi, nhìn rất có tư tưởng. Hắn cảm thấy mình rất xuất khí. Đơn giản cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, đợi lát nữa hoàng hậu nhìn thấy tay mình giọ thêu hoa chèo thuyền du ngoạn mà đến, tất nhiên sẽ thần hồn điên đảo, bị chính mình triệt để mê hoặc. Nhưng khi Đông Phương Vô Khuyết đầy cõi lòng mừng rỡ dẫm lên thuyền con đi vào bên bờ, vừa lúc nhìn thấy hoàng hậu nhào vào nam tử mặc áo xanh kia trong ngực một màn này. Chỉ một thoáng, Đông Phương Vô Khuyết nguyên bản tràn ngập mong đợi khuôn mặt đọc lại. Trong tay một rổ vẽ cũng là rơi tại trong nước biển. Trên đầu mang theo cái kia đỉnh màu xanh lá mũ miệng, chẳng biết tại sao tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới càng thêm tươi lục sáng tỏ. Đây không phải là thật. Ta hoàng hậu, làm sao lại đầu nhập một nam nhân khác ôm ấp? Không. Chương 2886 nam nhân hẳn là rộng lượng, chương 2886 nam nhân hẳn là rộng lượng Thiên Hạc đảo. Bên bờ biển bên trên, một màn kỳ quái tràng cảnh ngay tại phát sinh. Hoàng hậu thâm tình nhiệt liệt ôm Diệp Thanh Vân, đem khuôn mặt của mình chăm chú dựa vào tại Diệp Thanh Vân lồng ngực. Diệp Thanh Vân thì là một mặt xấu hổ, hai tay rất là có chừng mực đặt ở hoàng hậu trên bờ eo. Cách đó không xa đứng tại thuyền con bên trên Đông Phương Vô Khuyết trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy cả người đều muốn hỏng mất. mà trong tay mang theo cần câu tiểu thí Hải Phương Khánh Vân thì là nghi hoặc nhìn bên người ôm ở cùng nhau hai người này. Đây là làm gì vậy? Phương Khánh Vân cầm cần câu chọc chọc Diệp Thanh Vân cái mông. Đừng làm rộn. Diệp Thanh Vân đầu cũng không trở về, nhẹ nhàng đạp tiểu thí Hải này mà một cước. Phương Khánh Vân lại là đột nhiên tâm tư chơi bời nổi lên, lại dùng cần câu chọc lấy một chút hoàng hậu đuổi. Hoàng hậu lúc này mới chú ý tới Diệp Thanh Vân bên cạnh thế mà còn có cái tiểu Hải. Lúc này sắc mặt đại biến, lập tức từ Diệp Thanh Vân trong ngực lui lại ra. Ngươi đây là con của ngươi sao? Hoàng hậu thần sắc phức tạp nhìn xem Phương Khánh Vân, có chút u oán đối với Diệp Thanh Vân chất hỏi. Ta mới không phải. Phương Khánh Vân lập tức lớn tiếng nói. Khả hoàng hậu lại là cũng không tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thanh Vân cùng đứa bé này tướng mạo có chút tương tự, mặt mày ở giữa đều có thể nhìn ra là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nói đứa bé này không phải Diệp Thanh Vân nhi tử cũng không ai tin. Khu khu, cái này nói rất dài dòng, ngạch Diệp Thanh Vân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới vị này Kim Âu Thiên Triều hoàng hậu, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói chút gì. Hắn có thể khẳng định, vị hoàng hậu này cùng cái kia Bạch Như Yên một dạng đều đem chính mình nhận lầm thành một người khác. Diệp Thanh Vân cũng không muốn giải thích cái gì, không chỉ là bởi vì căn bản giải thích không rõ, càng bởi vì Diệp Thanh Vân đã biết nữ nhân này cùng trong bóng tối kia người có quan hệ. Cùng đủ kiểu giải thích, chẳng thuận nước đẩy thuyền. Có lẽ có thể đem trong bóng tối kia người dẫn ra ngoài. Những năm này, ta vẫn luôn không có quên ngươi. Hoàng hậu khẽ cắn môi, mặc dù biết rõ mình bây giờ đã là hoàng hậu một nước, cùng người trước mắt không nên lại tiếp tục dây dưa. Nhưng nàng cuối cùng không cách nào vi phạm chính mình nội tâm ý nguyện. Nàng muốn cho là mình yêu người chính là trượng phu của mình Đông Phương Vô Khuyết. Có thể cho đến đứng ở chỗ này, hoàng hậu mới chính thức ý thức được, nguyên lai mình một mực yêu người thủy chung là hắn. Nữ nhi của ta, nàng trước đó cùng ngươi gặp nhau qua, ngươi có thể nhận ra nàng sao? Hoàng hậu tràn ngập hy vọng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi nói là Đông Phương Uyển Nha đầu kia sao? Diệp Thanh Vân lặng lẽ nói. Nàng là ngươi cùng Đông Phương Vô Khuyết nữ nhi, ta cũng chưa khó xử nàng. Không. Ai ngờ lời này lại phản phất kích thích hoàng hậu, làm cho hoàng hậu lập tức kêu to lên. Uyển Nhi không phải ta cùng Đông Phương Vô Khuyết nữ nhi, nàng vâng ta cùng con gái của ngươi a. Diệp Thanh Vân tuy nói sớm có đoán trước, khả hoàng hậu ở ngay trước mặt hắn chính miệng nói ra lời này, hay là để Diệp Thanh Vân đạo tâm run lên. Ta siết cái hạt đầu. Đầu tiên là một đứa con trai, hiện tại lại là một đứa con gái. Cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc âm thầm người đến tuột cùng muốn làm cái gì? Vì sao muốn làm ra những này máu chó mà không hợp thói thường sự tình đâu? Một đêm kia ngươi len lén lẻn vào hoàng cung, chính là một đêm kia bên trên sự tình ta có thể xác định, Uyển Nhi liền là của ngươi nữ nhi. Hoàng hậu hai gò má ửng đỏ, tựa hồ liền nghĩ tới cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu một đêm. Đêm hôm đó, nàng không có cự tuyệt hắn. Đêm hôm đó, hắn đạt được nàng. Đêm hôm đó, nàng nếm đến thân là nữ nhân đời này lớn nhất khoái hoạt. Đêm hôm đó, Đông Vương Vô Khuyết bị đeo nón xanh. Uyển Nhi nàng là của ngươi nữ nhi, cho nên nàng mới có thể gặp được ngươi, ngươi là cha ruột của nàng. Dù là ngươi không muốn thừa nhận, cũng vô pháp cải biến. Hoàng hậu tựa hồ sợ Diệp Thanh Vân không muốn nhận Đông Phương Uyển nữ nhi này, bởi vậy rất là kiên định nói ra. Tốt ta, kỳ thật ta đã nhìn ra. Diệp Thanh Vân từ tốn nói, một bộ vững như lão cẩu dáng vẻ. Cũng mặc kệ nói thế nào, ngươi bây giờ là Kim Âu Thiên Triều hoàng hậu, Uyển Nhi cũng là Kim Âu Thiên Triều cựu công chúa, cần gì phải tới tìm ta đâu? Hay là cố mà chân quý trước mắt, chớ có suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thanh Vân nói, ánh mắt còn không để lại dấu vết hướng phía nơi xa mặt biển nhìn thoáng qua. Hắn biết Đông Phương Vô Khuyết cũng tới. Ngay tại mặt biển kia trên thuyền con, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Diệp Thanh Vân há lại sẽ không biết. Có thể để Diệp Thanh Vân ngoài ý muốn chính là, cái này Đông Phương Vô Khuyết rõ ràng trông thấy vợ hắn mà cùng mình ôm ở cùng nhau, thế mà còn có thể án binh bất động. Là thật là có chút châm ổn. Đổi lại là một người nam nhân bình thường, nhìn xem một màn này chỉ sợ đều sẽ nổi trận lôi đình xông lại cùng mình liều mạng. Mà Đông Phương Vô Khuyết thế mà có thể nhịn được không đến, chỉ có hai loại khả năng. Một là cái này Đông Phương Vô Khuyết vô cùng châm ổn, cho dù là tức giận lên đầu cũng có thể cưỡng ép khắc chế. Hai cái này Đông Phương Vô Khuyết hẳn là có nhu đầu nhân yêu thích. Ta minh bạch. Nghe Diệp Thanh Vân lời nói, hoàng hậu thần sắc có chút ảm đạm, ôn luyện tú mỹ trên gương mặt nổi lên một tia đắng chát. Ta biết chính mình không nên như vậy, càng có lỗi với ta trợ phù, nhưng ta hôm nay gặp ngươi cũng không hối hận. Như là đã gặp được ngươi, vậy ta hết thảy đều thỏa mãn. Đời này, ngươi ta không còn gặp nhau. Về phần Uyển Nhi, ta biết tìm một cái thời cơ thích hợp nói cho nàng chân tướng, đến lúc đó nếu nàng muốn tới tìm ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nói xong, hoàng hậu hít sâu một hơi, chủ động tới đến Diệp Thanh Vân trước mặt, hôn khẽ một cái Diệp Thanh Vân hai gò má. Trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Sau đó quay người rời đi, thân hình nhảy lên ở giữa một lần nữa bay trở về đến cái kia rừng ở giữa không trung Phượng Chu phía trên. Phượng Chu bên trên tùy tùng bọn hộ vệ kỳ thật đều nhìn thấy trên đảo một màn kia, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều lời. Bởi vì bọn hắn đều là hoàng hậu thân tín, là phụ thuộc vào hoàng hậu mới có thể đặt chân ở hoàng cung. Nếu là hoàng hậu danh dự có hại, vậy bọn hắn những tùy tùng này hộ vệ cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Hoàng hậu nhìn lướt qua mấy cái này tùy tùng hộ vệ, cũng không nhiều lời, nhưng gõ chi ý đã rất rõ ràng. Hồi cung đi. Là. Diệp Thanh Vân đưa mắt nhìn chiếc kia Phượng Chu đi xa, ánh mắt lại nhìn phía xa xa mặt biển. Một chiếc thuyền con kia cũng không thấy bóng dáng. Diệp Thanh Vân sờ sờ gò má, tựa hồ còn có vị hoàng hậu kia môi đỏ dư ôn. Lần này, Kim Âu Thiên Triều hoàng cung sợ là muốn náo nhiệt. Một bên Phương Khánh Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi cùng vừa rồi vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Chúng ta là rất đơn thuần bằng hữu. Cái dám lặc. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta có thể đã 10 tuổi, chẳng lẽ còn nhìn không ra hai người các ngươi quan hệ sao? ngươi khẳng định cùng vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ trên giường đánh qua một trận. Mẹ ta kể, nam nhân chỉ cần cùng nữ nhân ở trên giường đánh qua một trận, nữ nhân này liền cả một đời không thể quên được nam nhân kia. Diệp Thanh Vân, cái này Bạch Như Yên chuyện gì xảy ra? Thế mà lại nói cho tiểu hài tử những vật này, quả thực là không thích hợp thiếu nhi. May mà ta Diệp Mỗ Nhân am hiểu sâu giáo dục chi đạo, nhất định phải hào hào đem tiểu tử này giáo dục một chút, miễn cho tương lai để sai chỗ. Khi hoàng hậu trở lại hoàng cung thời điểm, đã là sáng ngày thứ hai. Nàng thậm chí cũng không đi gặp Đông Phương Vô Khuyết, trực tiếp liền trở về chính mình tầm điện. Lần này ra ngoài cùng Diệp Thanh Vân gặp nhau, mặc dù chỉ là vội vàng một mặt, cũng không nói nhiều, nhưng là đối với hoàng hậu mà nói, đây coi như là thổ lộ hết những năm này đọc lại nỗi khổ tương tư. Tâm tình thoải mái không ít. Khả hoàng hậu vừa về tới tầm điện, đã thấy một người đứng tại chính mình trước giường vượng, đứng chắp tay đưa lưng về phía chính mình. Chính là Đông Phương Vô Khuyết. Nhìn thấy Đông Phương Vô Khuyết ở chỗ này, hoàng hậu trong lòng có chút một cân, nhưng thần sắc cũng không khác thường, vẫn như cũng là cùng kính hành lễ. Phu quân tới. Đông Phương Vô Khuyết bỗng nhiên quay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng hậu. Mà hoàng hậu mười phần trấn định, căn bản nhìn không ra có bất kỳ chột dạ bối rối. Hoàng hậu đi nơi nào? Xem ra tâm tình không tệ thôi. Đông Phương Vô Khuyết nhàn nhạt hỏi. Chỉ là tùy tiện đi đi, gặp được một chút cố nhân ngày xưa. Hoàng hậu mỉm cười hồi đáp. Cố nhân ngày xưa? Đông Phương Vô Khuyết ra mặt hung hăng giật một cái. Hoàng hậu cố nhân, có chấm không quen biết sao? Bệ hạ gì ra vấn đề này? Hoàng hậu có chút nghi hoặc nhìn Đông Phương Vô Khuyết, chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, nhẹ nhàng khoác lên Đông Phương Vô Khuyết tay. Đông Phương Vô Khuyết nguyên bản nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn lấy hoàng hậu ôn nhuận khuôn mặt, cùng chủ động tay trong tay cử động, Đông Phương Vô Khuyết trong lúc nhất thời vậy mà mềm lòng. Không chỉ là mềm lòng, thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không hiểu lầm hoàng hậu. Có lẽ cái kia thật chỉ là cái cố nhân đâu? Có lẽ người ta ôm chính là bình thường cố nhân ân cần thăm hỏi đâu? Liên xem như cuối cùng hôn một cái vậy hẳn là cũng không tính là gì đi. Ta Đông Phương Vô Khuyết thân là một nước chi chủ, không nên tùy tiện hoài nghi mình hoàng hậu, càng không thể bụng dạ hẹp hòi mới là. Làm nam nhân, hẳn là rộng lượng. Chương 2887 khẩn cấp tin tức chương 2887 khẩn cấp tin tức Đông Phương Vô Khuyết thật là một cái rất đại độ nam nhân. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn chính xác xứng đáng với nam nhân tốt xưng hô này. Một cái ưu tú quốc quân, một cái tử ái khoan hậu phụ thân, một cái vô cùng có thực lực để bắt cảnh cường giả. Càng là một cái rộng lượng, tha thứ, thâm tình trợ phu. Mặc dù chính mắt thấy chính mình yêu nhất hoàng hậu cùng mặt khác nam nhân ôm ở cùng một chỗ, thậm chí còn hôn lấy nam nhân kia, nhưng ở Đông Phương Vô Khuyết xem ra đây hết thảy cũng không tính là cái gì. Có lẽ nam nhân kia thật là chính mình hoàng hậu bạn cũ, khả năng năm đó giao tình mười phần thân hậu, cho nên mới sẽ cử chỉ thân mật một chút. Cái này có cái gì? Nói rõ ta Đông Phương Vô Khuyết hoàng hậu là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử, coi như hiện nay trở thành hoàng hậu một nước, cũng sẽ không quên năm đó cố nhân. Cái này tốt bao nhiêu nha. Huống hồ hoàng hậu đã vì ta Đông Phương Vô Khuyết sinh con dưỡng cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ hoàng hậu trong lòng là có ta Đông Phương Vô Khuyết sao? Hoàng hậu, chấm hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Đông Phương Vô Khuyết nhẹ nhàng lôi kéo hoàng hậu tay, mười phần ôn nhu nói. Hoàng hậu lần này ngược lại là không có cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái. Tuy nói nàng trong đấy lòng chân chính yêu người không phải Đông Phương Vô Khuyết, nhưng nàng dù sao đã là Đông Phương Vô Khuyết hoàng hậu. Nhiều năm như vậy đều đến đây, cũng không thể một mực cự tuyệt Đông Phương Vô Khuyết. Nếu không thật sự có chút không thích hợp. Mắt thấy hoàng hậu đồng ý, Đông Phương Vô Khuyết trong lòng gọi là một cái cuồng hỉ. Trên mặt đều vui nở hoa rồi. Trước đó hết thệ phiền não, ngờ vực vô căn cứ, phiền muộn hết thệ quét sạch sành sanh. Có lẽ đây chính là một cái thần sắc nam nhân, chỉ cần mình âu yếm nữ tử thoáng cải biến thái độ, liền sẽ làm hắn vui vô cùng. Rất dễ dàng thỏa mãn rồi. Vậy hạ trước tắm rửa thay quần áo đi, thần thiếp cũng muốn trước tắm rửa. Tốt tốt tốt. Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu riêng phần mình đi tắm. Tuy nói Đông Phương Vô Khuyết rất muốn cùng hoàng hậu cùng nhau tắm, nhưng hắn thật vất vả mới khiến cho hoàng hậu thái độ hòa hoãn, nếu là quá cấp tiến lời nói chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, đem thật vất vả sáng tạo ra cơ hội làm hỏng. Hắn biết mình rất gấp, nhưng là không thể gấp. Mà một phen tắm rửa đằng sau, Đông Phương Vô Khuyết mặc rộng rãi áo trắng trường bào ngồi tại trên giường vượng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Rất nhanh, hoàng hậu cũng tới. Một thân thanh lịch quần áo màu xanh, tóc dài chỉnh tề như thác nước rối tung tại sau lưng, mang trên mặt mấy phần hồng nhuận rất tốt. Càng có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể phát ra. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Vô Khuyết trực tiếp nhìn ngây người. Tuy nói cũng coi là lão phu lão thê, nhưng hắn hay là sẽ bị hoàng hậu mỹ lệ làm chấn kinh. Cũng không biết vì sao, cảm giác hôm nay hoàng hậu so dĩ vãng càng thêm tuyệt mỹ động lòng người rồi. Hoàng hậu, ngươi đẹp quá nha. Đông Phương Vô Khuyết đứng dậy, hướng phía hoàng hậu đi đến. Hoàng hậu mặt có e lệ, thân thiếp cùng bệ hạ thành hôn đều đã nhiều năm như vậy, sớm đã không còn thanh xuân, tuổi già sắp suy. Nào có. Đông Phương Vô Khuyết lập tức liền không vui. Ta hoàng hậu phong vận vẫn còn, cho dù là những cái kia thanh xuân thiếu nữ cũng kém xa hoàng hậu a. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Vô Khuyết liền kéo lại hoàng hậu tay, cùng một chỗ hướng Phượng Tháp mà đi. Ngay tại hai người ngồi tại trên giường phượng, dự định tiến một bước thời điểm, bên ngoài chợt truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Bệ hạ, có khẩn cấp yếu sự bẩm báo. Ta đạp mã Đông Phương Vô Khuyết tức giận đến kém chút không có nhảy dựng lên, ta mẹ nó quần đều nhanh thoát, ngươi lúc này chạy tới nói có khẩn cấp yếu sự, cũng không tránh khỏi quá không hợp thời nghi. Thân là một người nam nhân, đều đã đến phân thượng này, chẳng lẽ còn có thể thu thương ngưng chiến sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Đông Phương Vô Khuyết hơi không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Đây con mẹ nó đáng ghét, lao tử thật vất vả có thể cùng hoàng hậu tại trên giường phượng đàm luận một hạ nhân sinh cùng lý tưởng, lúc này lại tới bẩm báo sự tình. Ngươi bẩm báo cái chân con bà ngươi. Bệ hạ, thật có chuyện khẩn cấp a, không có khả năng chậm trễ. Người bên ngoài ngữ khí rất là lo lắng. Làm cản. Đông Phương Vô Khuyết nổi giận, trực tiếp bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Lời của chấm, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Mặc kệ sự tình gì, cũng chờ đến ngày mai lại nói. Chớ có lại đã quấy rầy chấm, cút nhanh lên. Hoàng hậu gặp Đông Phương Vô Khuyết có chút nổi giận, tranh thủ thời gian nuốt ve tay của hắn an ủi đứng lên. Bệ hạ không cần tức giận, đã có chuyện khẩn cấp, không bằng nghe trước một chút đi. Dù sao quốc sự quan trọng nha. Đông Phương Vô Khuyết lại là lắc đầu liên tục. Bất cứ chuyện gì, cũng không sánh nổi cùng hoàng hậu cùng một chỗ trong yếu. Thổ bị lời tâm tình. Đông Phương Vô Khuyết chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ta vậy mà có thể nói ra bực này lời tâm tình. Chẳng lẽ ta cũng có phương diện này tiên phú sao? Bệ hạ, là liên quan tới Vạn Ma đảo sự tình, thuộc hạ nhất định phải lập tức bẩm báo a. Bọn thủ hạ thanh âm càng lo lắng. Mà nghe được Vạn Ma đảo bà chữ này, Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu đều là thần sắc biến đổi. Nguyên bản còn muốn ngày mai lại xử lý việc này, Đông Phương Vô Khuyết lập tức liền không có muốn cùng hoàng hậu vớt vẻ an ủi tâm tư. Hoàng hậu Đông Phương Vô Khuyết có chút áy náy nhìn về phía hoàng hậu. Bệ hạ, Vạn Ma đảo can hệ trọng đại, không thể nhẹ khắp. Hoàng hậu cũng là vẻ mặt thành thật nói ra. Đông Phương Vô Khuyết thở dài, lúc này đi ra tầm điện, nhìn về hướng quỷ gối tầm điện bên ngoài thủ hạ. Vạn Ma đảo xảy ra chuyện gì? Bọn thủ hạ lập tức ngẩng đầu, Vạn Ma đảo truyền ra tin tức, Vạn Ma nữ đế tuyên bố giải phóng, muốn cùng ta sứ Sở Thiên Triều khai chiến. Trừ cái đó ra, Vạn Ma nữ đế truyền lời toàn bộ xương mù ngoại sơn biển, nó tọa hạ duy nhất đệ tử thân truyền Vạn Ma thánh nữ đã trưởng thành, dự định chọn rể. Ngoại trừ ta sứ Sở Thiên Triều bên ngoài, xương mù ngoại sơn biển bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào cũng có thể tiến về Vạn Ma đảo cầu thân. Đông Phương Vô Khuyết sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vạn Ma đảo, cái này làm cho xương mù ngoại sơn hải nhân người biến sắc thế lực, vậy mà giải phong, hơn nữa còn trực tiếp công nhiên cùng mình sứ Sở Thiên Triều tuyên chiến. Chẳng trách mình thủ hạ lo lắng như thế đến đây bẩm báo, đúng là vô cùng khẩn cấp. Phu quân, Vạn Ma đảo thật giải phong sao? Hoàng hậu cũng đi tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt mà hỏi. Đông Phương Vô Khuyết nhẹ gật đầu, có chút sầu lo nhìn xem hoàng hậu. Hẳn là thật. Hoàng hậu lồng ngực chập trùng, thần sắc trở nên khá phức tạp. Không nghĩ tới, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Hoàng hậu thật sâu thở dài. Hoàng hậu không cần sầu lo, Vạn Ma đảo mặc dù thế lớn, nhưng ta sứ Sở Thiên Triều cũng xưa đâu bằng nay, tới khai chiến cũng không thấy sẽ rơi vào hạ phong. Huống hồ năm đó Vạn Ma đảo chọc nhiều người tức giận, lần này đột nhiên giải phong, chỉ sợ thế lực khắp nơi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nó. Đông Phương Vô Khuyết vội vàng trấn an nói. Nhưng nếu là sư tỷ nàng bước vào đệ cửu cảnh đâu? Hoàng hậu thăm thẳm nói ra. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Vô Khuyết thần sắc trong nháy mắt đọc lại. Hoàng hậu cũng là xuất thân từ Vạn Ma đảo, cùng cái kia Vạn Ma nữ đế chính là đồng môn sư tỷ muội, càng là đối với Vạn Ma nữ đế cực kỳ thấu hiểu. Chính như hoàng hậu lời nói, Vạn Ma đảo giải phong ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là cái kia Vạn Ma nữ đế bước vào đệ cửu cảnh vậy chỉ sợ là toàn bộ xương mù ngoại sơn biển đều muốn kinh động đến. Đã cách nhiều năm, xương mù ngoại sơn biển lại phải sinh ra một tôn đệ cửu cảnh tồn tại sao? Chương 2888 Vạn Ma đảo tuyên chiến. Chương 2888 Vạn Ma đảo tuyên chiến. Yên tĩnh nhiều năm vụ ngoại sơn hải, theo Vạn Ma đảo đột nhiên giải phóng, chỉ một thoáng lại trở nên lên nào đứng lên. Mà chân chính để vụ ngoại sơn hải khiếp sợ, hay là vị kia Vạn Ma nữ đế công nhiên tuyên chiến. Bản đế, hướng Kim Âu Thiên Triều tuyên chiến. Bản đế, hướng Đông Nguyệt Thần Tông tuyên chiến. Bản đế, hướng Biển Hoàng Cung tuyên chiến. Bản đế, hướng vụ ngoại sơn hải vô số thế lực cùng cường giả khiếp sợ không thôi. Vạn Ma đảo giải phong đồng thời, vị kia Vạn Ma nữ đế vậy mà một hơi hướng tám đại thế lực tuyên chiến. Cái này tám đại thế lực, cái nào đều là vụ ngoại sơn hải hùng bá một phương tồn tại, tùy tiện một cái sách đi ra đều có cường hành thế lực cùng nội tình. Từ xưa đến nay, đều không có bất kỳ một thế lực nào dám đồng thời hướng cái này tám đại thế lực tuyên chiến. Có thể Vạn Ma nữ đế lại vẫn cứ làm như vậy, tuyên chiến tám đại thế lực. Bất quá cũng khó trách, năm đó Vạn Ma đảo bị ép tự phòng, Vạn Ma nữ đế bị thương cơ hồ chết, chính là cái này tám đại thế lực liên thủ cách làm. Vạn Ma đảo chiếm cứ vụ ngoại sơn hải trung tâm hải vực nhiều năm, hòn đảo phạm vi cực lớn, ngưng tụ các phương cường giả. Tại giai đoạn thời gian bên trong liền trở thành vụ ngoại sơn hải bên trong bá chủ một phương. Lại bởi vì Vạn Ma đảo quá mức xuất sắc, để vụ ngoại sơn hải mấy cái uy tín lâu năm thế lực có chỗ bất an, cho nên có tám đại thế lực liên thủ nhằm vào Vạn Ma đảo sự tình. Vạn Ma đảo tự nhiên không địch lại cái kia tám đại thế lực liên thủ, lại Vạn Ma nữ đế bị mấy cái đệ bắt cảnh cường giả vây công, bản thân bị trọng thương mà không thể không thoát ẩn. Nhưng ân đoán cũng theo đó kết. Vạn Ma nữ đế ngóc đầu trở lại, cường thế xuất quan, trực tiếp tuyên chiến tám đại thế lực. Bực này phách lực, làm cho vụ ngoại sơn hải vô số người chấn kinh hãi nhiên. Tất cả mọi người cảm thấy Vạn Ma nữ đế có thể là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Năm đó đều đã bại qua một lần, bây giờ mới qua đi mấy trăm năm mà thôi, chẳng lẽ liền có thể ngóc đầu trở lại đạp đổ hết thảy sao? Đơn giản tựa như là hờn dỗi một dạng, vì năm đó một hơi muốn áp lên tất cả tiền đặt cược. Bực này hành vi, tại người thông minh xem ra là tương đương không sáng suốt. Rất có thể Vạn Ma đảo lại bởi vì Vạn Ma nữ đế xúc động nhất thời mà triệt để chôn bụi. Nhưng rất nhanh, lại có một thì không biết thực hư tin tức tại vụ ngoại sơn hải lan truyền nhanh chóng. Vạn Ma nữ đế đã đột phá, bước vào đệ cửu cảnh. Tin tức này vừa ra, so với trước kia Vạn Ma đảo công nhiên tuyên chiến càng thêm rung động lòng người. Trực tiếp liền để toàn bộ vụ ngoại sơn hải đều vỡ tổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chơi ạ. Vạn Ma nữ đế nếu là thật sự bước ra một bước kia, cái kia toàn bộ vụ ngoại sơn hải ai có thể là đối thủ của nàng? T. Nếu không có bực này tình tiến, Vạn Ma đảo thì như thế nào dám ở phá phong trước tiên liền công nhiên tuyên chiến tám đại thế lực? Đệ cửu cảnh a. chúng ta vụ ngoại sơn hải bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đệ cửu cảnh tồn tại. Nếu như đây là sự thực, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ biến thiên. So sánh với vạn ma đảo công nhiên tuyên chiến, vạn ma nữ đế làm đệ tử thân truyền vạn ma thánh nữ cử hành chọn rể đại hội, liền lộ ra không có như vậy làm cho người ta chú ý, dù sao một cái là khai chiến, một cái là chọn rể, ảnh hưởng tự nhiên là khác biệt. Nhưng tiếng vọng cũng tương tự không nhỏ. Dù sao hai chuyện này cơ hồ là đồng thời phát sinh, không ít cẩn thận người đều sẽ suy đoán, vạn ma nữ đế ở thời điểm này vì mình duy nhất thân truyền nữ đệ tử chọn rể, là có cái gì cấp độ càng sâu dụng ý sao? Dựa theo vạn ma đảo thuyết pháp, trừ bỏ bị tuyên chiến tám đại thế lực bên ngoài, những các phương thế lực khác mặc kệ lớn nhỏ đều có thể phái người tham gia chọn rể đại hội. Dù là không phải thế lực lớn gì người, coi như chỉ là tán tu, chỉ cần ngươi tại 100 tuổi phía dưới, mặc kệ tu vi cao thấp đều có thể tham gia. Tin tức truyền ra, không ít người liền kích động. Từ bốn phương tám hướng hướng về vạn ma đảo mà đi, muốn tham gia trận này chọn rể đại hội. Tuy nói vạn ma đảo thanh danh không tốt lắm, lại bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng không chịu nổi muốn cá chép vọt lòng môn quá nhiều người. Nếu thật là có thể tại chọn rể trên đại hội bị nhìn trúng, trở thành vạn ma đảo con rể, cưới bị kia vạn ma thánh nữ lời nói, vậy đơn giản chính là một bước lên trời. Không chút nào khoa trương, trực tiếp chính là thiếu phấn đấu 800 năm. Con rể tới nhà tính cái gì? Bao nhiêu người muốn làm vạn ma đảo con rể tới nhà, cũng còn muốn xếp hạng lấy đội cầm hào đâu. Huống chi vạn ma nữ đế chính là năm đó diễm danh truyền thiên hạ, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, tại mỹ mạo bên trên có thể cùng so sánh người lắc đắc không có mấy. Nàng duy nhất đệ tử tất nhiên cũng là dung mạo vô song tồn tại. Con rể tới nhà này, thấy thế nào đều là sẽ không lỗ lạ. Kim Âu Thiên Triều, nguy nga hùng vĩ trong đại điện. Quốc chủ Đông Phương Vô Khuyết người khoác xanh biết trường bào, đầu đội xanh biết mũ miệng, ngồi tại trên bảo tọa, mà hoàng hậu một thân lộng lây phượng bào, Chu Sai Ngọc Quan ngồi ở một bên. Mà trong đại điện còn có bảy trôi cái ghế chia nhóm hai bên, trái ba phải bốn. Cái này bảy trôi trên ghế, riêng phần mình ngồi đến từ mặt khác tám đại thế lực đại biểu. Theo vạn ma đảo giải phong cùng tuyên chiến, lấy Kim Âu Thiên Triều cầm đầu tám đại thế lực tự nhiên là đứng mũi chịu sào, căn bản là ngồi không yên. Cho nên khi xác định tin tức ngày thứ hai, Đông Phương Vô Khuyết liền trực tiếp xin mời thất đại thế lực người tới thương nghị liên quan tới vạn ma đảo sự tình. Bị vạn ma đảo tuyên chiến tám đại thế lực bên trong, lấy Kim Âu Thiên Triều, Đông Nguyệt Thần Tông cùng Hải Hoàng Đảo thực lực mạnh nhất, mặt khác bốn nhà thì phải yếu một ít. Mà cái này bảy gia phái người tới cũng đều là riêng phần mình thế lực nhân vật trọng yếu, như Đông Nguyệt Thần Tông phó tông chủ, Hải Hoàng Đảo chi chủ thân đệ đệ. Giờ phút này đám người tề tụ đại điện, mặc dù còn chưa có người mở miệng, nhưng bầu không khí đã là mắt trần có thể thấy ngưng trọng. Đông Phương Vô Khuyết mắt thấy bọn hắn bảy nhà đại biểu đều không nói lời nào, tự nhiên cũng chỉ có thể là do chính mình cái này chủ nhà mở ra miệng. Chư vị, nếu đã tới cũng không cần che giấu, có ý nghĩ gì liền nói thẳng đi. Ta Kim Âu Thiên Triều thái độ rất rõ ràng, như vạn ma đảo thật muốn khai chiến, vậy ta Kim Âu Thiên Triều sẽ không lùi bước. Nói đều nói như vậy, mặt khác bảy nhà đại biểu cũng chỉ đành nhau nhau mở miệng. Ta Đông Nguyệt Thần Tông cũng là thái độ này. Không sai, vạn ma đảo nếu muốn chiến, vậy liền một trận chiến. Năm đó chúng ta liền đã đánh bại hơn vạn ma đảo một lần, tự nhiên có thể đánh bại nó lần thứ hai. Nhìn ra được, tại đối đãi vạn ma đảo trong chuyện này, mấy đại thế lực vẫn tương đối đồng lòng. Khu khu, chư bị có nghĩ tới hay không, nếu là vị kia vạn ma nữ đế coi là thật bước vào đệ cửu cảnh chúng ta nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, ngồi tại chót nhất bị một cái khô khan lao đầu cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Cái này khô khan lão đầu đại biểu thế lực tên là Tam Huyền Đảo, có ba vị đảo chủ toa chấn, hắn chính là ba vị đảo chủ một trong. Mà khô khan lời của lão đầu, lập tức liền để tất cả mọi người đổi sắc mặt. Mặc dù bọn hắn đều đã nghe nói vạn ma nữ đế khả năng bước vào đệ cửu cảnh, nhưng dù sao vẫn là không thấy sự tình, ai cũng không xác định là thật là giả. Nếu không có đột phá vậy còn tốt, bọn hắn tám đại thế lực hoàn toàn có lòng tin có thể lại đem vạn ma đảo chấn áp. Nhưng nếu là thật đột phá, vậy coi như là một tình huống khác. Một cái đệ cửu cảnh tồn tại, đủ để quét ngang vụ ngoại sơn hải, bọn hắn tám đại thế lực tất cả đệ bát cảnh đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều không phải là vạn ma nữ đế đối thủ. Đệ bát cảnh bước đệ cửu cảnh, tuy là nhất cảnh chi kém, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy vạn ma nữ đế nàng có thể bước vào đệ cửu cảnh sao? Đông Phương Vô Khuyết không khỏi nhìn về hướng bên cạnh hoàng hậu. Muốn nói toàn bộ vụ ngoại sơn hải ai đối với vạn ma nữ đế hiểu rõ nhất, đây cũng là chỉ có thân là đồng môn xuất thân hoàng hậu. Hoàng hậu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc có chút nghiêm trọng. Mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hoàng hậu cũng không thể không nói ra bản thân trong lòng suy đoán. Thiên ma nữ đế tư chất chính là vạn ma đảo nhất mạnh xuất sắc nhất, nếu nàng có thể lĩnh ngộ hóa ma sinh tử quyết cuối cùng một đạo huyền diệu, liền có thể bước ra một bước kia, trở thành đệ cửu cảnh. Lời nói này tương đương không nói, nhưng cũng làm cho đám người ý thức được một việc, đó chính là vạn ma nữ đế là vô cùng có khả năng bước ra bước này. Nếu như thế, vậy bọn ta liền muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Đông Phương Vô Khuyết hít sâu một hơi, một phương diện toàn lực chuẩn bị chiến đấu, một phương diện khác cũng đếm thử cùng vạn ma nữ đế gặp mặt thương nghị, tốt nhất là có thể nhô ra nàng thời khắc này hư thực. Một loạt bệ trúc phiêu đang tại sóng cả mãnh liệt trên biển lớn. Trên bệ trúc mặt đứng đấy hai người, một cao một thấp. Cao tự nhiên là đứng chắc tay, một phái thế ngoại cao nhân phong phạm Diệp Thanh Vân. Mà thấp cái kia đen búa gầy gò, còn mười phần ra sức chống đỡ bệ trúc, mệt mỏi đều muốn mắt trợn trắng. Tự nhiên là hài tử không may Phương Khánh Vân. Ngươi dùng sức vẽ nha, chấm như vậy đợi lát nữa chọn rể đại hội đều muốn bắt đầu. Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, đứng ở phía trước có thể sức lực đón gió trăng bước. Vẫn không quên thúc giục Phương Khánh Vân dùng sức vạch lên bệ trúc. Phương Khánh Vân nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể là đem một buồn lửa giận phát tiết tại trên bệ gỗ mặt, dùng lực vạch lên. Chúng ta đến cùng tới làm gì nha? Phương Khánh Vân rất là bất đắc dĩ hỏi. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. "Tiểu tử, ngươi muốn lao bà không cần." "Lao bà? Ta không muốn." Chậc chậc, quả nhiên là tiểu thí hài nhi, cái gì cũng đều không hiểu, lao bà tốt bao nhiêu nhà, tiểu tử ngươi chính là đần à. "Ta mới 10 tuổi đâu, muốn cái gì lao bà? 10 tuổi đủ, các loại tiếp qua cái 4-5 năm liền có thể cần dùng đến. Ngươi yên tâm, vi phụ lần này đi chung với ngươi cái kia bạn ma đạo, bảo đảm mà cho ngươi đòi lại một tốt nàng dâu." Chương 2889 chọn rể đại hội, chương 2889 chọn rể đại hội Sùng Huyền Thanh Cung, trên đại điện. Một thân linh lung ngân giáp, lộ ra bụng dưới, thân mang hỏa hồng áo choàng bạch như yên ngồi tại trên bảo tọa, thần thái rất có uy nghiêm. Mà tại nàng bên cạnh ngồi, tự nhiên là bị Bạch Như Yên nhận lầm thành thân nhi tử Diệp Tử Vân. Giờ phút này, Sùng Huyền Thánh Cung rất nhiều cao tầng đều ở nơi này, chính đang thương nghị lấy một việc, phải chăng muốn đi Vạn Ma Đảo tham dự trận kia chọn rể đại hội. Vạn Ma Đảo đối với tám đại thế lực tuyên chiến, mà Sùng Huyền Thánh Cung cùng Vạn Ma Đảo ở giữa cũng không ân oán, cho nên là có thể đi tham gia trận này chọn rể đại hội. Đồng thời Vạn Ma Đảo đối với Sùng Huyền Thánh Cung tựa hồ cũng có chút coi trọng, còn cố ý phát tới thiệp mời, hy vọng Sùng Huyền Thánh Cung đi tham gia chọn rể đại hội. Bạch Như Yên tại thu đến Vạn Ma Đảo thiệp mời đằng sau, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, thế là liền triệu tập Sùng Huyền Thánh Cung cao tầng, cộng đồng thương nghị việc này. Vạn Ma Đảo hướng ta Sùng Huyền Thánh Cung đưa tới thiệp mời, mời ta Sùng Huyền Thánh Cung tham gia chọn rể đại hội, việc này chư vị như thế nào đối đãi? Bạch Như Yên bất động thanh sắc, có chút trầm ổn mở miệng. Một bên Diệp Tử Vân thì là nhìn qua trên đại điện có chút đẹp đẽ hoa mỹ mái vòm, thấy có chút hăng hái. Đối với những chuyện khác cũng không thèm để ý, hắn cũng nghe không hiểu. Lấy thuộc hạ ngu kiến, Vạn Ma Đảo chỗ này bị chọn rể đại hội, nó bản ý hẳn không phải là vì chọn rể, mà là tại là Vạn Ma Đảo tìm kiếm minh hữu. Một vị hạc phát đồng nhan, thân hình cao lớn lão giả râu tím mở miệng nói ra. Cái này lão giả râu tím tên là Thẩm Bá Phụ, chính là Sùng Huyền Thánh Cung đại trưởng lão, cũng là Sùng Huyền Thánh Cung người thế hệ trước, tại đời trước cung chủ Tư Đồ Đại Lôi khi còn sống, cái này Thẩm Bá Phụ cũng đã là đại trưởng lão thân phận. Đồng dạng cũng là đệ bát cảnh cường giả. A, làm sao mà biết? Bạch Như Yên gặp Thẩm Bá Phụ nói như vậy, không khỏi hỏi. Thẩm Bá Phụ có chút bất râu, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua ngồi tại Bạch Như Yên bên cạnh Diệp Tử Vân. Sau đó chậm rãi nói đến, mọi người đều biết, Vạn Ma Đảo gây thù hằn đông đảo. Bây giờ đột nhiên phá phong xuất hiện trùng lập, lại vừa lên đến liền cùng năm đó tám đại thế lực tuyên chiến, tư thái có chút cường thế, hoàn toàn là không muốn để ý hết thảy cùng cái kia tám đại thế lực đánh nhau chết sống. Có thể Vạn Ma Đảo há có bực này năng lực. Cao điệu như vậy tuyên chiến cách làm thuần túy chính là tại tự chịu diệt vong. Nhưng Vạn Ma Đảo lại tại tuyên chiến đồng thời lại cử hành chỗ này bị chọn rể đại hội, nó dụng ý chính là muốn tìm minh hữu, cùng Vạn Ma Đảo cùng một chỗ đối kháng tám đại thế lực. Cho nên Vạn Ma Đảo mới có thể cho ta Sùng Huyền Thánh Cung phát tới thiệp mời, chính là hy vọng ta Sùng Huyền Thánh Cung có thể tham gia, mặc kệ chọn rể đại hội kết quả như thế nào. Cái kia Vạn Ma nữ đế chỉ sợ đều sẽ nghĩ hết biện pháp đến cùng ta Sùng Huyền Thánh Cung kết minh. Khu khu, đây cũng chỉ là lão phu ngu kiến, để chư vị chê cười. Thẩm Bá Phù nói xong, bắt đầu từ cho ngồi về trên đế. Nhưng hắn lời nói đã là để mọi người tại đây nhao nhao gật đầu tán đồng. Đại trưởng lão nói rất có lý nha. Đúng nha, Vạn Ma đảo chọn rể là giả, tìm kiếm minh hữu tương trợ mới là thật. Nếu là như vậy lời nói, ta Sùng Huyền Thánh Cung đúng là phải thận trọng cân nhắc chuyện này, miễn cho tùy tiện liền lên Vạn Ma đảo chiếc thuyền giặc này. Không sai, Vạn Ma đảo cùng cái kia tám đại thế lực ở giữa vũng nước đục. Ta Sùng Huyền Thánh Cung tốt nhất muốn dính vào. Nghe phía dưới đám người nghị luận, Bạch Như Yên cũng là mặt lộ vẻ trầm tư. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là Bạch Như Yên suy tính điểm cùng mọi người tại đây không giống nhau lắm. Những cao tầng này đều là đang suy nghĩ bo bo giữ mình, không tranh vào vũng nước đủ. Nhưng Bạch Như Yên lại mơ hồ cảm thấy, cái này tựa hồ là một cái kỳ ngộ không tệ, có lẽ có thể cho Sùng Huyền Thánh Cung trở lại cường thịnh, thậm chí đạt tới chưa từng có độ cao. Nếu là Sùng Huyền Thánh Cung cùng Vạn Ma Đạo kết minh, đồng thời chiến thắng cái kia tám đại thế lực, chỗ kia lấy được chỗ tốt đơn giản không dám tưởng tượng. Hiện nay Sùng Huyền Thánh Cung mặc dù vẫn như cũng là sương mù ngoại sơn biển thế lực lớn, nhưng tình thế đúng là có chút không bằng trước kia. Đồng thời Bạch Như Yên cũng ẩn ẩn phát giác được, người phía dưới cũng không trung thực. Nếu là lại tiếp tục như thế, Sùng Huyền Thánh Cung sẽ phát sinh cái gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Cho nên Bạch Như Yên muốn tìm kiếm thời cơ. Chư vị là cảm thấy, Vạn Ma Đảo cùng xứ Sở Thiên Triều các loại tám đại thế lực khai chiến, không có bất kỳ cái gì phần thắng sao? Bạch Như Yên nhàn nhạt lên tiếng nói. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, hay là đại trưởng lão Thẩm Bá Phù mở miệng, Vạn Ma Đảo mặc dù thế lớn, nhưng xứ Sở Thiên Triều các loại tám đại thế lực liên thủ phía dưới, Vạn Ma Đảo tất nhiên không phải là đối thủ, mà lại tám đại thế lực tuyệt sẽ không như năm đó khinh địch như vậy buông tha Vạn Ma Đảo, rất có thể sẽ không tiếc đại giới tiêu diệt Vạn Ma Đảo, ngay cả cái kia Vạn Ma nữ đế đều có thể sẽ chết trong tay bọn hắn. Chẳng thảo trừ can. Bạch Như Yên lại là đột nhiên nở nụ cười. Cái kia nếu là Vạn Ma Đảo thắng đâu? Lời này vừa nói ra, Thẩm Bá Phủ cùng với các thánh cung cao tầng đều là ngơ ngác một chút. Điều đó không có khả năng. Thẩm Bá Phủ lập tức nói. Bạch Như Yên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên. Vạn Ma nữ đế nếu là bước vào đệ cửu cảnh đâu? Cái này đại điện trong nháy mắt liền trầm mặc. Bạch Như Yên đã sớm đem phản ứng của mọi người dự liệu được, nàng đứng dậy, lôi kéo Diệp Tử Vân tay. Bản tọa đã quyết định tiến về Vạn Ma đảo tham gia chọn rể đại hội, đồng thời thăm dò Vạn Ma nữ đế hư thực. Như cái kia Vạn Ma nữ đế coi là thật có đánh bại tám đại thế lực lực lượng, vậy ta Sùng Huyền Thánh Cung liền cùng chi kết minh. Đám người kinh hãi, đều muốn mở miệng thuyết phục. Có thể Bạch Như Yên lần này thái độ mười phần cương ngạnh, không có nghe lấy bất luận người nào ý kiến. Nàng muốn dẫn lấy nhi tử thân phó Vạn Ma đảo. Nếu là có thể lời nói, nàng muốn tranh thủ để cho mình nhi tử cùng bị kia Vạn Ma thánh nữ định ra hôn ước. nơi này chính là Vạn Ma Đảo đi. Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân nhảy xuống mẹ trúc, đi tới một chỗ trên bờ biển. Một tòa rất lớn hòn đảo, mà còn có không ít lẻ tẻ hòn đảo phân bố tại hải vực bốn phía. Cái gọi là Vạn Ma Đảo, kỳ thực là quần đảo. Tụ tập ở này người còn không ít, trừ nguyên bản chấn giữ Vạn Ma Đảo người bên ngoài, còn có các nơi đến đây tham gia chọn rể đại hội. Mà Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân đến, cũng đưa tới không ít người chú ý, dù sao giống bọn hắn dạng này ngồi bẹ trúc mà đến thật sự là tìm không thấy cái thứ hai. Lộ ra 10 phần keo kiệt. Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý những người kia xem thường, ánh mắt khinh thường, mang theo Phương Khánh Vân hướng phía trước đi đến. Tại cách đó không xa, tựa hồ có Vạn Ma Đảo người tại đăng ký phân phát lấy thứ gì. Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân cũng rất nhanh đẩy ra phía trước, vừa nhìn mới biết được là đăng ký đến đây tham gia chọn rể đại hội người tính danh, niên kỷ cùng xuất thân lai lịch, đồng thời còn muốn nhận lấy độc thuộc về mình thẻ số. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao nghĩ đến tham gia chọn rể đại hội người khẳng định không ít, khẳng định phải an bài thật kỹ, không có khả năng dối bời. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào những thế lực nhỏ kia hoặc là tán tu, nếu là thu đến tiếp mời thế lực lớn, căn bản không cần những trình tự này, trực tiếp cầm tiếp mời liền có thể trực tiếp đến đại hội hiện trường. Diệp Thanh Vân hời hợt mang theo Phương Khánh Vân đâm cái đội, mà người bên ngoài thậm chí cũng không phát hiện có chen ngang chuyện này. Tính danh: Vương Thiết Đản. Cái gì? Người gọi Vương Thiết Đản? Không phải ta, là đồ đệ của ta muốn tham gia chọn rể đại hội, hắn gọi Vương Thiết Đản. Đồ đệ của ngươi? Vậy ngươi kêu cái gì? Bị nhân Triệu Thiết Trụ, thế nhân xưng hô ta là Cổ Sắt lão tổ. Được rồi, đã đăng ký lên, cầm cẩn thận lệnh bài là được, hướng trong đảo đi. Đăng ký người không nhịn được đưa cho Diệp Thanh Vân một cái thẻ bài. Diệp Thanh Vân tập trung nhìn vào. Lục lục lục. Lệnh bài này số lượng ngược lại là thật có ý tứ. Đi thôi. Diệp Thanh Vân cười vỗ vỗ Phương Khánh Vân đầu, mà cái sau hiển nhiên đối với mình được gọi là Vương Thiết Đản rất không vui, một mặt buồn bực đi theo Diệp Thanh Vân sau lưng. Rất nhanh, hai người liền đi tới chọn rể đại hội hiện trường. Nơi đây ở vào dãy núi vờn quanh trung tâm, địa phương rất lớn, người người nhốn nháo rất là náo nhiệt. Từng tòa rộng lớn thạch đài quay chung quanh tứ phương mà đứng, tổng cộng có 8 tòa. Phân loại bắt phương. Giờ phút này 8 tòa trên bệ đá, có 4 tòa đều tại giao chiến, mặt khác 4 tòa thì là đều có một người đứng ở phía trên. Diệp Thanh Vân đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là triển lộ thực lực bản thân thôi. Liên như là võ đài một dạng. Người đi lên, đem ra hỏa kia đánh xuống. Diệp Thanh Vân đẩy Phương Khánh Vân, chỉ vào ngay phía trước trên tòa bệ đá kia người nói: "Ta." Phương Khánh Vân chỉ chính mình, lại nhìn một chút trên bệ đá kia người kia, không khỏi nhếch miệng. Hắn trắng như đầu trâu, ta kích cỡ vẫn chưa tới hắn eo đâu, đi lên không phải là bị hắn một quyền đánh chết. Nhìn ra được, Phương Khánh Vân vẫn rất có tự biết rõ. "Không có chuyện, hắn một quyền đánh không chết ngươi." "Thật sao?" "Thật, tối thiểu 3 quyền ngươi mới có thể bị đánh chết." Chương 2890 Tiểu Thí Hải cũng nghĩ cưới vợ. Chương 2890 Tiểu Thí Hải cũng nghĩ cưới vợ. Bát Phương Lôi Đài, đây cũng là Vạn Ma Đảo chọn rể đại hội mở màn. Nhưng phàm là tự hành đến đây tham gia chọn rể đại hội người, đều nhất định muốn trước trải qua Bát Phương Lôi Đài, đánh bại trên Lôi Đài Vạn Ma Đảo cường giả, dùng cái này để chứng minh chính mình có tư cách tham dự chọn rể đại hội. Vô luận là quy tắc hay là phương thức, đều là tương đương đơn giản thô bạo, một chút cũng không đốt não. Chỉ cần có thể đánh bại một cái Vạn Ma Đảo cường giả liền có thể tiếp tục hướng phía trước, cho đến đi hướng Ma Tâm Điện. Mà tọa trấn Ma Tâm Điện người chính là Vạn Ma Nữ Đế duy nhất đệ tử thân truyền Vạn Ma Thánh Nữ. Bất quá nếu là ngay cả Bát Phương Lôi Đài cửa này đều làm có dễ, vậy dĩ nhiên là lấy ở đâu mà về đi nơi nào. Nói đùa, tuy nói là cho dễ, nhưng lấy Vạn Ma Đảo thân phận tự nhiên không có khả năng chiêu một cái người tầm thường làm con rể. Chí ít thực lực phương diện này, nhất định phải đầy đủ xuất chúng mới được. Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Bát Phương trong võ đài trong đó một chỗ lôi đài, một cái cầm trong tay trọng kiếm thanh niên không địch lại cái kia thủ lôi Vạn Ma Đảo cường giả, kiên trì một hồi đằng sau cuối cùng vẫn là bị đánh xuống lôi đài. Nhìn xem một màn này, dưới đài không ít người đều là lộ ra vẻ nhà báng, không biết tự lượng sức mình người hay là nhiều nha. Cái này 8 tòa trên lôi đài thủ lôi người cũng đều chỉ là đệ ngũ cảnh tu vi, ngay cả cửa này đều làm khó dễ, cái nào có ý tốt tới tham gia chọn rể đại hội. Nghe nói vị kia Vạn Ma Thánh Nữ vài thập niên trước cũng đã là đệ lục cảnh tồn tại, phóng nhãn toàn bộ sương mù ngoại sơn biển, thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong có thể cùng so sánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Dù sao cũng là Vạn Ma Nữ Đế duy nhất đệ tử thân truyền, tự nhiên là không phải tầm thường. Phải biết năm đó Vạn Ma Nữ Đế danh xưng là sương mù ngoại sơn biển thứ nhất nữ thiên tiêu, đồ đệ tự nhiên không kém đi đâu. Tại Bát Phương Lôi Đài người bị thua rất nhiều, nhưng tương tự cũng có người có thể xông qua Bát Phương Lôi Đài. Giờ phút này chính là có một người, tại tây nam bên cạnh tòa lôi đài kia phía trên, cho thấy cường thế tư thái, gọn gàng đánh bại vị kia thủ lôi người. Thứ 407 hảo, Lâm Kiếm Phàm thông qua. Một người mặc áo gai vải thô, tướng mạo phổ thông thanh niên đứng tại trên lôi đài, mặc dù nhìn xuất thân thấp hèn, nhưng giờ phút này ngược lại là rất có vài phần ẩn thế thiên tiêu phong phạm. Người này chính là Lâm Kiếm Phàm, cầm trong tay một thanh mang theo mấy sợi vết rách trường kiếm. Vô luận là người hay là kiếm, nhìn xem đều là bình thường như thế. Đồng thời, hắn hay là lẻ loi một mình tới tham gia trận này chọn rể đại hội. Người này là ai? Lâm Kiếm Phàm. Lại có đệ ngũ cảnh định phong tu vi, không từng nghe nói qua nha. Đó là ngươi cô lậu quả văn, kẻ này thanh danh cũng không nhỏ, nghe nói cha nó Lâm Tiên Trần năm đó cùng bị kia Vạn Ma Nữ Đế từng có gấp mắc, bởi vì xuất thân thấp hèn, thực lực thường thường mà bị Vạn Ma Đảo chỗ khinh thị. Cái kia Lâm Tiên Trần bị đuổi ra Vạn Ma Đảo thời điểm từng lưu lại hào ngôn, chính mình không thể cưới được Vạn Ma Nữ Đế làm vợ, đem đến từ mình nhi tử tất nhiên sẽ hơn xa chính mình, lại đến Vạn Ma Đảo lĩnh giáo. Cái này Lâm Kiếm Phàm chính là năm đó Lâm Thiên Trần chi tử. còn có một đoạn như vậy chuyện cũ nha. Đúng nha, cái này Lâm Kiếm Phàm tuy nói xuất thân đồng dạng thấp, nhưng nghe nói thiên phú cực cao, lại tựa hồ trước kia từng có một đoạn cơ duyên, kiếm trong tay cực kỳ đặc thủ, chỉ nhận Lâm Kiếm Phàm làm chủ. Khoa trương như vậy. Đứng ở trong đám người Diệp Thanh Vân, một bên chăm chú nghe người bên ngoài nói tới bắt quái, một bên thỉnh thoảng chen vào nói biểu thị một chút kinh ngạc. Hắn giờ phút này hoàn toàn là lẫn vào những này quần chúng ăn dưa bên trong, nhìn cũng là tương đương không đáng chú ý ngày xưa, phụ thân ta bị đuổi ra Vạn Ma đảo. Thân là con của người, ta Lâm Kiếm Phàm hôm nay tới đây, chính là muốn vì phụ thân ta đòi lại một cái công đạo. Lâm Kiếm Phàm đứng tại đó trên lôi đài, cao giọng mở miệng, khí thế bất phàm. Ở đây từ bên ngoài đến cường giả đều là nhao nhao gọi tốt, mà những cái kia Vạn Ma đảo các cường giả thì là mắt lại nhìn. Mà tại một bên khác trên lôi đài, lại có một người đánh bại thủ lôi cường giả. Đây là một cá thể trạng trắng kiện, khuôn mặt hung hãn nam tử, thực lực phi thường cường hãn, vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu bên trong liền đánh bại thủ lôi người. Lâm Kiếm Phàm, ngươi không cần thế, Vạn Ma thánh nữ chỉ thuộc về bên ta giết đạo. Tên này là Phương Khiếu nam tử khôi ngô hướng phía Lâm Kiếm Phàm nhìn sang, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Lâm Kiếm Phàm không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy lăng lệ ánh mắt hướng phía người này nhìn lại. Phương này rít gào là ai nha? Đứng đang ăn dưa quần chúng bên trong Diệp Thanh Vân, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ đối với đám người hỏi. Kẻ này ta nghe nói qua, tựa như là nhiều năm trước Thiên Hành đạo chủ đệ tử thân truyền. Thiên Hành đạo chủ đã từng 3 lần khiêu chiến Vạn Ma nữ đế, 3 lần bại trận, một lần cuối cùng càng là bại thảm nhất, bởi vậy hắn lập thể muốn để đệ tử của mình đến Vạn Ma đảo lấy lại danh dự. Phương này rít gào thanh xuất Vu Lam, tuy nói tuổi trẻ chưa đủ lớn, nhưng so với lúc còn trẻ Thiên Hành đạo chủ càng mạnh một bậc. Luận thực lực, chỉ sợ phương này rít gạo còn muốn tại Lâm Kiếm Phàm phía trên a. Đám người nhao nhao nói ra. Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu, lại thăm dò được không ít bát quái tin tức. Cái này nhưng so sánh nhìn đánh nhau có ý tứ nhiều. Tại Diệp Thanh Vân nghe được các loại trong bát quái, tựa hồ cái kia Vạn Ma nữ đế năm đó cũng là không yên tính chủ, cùng rất nhiều người đều có ân oán gấp mắc. Mà lại năm đó ái mộ nam nhân của nàng cũng không ít, cái này Lâm Kiếm Phàm phụ thân chính là một cái trong số đó. Năm đó những nam nhân kia ý nghĩ đều rất nhất trí. Nếu năm đó ta không chiếm được ngươi Vạn Ma nữ đế, vậy liền để con của ta hoặc là đồ đệ tới cưới ngươi Vạn Ma nữ đế đồ đệ, cũng coi là đền bù năm đó tiên mới. Tiểu tử, đến lượt ngươi lên rồi. Diệp Thanh Vân mắt thấy không sai biệt lắm, lập tức liền thúc giục Phương Khánh Vân lên đại xuất chiến. Ta không dám a. Phương Khánh Vân hay là sợ hãi rụt rè, một bộ rất là sợ sệt dáng vẻ. Không cần sợ, ngươi đi lên một mực sông về phía trước huy quyền là được rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không bị đánh chết. Thế nhưng là còn không đợi Phương Khánh Vân nói thêm gì nữa, Diệp Thanh Vân bay thẳng lên một cước. Đi ngươi. A. Phương Khánh Vân trực tiếp liền bị Diệp Thanh Vân một cước đạp bay ra ngoài, sau đó 10 phần tinh chuẩn rơi xuống trên một tòa lôi đài mặt. Đem cái kia đứng ở phía trên thủ lôi Vạn Ma đảo cường giả đều làm cho ngợp một chút. Tình huống như thế nào? Cái này ni mã một đứa tiểu hài nhi tất cả lên. Làm gì nha? Nhỏ như vậy tiểu thí hài đều không dằn nổi muốn lấy cô vợ trẻ. Tiểu Giang Hỏa, nơi này cũng không phải ngươi chỗ chơi đùa, lăn xuống đi. Thủ lôi đại hán vạm vỡ buồn bực thanh âm nói ra. Phương Khánh Vân nghe răng trợn mắt, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thanh Vân cổ vũ thần sắc. Ủng hộ, only gay. Diệp Thanh Vân phất tay cười nói. Phương Khánh Vân rất là im lặng, đành phải lấy ra chính mình lục thẻ số. Cô sắt lao tổ đệ tử Vương Thiết Đản, đến đây lĩnh giáo. Lời này vừa nói ra, thủ lôi đại hán vạm vỡ càng là im lặng. Thật sao? Tiểu thí hài này thật đúng là tới tham gia chọn rể đại hội. Phóng nhãn nhìn lại, đây cũng là nhỏ tuổi nhất một cái, nhìn đính thiên cũng liền 11-12 tuổi đi. Mà dưới đài ngắm nhìn đám người nhìn thấy Phương Khánh Vân xuất hiện trên lôi đài, cũng là bạo phát ra vui sướng tiếng cười. Ha 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 ha, lớn như vậy tiểu hài nhi thế mà đều tới. Chậc chậc, nhỏ như vậy liền nghĩ cưới vợ, coi là thật có ý tứ. Đây là nhà ai hài tử? Không phải là chính mình trộm đi ra a? Vạn Ma đảo cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, đợi lát nữa ra tay không nhẹ không nặng, đem tiểu thí hài này đánh chết cũng là đáng đời. Ngay tại Phương Khánh Vân bị đạp cho lôi đài đồng thời, Vạn Ma đảo chỗ cao nhất lầu vũ bên trong, một cái khuôn mặt thành thục xinh đẹp, người mặc hắc kim váy dài nữ tử thanh lãnh hai tay vẫn ôm trước ngực, nhưng người tựa ở trên một cây trụ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nơi xa trong sơn cốc bát phương lôi đài. Nơi đó phát sinh hết thảy, nàng này thu hết vào mắt. Nàng chính là Vạn Ma nữ đế, Vạn Ma đảo duy nhất kẻ thống trị, làm cho thế lực khắp nơi đều kiêng kỵ mà kính ý tồn tại. Mà tại Vạn Ma nữ đế sau lưng, còn ngồi xếp bằng một vị thân mang tử la váy dài, khuôn mặt thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Tuy nói là thiếu nữ, nhưng là tư thái cực kỳ xuất chúng, cho dù là một thân hơi có vẻ rộng lớn váy dài đều không che giấu được. Sung mãn hơn người. Nàng là Vạn Ma thánh nữ, Vạn Ma nữ đế duy nhất truyền thừa đệ tử. Sư đồ hai người đơn độc đứng ở chỗ này, quan sát lấy bắt phương lôi đài nơi đó phát sinh sự tình. Ai cũng không nói gì. Cho đến Vương Khánh Vân bị đạp cho lôi đài một khắc này, Vạn Ma nữ đế nguyên bản đạm mạc ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên chớp động một chút. Nàng chú ý tới Phương Khánh Vân, càng chú ý tới một cước đem Phương Khánh Vân đạp cho đi Diệp Thanh Vân. Mặc dù Diệp Thanh Vân ẩn thân trong đám người, nhưng vẫn là bị Vạn Ma nữ đế đôi mắt đẹp nhìn thấy. Một vòng kinh hãi lướt qua Vạn Ma nữ đế đôi mắt. Nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được tâm tư, cũng tại thời khắc này hung hăng chấn động một cái. Chẳng lẽ là hắn sao? Chương 2891 Vạn Ma nữ đế chương 2891 Vạn Ma nữ đế sư tôn, ngươi thế nào? Một mực ngồi xếp bằng Vạn Ma thánh nữ tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình sư tôn hô hấp có chỗ biến hóa, lúc này mở mắt, hơi kinh ngạc dò hỏi. Không có, không có gì. Vạn Ma nữ đế trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lạnh nhạt. Vạn Ma thánh nữ nghi hoặc nhìn Vạn Ma nữ đế, nàng hiểu rất rõ sư tôn của mình, cho dù là tại hướng Kim Âu Thiên Triều các loại tám đại thế lực tuyên chiến thời điểm, đều không có tâm tình gì ba động. Nhưng mới rồi cái kia ngắn ngủi trong một lát, sư tôn hô hấp không chỉ có loạn đến mấy lần, thậm chí khí tất cả người đều có chỗ biến hóa, tựa như là nhìn thấy cái gì làm nàng mười phần khiếp sợ đổ vật. Mà giờ khắc này bình tĩnh cùng đạm mạc, rõ ràng chính là cố ý giả vờ, cũng không có dĩ vãng như vậy tự nhiên. Không hơn bạn ma thánh nữ cũng chưa hỏi nhiều, nàng biết mình sư tôn tính tình, tuy nói là sư đồ, có thể bạn ma nữ đế đối với nàng cũng không thân cận, cũng có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt. Cho dù là chính mình chủ động hỏi thăm, bạn ma nữ đế cũng sẽ không cùng với nàng nói thêm cái gì, thậm chí có thể sẽ bị đến một phen gian dạy. Bạn ma thánh nữ tiếp tục nhắm mắt tu luyện, nhưng nàng tâm tình kỳ thật cũng không bình tĩnh. Nàng đã tu luyện tới đệ lục cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ thất cảnh cũng không xa, chỉ cần lại lắng động cái 20 năm, đệ thất cảnh chính là ở trong tầm tay. Có thể nói, bạn ma thánh nữ là bạn ma đạo lịch đại thánh nữ bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Bạn ma nữ đế tại nàng cái tuổi này đều có chỗ không bằng. Nhưng lúc này đây chọn rể đại hội, để bạn ma thánh nữ trong lòng rất cảm thấy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn lấy chồng thành thân, chỉ muốn thật tốt tu luyện, thật tốt phụng dưỡng tại sư tôn tả hữu, tương lai là bạn ma đạo chinh chiến tứ phương. Đây chính là bạn ma thánh nữ ý tưởng chân thật nhất. Có thể nàng không nghĩ tới, sư tôn như vậy tự tác chủ trương liền an bài như thế một trận chọn rể đại hội, thậm chí cũng không từng cùng nàng thương lượng qua, trực tiếp liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Về phần bạn ma thánh nữ ý kiến, đối với bạn ma nữ đế mà nói hiển nhiên cũng không trọng yếu. Điều này cũng làm cho bạn ma thánh nữ trong lòng có chút đắng chát, nhưng nàng sẽ không ngỗ nghịch sư tôn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Thời khắc này bạn ma thánh nữ chỉ hy vọng phu quân của mình sẽ là một cái coi như có thể nam nhân, mặt khác cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Mà dựa vào tại bên cửa sổ bạn ma nữ đế, giờ phút này căn bản không thèm để ý đồ đệ của mình đang suy nghĩ gì. Nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nơi xa bát phương phía dưới lôi đài trong đám người Diệp Thanh Vân. Khi bạn ma nữ đế lại một lần nữa thấy rõ ràng Diệp Thanh Vân thân hình khuôn mặt lúc, bạn ma nữ đế trong lòng lại lần nữa nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thật là hắn. Giờ khắc này, bạn ma nữ đế đã là xác định, cái kia mặc áo xanh nam nhân chính là năm đó cái kia đáng giết ngàn đao gia hỏa. Nàng nhớ tới chuyện năm đó, cái kia rông tố đan sen ban đêm, chính mình vừa mới đột phá đến đệ bát cảnh, liền gặp nam nhân này. Một phen giao thủ, chính mình thảm bại, đồng thời còn bị cưỡng ép đặt ở trên mặt đất. Lại sau đó, mỗi lần nghĩ đến đây, bạn ma nữ đế liền sẽ có một loại thật sâu sỉ nhục cảm giác. Chính mình đường đường bạn ma đạo chi chủ, đệ bát cảnh cường giả, vậy mà lại bị một tên nam nhân như vậy đánh bại dễ dàng, thậm chí đã mất đi chính mình thứ trọng yếu nhất. Bạn ma nữ đế không chỉ một lần thề, muốn đem cái này đáng chết nam nhân tìm tới, đem nó thiên đao vạn quả. Có thể nhiều năm như vậy, nam nhân này từ đầu đến cuối chưa từng lại xuất hiện qua. Bạn ma nữ đế vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại hắn, không nghĩ tới lại tại chiêu này con rể đại hội trong đám người, nhìn thấy gương mặt kia. Bạn ma nữ đế một đôi nắm đấm không khỏi nắm chặt đứng lên, mặc dù cực lực tại khắc chế chính mình, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn được nổi lên một tia phẫn hận, còn mang theo một tia phức tạp, được xưng tụng là ái hận đan sen. Đã ngươi tới, vậy ta đây một lần tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta muốn đem ngươi tiến, lại đem ngươi nhốt lại, hung hăng tra tấn, để cho ngươi vĩnh viễn đi không ra vạn ma đảo. Vạn ma nữ đế thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà vạn ma thánh nữ mắt thấy sư tôn đột nhiên rời đi, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác sư tôn của mình hôm nay giống như có điểm là lạ. Nương môn kia nhìn chằm chằm vào ta xem một hồi lâu, ánh mắt còn như thế hung ác, xem ra cái kia trốn ở trong tối gia hỏa cùng cái này vạn ma nữ đế cũng có chút ân oán a. Trong đám người Diệp Thanh Vân, tự nhiên sớm đã nhận ra vạn ma nữ đế ánh mắt, đồng thời đối với vạn ma nữ đế thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Bất quá hắn cũng không phải là rất để ý, giờ phút này càng nhiều hay là chú ý trên lôi đài Phương Khánh Vân. Tiểu tử này đúng là có chút nhát gan. Đứng trên lôi đài đã là run lẩy bẩy đứng lên. Nhất là nhìn xem đối diện cái kia cao hơn chính mình nhiều như vậy, trắng nhiều như vậy đại hán bà bỡ, Phương Khánh Vân chỉ cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Gia hỏa này tuyệt đối có thể một quyền đem chính mình đánh chết. Phương Khánh Vân mấy lần muốn đánh chống lui quần, nhưng nhìn lấy phía dưới Diệp Thanh Vân tràn ngập cổ vũ cùng ánh mắt mong đợi, hắn cuối cùng vẫn là không có lùi bước. Tiểu Hải Nhi, nơi này không phải ngươi đùa nghịch địa phương, cút xuống đi, miễn cho ngươi bị ta một quyền đấm chết. Đối diện bạn ma đảo cường giả một mặt không nhịn được nói, hắn đều chẳng muốn cùng như thế một cái tiểu thí hài độc thủ. Bị nhiều người nhìn như vậy, chính mình nếu là thật cùng một đứa tiểu hài nhi tích cực, vậy coi như quá mất mặt xấu hổ. Ta cùng ngươi liều mạng. Phương Khánh Vân cắn răng một cái, bất chấp tất cả, lung tung bung vẩy song quyền hướng phía đối diện đại hán bạm vỡ phóng đi. Thấy vậy một màn, đại hán bạm vỡ trên mặt vẻ khinh thường càng sâu. Lãng phí lao tử thời gian. Hắn tùy ý vung ra một quyền, muốn đem Phương Khánh Vân trực tiếp đánh xuống lôi đài. Sau một khắc, Phương Khánh Vân vọt tới phụ cận, đại hán bạm vỡ kia năm đấm đã đánh vào trên người hắn. Mọi người ở đây đều coi là tiểu thí hài này mà sẽ bị một quyền đấm chết thời điểm. Đã thấy Phương Khánh Vân thân hình chỉ là có chút lung lay một chút, sau đó tiếp tục vọt tới trước. Mà đại hán vạm vỡ kia thì là quá sợ hãi, thân hình bị chấn động đến liên tục lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Không đợi đại hán vạm vỡ kịp phản ứng, Phương Khánh Vân cái kia không có kết cấu gì con rùa quyền đã đến. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy quyền, ào ào đánh vào đại hán vạm vỡ kia trên thân. Đại hán vạm vỡ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, từng luồng cường hành cự lực đánh tới, cả người bay thẳng ra ngoài. Vâng. Cái này đại hán vạm vỡ trực tiếp bị đánh bay, nện vào một chỗ trong vách đá, cả người ngất đi tại chỗ. Một màn này làm cho giới trận xem náo nhiệt đám quần chúng ăn dưa cùng nhau ngốc trệ. Liền ngay cả mặt khác mấy cái trên lôi đài người đều cùng nhau dừng tay, nhao nhao nhìn về hướng cái kia bị nện tiến trong vách đá đại hán bạm vỡ. Toàn trường yên tĩnh. ngay sau đó một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, tiểu thí hài này mà mạnh như vậy a? Giả heo ăn thịt hổ, nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Thật là giả hoạt tiểu tử, nhìn như hàm đầu hàm não, kỳ thực giấu giếm thực lực. Tiểu tử này là chỗ nào xuất hiện? Trước kia không từng nghe nói qua nha. Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, ngược lại là mười phần bình tĩnh. Nói đùa, tại dưới tay mình làm nhiều ngày như vậy việc, liền xem như con heo đều có thể thực lực trở tăng. Huống chi phương này Khánh Vân bản thân cũng có chút nội tình, mà lại trên người hắn, tựa hồ nguyên bản liền có dấu một cỗ phi thường kinh người tiềm lực. Bị Diệp Thanh Vân một phen dạy dỗ, trở nên dữ dội cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá Phương Khánh Vân tiểu tử ngốc này chính mình không biết mà thôi. Giờ phút này, Phương Khánh Vân ngây ngốc đứng tại trên bệ đá, cả người vẫn còn mộng bức bên trong. Ta thắng rồi. Hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, lại nhìn một chút nơi xa khảm tiến trong vách đá đại hán và bỡ, cũng không dám tin tưởng đây là tự mình làm. Lục 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 hào vương thiết đạn, thông qua lôi đài. Phụ trách duy trì hiện trường vạn ma đảo cường giả cũng là thần sắc cổ quái nhìn xem Phương Khánh Vân, sau đó đưa cho hắn một khối ngọc bài. Mang lên bài này, đi hướng ma tâm điện. A a. Phương Khánh Vân tiếp nhận ngọc bài, sau đó nhảy xuống thạch đài, đột nhiên rơi xuống đất. Vâng. Đám người lập tức tản ra, Phương Khánh Vân cái này vừa rơi xuống đất liền chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động, dưới chân chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn chính mình thì là lông tóc không tổn hao gì, lại lần nữa dẫn tới đám người liên tục ghé mắt. Đi ma tâm điện đi. Diệp Thanh Vân đi tới gần vô Phương Khánh Vân đầu, sau đó chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến. Phương Khánh Vân bĩu môi đi theo phía sau. Đám người đưa mắt nhìn cái này một cao một thấp hai người rời đi, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra lần này chọn rể đại hội, quả nhiên là tàng long ngọa hổ nha. Đúng nha, sương mù ngoại sơn biển quá lớn, ai cũng không dám nói sẽ toát ra cái gì ẩn thế cường giả. Ai, trừ những đại thế lực kia bên ngoài, còn có những này không có tiếng tăm gì cường giả đến, chúng ta đoán chừng cũng chỉ là đến một chút náo nhiệt. Phương Khánh Vân đi theo tại Diệp Thanh Vân sau lưng, nhắm mắt theo đôi hướng ma tâm điện mà đi. Nhưng hắn thật sự là có chút nhịn không được, cuối cùng vẫn là hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc. Vì sao to con kia bị ta đánh bay ra ngoài? Bởi vì ngươi rất lợi hại. A, nhưng ta mẹ nói ta cũng mới tu luyện tới đệ nhất cảnh mà thôi. Mẹ ngươi hiểu cái truy, ta nói ngươi lợi hại ngươi chính là lợi hại, không cần nghĩ mà khác. Thế nhưng là Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Ngươi không cần nghĩ mà khác, ta bảo ngươi đi lên đánh ngươi liền lên đi đánh, một mực vung nắm đấm là được rồi. Tốt a. Rất nhanh, ma tâm điện đã đến. Có thể nơi đây tình huống lại có chút không giống nhau lắm. Hùng vĩ cửa điện bên ngoài, vậy mà đứng đấy một đoàn vạn ma đạo cường giả, từng cái khí tức cường giả, chí ít đều là đệ lục cảnh cường giả. Mà khi Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân đến thời khắc, cái này một đoàn cường giả phần phật lập tức liền đem hai người vây. Từng cái nhìn chằm chằm ánh mắt bất thiện, nhưng cũng chỉ là vây quanh hai người, cũng không trực tiếp động thủ. Cùng lúc đó, một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện giữa không trung phía trên, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân. Hắc kim váy dài tại thân, thon dài trắng non hai chân, xích túc đứng lơ lửng trên không, thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt mang theo khó mà che giấu hận ý, cố này hận ý là hướng về Diệp Thanh Vân mà đến. Đặt vào ta bạn ma đạo, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Vân thần sắc lập tức cổ quái, sau lưng Phương Khánh Vân cũng là liếc mắt nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Khu khu cụ, ngươi muốn giết ta? Diệp Thanh Vân vẫn như cũ rất bình tĩnh, còn 10% chú hỏi một câu. Đâu chỉ muốn giết ngươi, bản đế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn ma nữ đế nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thanh Vân khẽ thở dài một cái, thân hình đột nhiên liền đi tới vạn ma nữ đế trước mặt. Không đợi vạn ma nữ đế làm ra phản ứng, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nâng lên vạn ma nữ đế cái cằm, trong mắt chứa thâm tình nhìn chăm chú lên vạn ma nữ đế một đôi mắt, thuận tay còn kéo qua vạn ma nữ đế vòng eo. Ngươi, bỏ được giết ta sao? Đợt, hôm nay còn có. Chương 2892 cái này thành nữ, ta là cưới định. Chương 2892 cái này thành nữ, ta là cưới định. Giữa không trung phía trên, Diệp Thanh Vân một ngón tay nhẹ nhàng nâng lên vạn ma nữ đế gương mặt, một tay khác thì là phi thường tự nhiên nắm ở nàng tinh tế vòng eo. Trong miệng còn nói lấy làm cho người ra đầu tê dại thổ vị lời tâm tình, trực tiếp đem mọi người ở đây cứng rắn không ba hơi. Liền ngay cả mặt mũi tràn đầy hận ý vạn ma nữ đế, giờ khắc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại trong lúc bất chợt đến như vậy một chút. Vạn ma nữ đế nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ có các loại phản ứng, có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Diệp Thanh Vân vậy mà như thế chủ động. Ngược lại là đem nguyên bản chủ động xuất thủ vạn ma nữ đế cho làm mơ hồ. Diệp Thanh Vân tự nhiên không phải thật sự đối với cái này vạn ma nữ đế có ý gì, hắn căn bản liền không biết nữ nhân này. Nhưng mặc kệ vạn ma nữ đế đem chính mình nhận thành người nào, Diệp Thanh Vân đều sẽ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Dù sao tôn chỉ chính là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn ngược lại muốn xem cái kia trốn ở trong tối khắp nơi gây sự ra hỏa đến cuối cùng có thể hay không tức giận nhảy ra. Làm cản. Cảm nhận được chính mình trên lưng cái tay kia tựa hồ không thành thật lắm, vạn ma nữ đế lập tức lấy lại tinh thần. Đùng. Nàng trở tay chính là một bàn tay, đánh vào Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt. Mặc dù tổn thương là không, nhưng cũng thực là để nhìn quen mưa gió Diệp tiên nhân có chút trên mặt không nhịn được. Người cái này có chút anh. Không đợi Diệp Thanh Vân nói chuyện, vạn ma nữ đế trên thân trong lúc đó bạo phát ra khí tức kinh người. Cố khí tức này cũng không khuyết tán ra, mà là hạn chế tại vạn ma nữ đế quanh thân ba trượng ở giữa, cực kỳ cường đại, làm cho giữa thiên địa hết thảy khí tức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chủ động hướng về vạn ma nữ đế tụ đến. Đệ cửu cảnh, đây cũng là đệ cửu cảnh cường giả một lớn đặc thù, có thể tùy tâm sở dục nắm giữ tự thân chi lực, đồng thời điều động trong thiên địa tất cả lực lượng, thể nội tạng phủ, kinh mạch, huyết nhục thậm chí xương cốt đều tự thành một phương thiên địa, liền xem như mất đi ngoại giới hết thể lực lượng, nội tại cũng có thể sinh sôi không ngừng sinh ra vô tận chi lực. Không hề nghi ngờ, vạn ma nữ đế đã bước vào cảnh giới này. Nhưng vạn ma nữ đế rõ ràng không muốn để cho càng nhiều người biết mình tu vi, cho nên cố ý đem tự thân chi lực hạn chế tại quanh thân ba trượng. Nếu là toàn lực tung ra, toàn bộ vạn ma đảo đều sẽ chấn động không thôi. Đến lúc đó toàn bộ vụ ngoại sơn hải rất nhanh đều sẽ biết nàng đã bước vào đệ cửu cảnh. Tại chính thức cùng sứ sở thiên triều các loại tám đại thế lực trước khai chiến, vạn ma nữ đế sẽ tận lực che giấu mình chân chính tu vi. Không chỉ có là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý, càng phải để sứ sở thiên triều các loại tám đại thế lực nghi thần nghi quỷ. Nhưng giờ phút này, vạn ma nữ đế lại là khiếp sợ nhìn trước mắt nam nhân này. Tại chính mình đệ cửu cảnh khí tức khủng bố phía dưới, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí thân hình cũng không từng bị đẩy lui dù là một bước. Cái này sao có thể? Vạn ma nữ đế đơn giản không thể tin được. Chính mình thế nhưng là đệ cửu cảnh cường giả, mặc dù năm đó nam nhân này khi nhục chính mình thời điểm, thực lực sắc thực mạnh hơn so với chính mình, nhưng bây giờ rõ ràng là tu vi của mình càng mạnh, mà lại giờ phút này là mặt đối mặt tình huống dưới, vì sao hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng? Nữ nhân này tu vi không tệ lắm. Diệp Thanh Vân tự nhiên cảm nhận được vạn ma nữ đế khí tức quanh người. Sắc thực so với mình tại vụ ngoại sơn hải nhìn thấy bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại một chút. Nếu là so sánh cửu thiên thập địa bên kia, đại khái có thể cùng đại la kim tiên so sánh với. Phải biết cái này vụ ngoại sơn hải chỉ là đầu này tuế nguyệt trong nhánh sông một chỗ thiên địa mà thôi, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hoàn vũ thế giới. Có thể có cường giả như thế, đã coi như là phi thường có được. Từ trên chỉnh thể thực lực đến, vụ ngoại sơn hải là xa xa không kịp cửu thiên thập địa. Chẳng lẽ hắn cũng bước vào đệ cửu cảnh sao? Vạn ma nữ đế trong lòng kinh nghi bất định, muốn từ Diệp Thanh Vân trong ngực tránh thoát. Diệp Thanh Vân cũng không có cưỡng ép áp chế vạn ma nữ đế, hai tay phụ sau ở giữa, thân hình thong dong lui lại đồng thời trở xuống đến trên mặt đất, đứng ở Phương Khánh Vân trước mặt. Nhìn xem Diệp Thanh Vân ung dung không đội dáng vẻ, vạn ma nữ đế trong lòng càng thêm chấn kinh. Mà Diệp Thanh Vân thì là mỉm cười, đối với vạn ma nữ đế khoát tay áo. Ôn chuyện thì miễn đi, hôm nay ta là mang ta nhi tử tới tham gia chọn rể đại hội, chờ ta nhi tử đem ngươi đồ đệ cưới được tay sau, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Lời này vừa nói ra, vạn ma nữ đế lại là trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt càng lăng lệ rơi xuống Phương Khánh Vân trên thân. Mắt thấy Phương Khánh Vân tướng mạo cùng Diệp Thanh Vân thật đúng là có chút tương tự, không khỏi trong lòng đại loạn. Nhất là vừa nghĩ tới Diệp Thanh Vân nói mang nhi tử tới tham gia chọn rể đại hội, muốn cưới đi đồ đệ của mình. Vạn ma nữ đế sắc mặt liền càng thêm quỷ dị, nhưng nàng không nói một lời, cũng không có tiếp tục xuất thủ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà nguyên bản vây quanh hai người vạn ma đạo các cường giả, giờ phút này cũng là cùng nhau tản ra. Hiển nhiên là đạt được vạn ma nữ đế mệnh lệnh. Vừa rồi đây là tình huống như thế nào? Phương Khánh Vân rõ ràng còn tại tình huống bên ngoài, giờ phút này đều hoàn toàn không hiểu vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao một hồi vây quanh nhiều người như vậy, một hồi liền cũng đều đi? Kỳ kỳ quái quái. Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng không biết rõ vạn ma nữ đế rốt cuộc muốn làm gì. Vừa rồi rõ ràng là một bộ hận ý dáng vẻ, giờ phút này lại là đột nhiên rút đi, còn một bộ tâm sự nặng nề phản ứng. Xem ra trận này chọn rể đại hội cũng có ẩn tình khác đâu. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng tại Phương Khánh Vân trên đầu vỗ một cái. Phương Khánh Vân chính mình cũng chưa từng phát giác, dung mạo của hắn liền đã phát sinh biến hóa. Mà Diệp Thanh Vân chính mình cũng là mang lên trên một tấm hơi có vẻ âm trầm mặt nạ màu đen, cất bước ở giữa trên người áo xanh đổi thành áo bào đen. Kể từ đó, nhìn ngược lại là có mấy phần ẩn thế cao nhân, cảm giác thâm bất khả trắc, làm cho người lần đầu tiên liền sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Đợi lát nữa sau khi đi vào, có thể sẽ trông thấy mẹ ngươi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Thật sao? Nghe nói như thế, Phương Khánh Vân lập tức trong lòng run lên, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng vẻ chờ mong. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, ngươi không thể cùng mẹ ngươi nhận nhau, nếu không sẽ hại mẹ ngươi. Diệp Thanh Vân hết sức nghiêm túc nói. Thật sao? Phương Khánh Vân lập tức khẩn trương. Tuy nói lừa gạt tiểu Hải Nhi có chút không đạo đức, nhưng Diệp Tiên Nhân dù sao cũng là Diệp Tiên Nhân, lên tới 99, xuống đến vừa sẽ đi, liền không có ta Diệp Tiên Nhân không dám lừa gạt. Việc ngươi cần chính là đi theo bên cạnh ta, biểu hiện tốt một chút chính mình, tranh thủ tại chiêu này con rể trên đại hội đánh bại tất cả đối thủ. Dạng này, mẹ ngươi mới có thể càng thêm an toàn. Tiểu thí Hải Nhi dù sao cũng là tiểu thí Hải Nhi, hai ba câu liền bị Diệp Thanh Vân nói xoay quanh. Thanh Thanh thật thật đi theo Diệp Thanh Vân sau lưng, bước vào Ma Tâm Điện. Ma Tâm trong điện cực kỳ rộng rãi, tựa hồ là đảo rỗng nguyên một ngọn núi, tại trong lòng núi tu kiến mà thành. Người đứng ở bên trong sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác, mà giờ khắc này Ma Tâm trong điện đã ngồi không ít người, trừ những cái kia thông qua được Bát Phương Lôi Đài người bên ngoài, còn có trực tiếp nhận mời mà đến thế lực lớn người. Diệp Thanh Vân liếc mắt liền thấy được ngồi tại phía trước nhất một hàng ghế ngồi bên trên Bạch Như Yên, cùng nàng bên cạnh Diệp Tử Vân. Chẳng qua hiện nay Diệp Tử Vân tựa hồ so ngay từ đầu trắng một chút. Hắn dù sao không phải trời sinh dáng rất đen, là ở trên đảo thay Diệp Thanh Vân làm việc lúc dám đen, đi sùng Huyền Thánh Cung trong khoảng thời gian này, màu da khôi phục một chút. Bạch Như Yên cũng không chú ý tới tiến đến Diệp Thanh Vân cùng Phương Khánh Vân, một cái biến hóa dung mạo, một cái mang lên trên mặt nạ, muốn nhận ra cũng khó khăn. Còn giống như không có bắt đầu. Diệp Thanh Vân mang theo Phương Khánh Vân ở hậu phương trong góc tòa hạ. Lại một lát sau, lục tục ngoe ngoe lại tiến đến không ít người. Ma Tâm trong điện vị trí rất nhanh liền trên cơ bản ngồi đấy. Một vị tướng mạo thật thà lão già mập lùn rơi xuống phía trên cung điện trong đài cao, trên mặt nụ cười hướng phía đám người hành lễ. Đám người nhìn thấy người này, cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Đây là Vạn Ma đảo Khôi Thiên đại trưởng lão, cũng là một tôn đệ bắt cảnh cường giả, thực lực gần với Vạn Ma nữ đế. Nữ đế đại nhân có lệnh, hôm nay là thánh nữ chọn rể, tự nhiên muốn tuyển ra trong chư vị ưu tú nhất người. Lão phu cũng không cần nhiều lời, tất cả tham gia chọn rể đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt, ai có thể tại trên đài này đứng ở cuối cùng, liền có thể trở thành ta vạn ma đảo con rể, cùng vạn ma thánh nữ tùy ý thành thân. Lời này vừa nói ra, ở đây những cái kia muốn cưới vạn ma thánh nữ nam tử tuổi trẻ nhao nhao phân chấn tinh thần, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, đối với một bên ngốc đầu ngốc não Phương Khánh Vân thấp giọng nói một câu nói. Phương Khánh Vân khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Thật muốn như vậy phải không? Ngươi liền theo ta nói đi làm. Ta có chút sợ sệt sợ cái truy, đi lên chính là làm. Bọn hắn đều đánh không lại ngươi. Tốt ta. Đáng thương tiểu thí hải nhi Phương Khánh Vân, bị đam mưu túc trí Diệp Thanh Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giờ phút này, còn không đợi những người khác dẫn đầu lên đài triển lộ thực lực bản thân, Phương Khánh Vân đã là dẫn đầu chạy tới trên đài cao. Mọi người đều là khẽ giật mình, ngay cả lão già mập lùn kia Khôi Thiên đại trưởng lão đều ngây người một chút. Chỉ Vương Khánh Vân song quyền nắm chặt, mặt đỏ lên. Sau đó đối với mọi người tại đây quát to lên: "Ta chính là cổ sắt lão tổ tọa hạ đệ tử Vương Thiết Đản, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Cái này vạn ma thánh nữ, hôm nay vua ta Thiết Đản là quyết định." Chương 2893 tiểu thí hài treo lên đánh toàn trường, chương 2893 tiểu thí hài treo lên đánh toàn trường. Vương Khánh Vân những lời này, trực tiếp liền đem ở đây tất cả tham gia chọn rể đại hội người lựa giận liền cho đốt lên. Từng đôi chân kinh, bất mãn, ánh mắt phẫn nộ cùng nhau nhìn về hướng trên đài cao Phương Khánh Vân. Quá phế lối, quá cuồng vọng, quá trăng bức. Người cọp lông đều không có giải đủ tiểu thí hải nhi, vậy mà cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, còn nói cái gì vạn ma thánh nữ chính mình quyết định. Quả thực là cuồng không biên giới. Cực kỳ càn rỡ tiểu tử, dám ở tại chúng ta trước mặt như vậy điên cuồng. Đây là nhà ai tiểu thí hải nhi? Cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ha ha, vật nhỏ, ngươi biết cưới vợ muốn làm cái gì sao? Ha 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 ha. Không nghĩ tới chiêu này con rể đại hội còn có thể xuất hiện như vậy hiếm thấy. Có người phẫn nộ mở miệng, có người cười lạnh niệm ai, cũng có người cười lên ha ha. Ngồi tại hàng trước nhất Bạch Như Yên đôi mi thành tú cao lại. Nàng cảm thấy trên đài cao cái kia nhìn cùng mình nhi tử không chênh lệch nhiều tiểu hải nhi, không hiểu khá quen. Bạch Như Yên không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Tử Vân, đột nhiên lại an tâm đứng lên. Còn ta lần này, tất nhiên có thể cưới được vạn ma thánh nữ, ta Sùng Huyền Thánh Cung cũng nhất định có thể cùng vạn ma đạo kết minh. Mà đứng ở trên đài Phương Khánh Vân, giờ phút này mặt đỏ lên, đối mặt mọi người dưới đài kịch liệt phản ứng có chút không biết làm sao. Một bên lão già mập lùn Khôi Thiên đại trưởng lão cười hắc hắc, cho Phương Khánh Vân một cái ánh mắt khích lệ, sau đó thong dong thối lui đến đài cao bên ngoài đứng lơ lửng trên không. Một bộ nếu coi trọng đùa giỡn dáng vẻ. Quả nhiên, một bóng người từ phía dưới bay vọt mà lên, mang theo một cỗ khí tức không tầm thường đứng ở Phương Khánh Vân phụ cận. "Tiểu gia hỏa, ngươi có chút quá không biết trời cao đất rộng, liền để ta để giáo huấn ngươi." Người tới thân hình cao lớn, mặc quần áo màu đen, khí tức quanh người có chút cường thịnh. Rõ ràng là một vị đệ ngũ cảnh cao thủ. Phương Khánh Vân ồ một tiếng, khẩn trương nắm lên nắm đấm. Nam tử áo đen kia một mặt khinh thường cười nhạo một tiếng, đối với Phương Khánh Vân vẫy vẫy tay. "Không khỏi để người bên ngoài cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi xuất thủ trước đi." "Yên tâm, ta người này rất có phân tắc, không sẽ cùng ngươi đứa bé này chấp nhặt, đánh gãy hai ngươi cục xương còn kém không nhiều lắm." Nói xong, hắn còn đem một bàn tay đặt ở sau lưng, tựa hồ là chỉ dùng một bàn tay đến ứng phó Phương Khánh Vân. Phương Khánh Vân trong lòng vốn là sợ sệt, giờ phút này không nói hai lời, cắm đầu liền hướng phía nam tử áo đen mà tới. Bước tiến của hắn rất nhanh, một bước rơi xuống ở giữa vậy mà dẫm đến toàn bộ đài cao run rẩy một chút. Đối diện nam tử áo đen thần sắc biến đổi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Khánh Vân đã vọt tới hắn phụ cận, không có kết cấu gì con rùa quyền thi triển đi ra. Chỉ một thoáng, nam tử áo đen chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất có một đầu tuyên cổ man như va chạm tại trên thân. Không cách nào hình dung cự lực, lập tức liền đem nam tử áo đen chấn động đến mất đi. Phanh! Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, nam tử áo đen kia cả người bèo một cái bị đụng bay ra ngoài, thân thể đập ầm ầm tại trên một cây cột đá. Đem cột đá đều nện đến vỡ ra. Ngay sau đó, nam tử áo đen kia thân thể liền trượt xuống trên mặt đất. Yên tĩnh. Toàn bộ ma tâm điện lầm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liền ngay cả cái kia đứng lơ lửng trên không Khôi Thiên đại trưởng lão cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này đã vậy còn quá mãnh liệt. Ngay cả lão phu bực này để bắt cảnh cường giả vậy mà đều nhìn lầm. Dưới đài cao, đám người giờ phút này cũng là cùng nhau xôn xao. Vốn cho rằng đây là một cái loại người tiểu thí hài nhi, không nghĩ tới thế mà thật là có mấy phần thực lực nha. Khá lắm tiểu tử giàu hoạt. Nương theo lấy một đạo nghiêm nghị quát lớn, lại là một đạo lăng lệ thân ảnh nhảy lên đài cao. Người này thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung hãn, khí tức quanh người so vừa rồi nam tử mặc áo đen kia muốn cường thịnh không ít. Là Thiên Hành đạo chủ đệ tử Phương Thiếu. Người này thực lực phi phàm, nghe nói đã hết đến Thiên Hành đạo chủ chân truyền. Thiên Hành đạo chủ mặc dù năm đó ba lần thua với vạn ma nữ đế, nhưng dù sao cũng là chúng ta Sương Mù ngoại sơn biển thành danh nhiều năm cao thủ, đệ tử của hắn cũng không phải hạng người tầm thường. Không sai. Nghe nói người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng có thể lấy yếu thắng mạnh, đã đánh bại đệ lục cảnh cao thủ a. Giờ phút này, bị đám người chỗ đề cập Thiên Hành đạo chủ cũng ngồi ở phía dưới, trên mặt của hắn mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo. Tuy nói chính mình năm đó liên tiếp thua ở vạn ma nữ đế trong tay, triệt để không có lòng dạ, tu vi cũng nhiều năm không có tiến triển. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ bát cảnh cường giả, đồng thời khám phá Phương Khiếu như thế một mầm mống tốt. Đợi một thời gian, Phương Khiếu tất nhiên có thể siêu việt chính mình, trở thành chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Mà ở trên trời nhất định đạo chủ xem ra, Phương Khiếu thực lực hôm nay đủ để ngăn chặn những người cạnh tranh này, thành công cưới được vạn ma thánh nữ. chính mình năm đó không phải ngươi vạn ma nữ đế đối thủ, nhưng đồ đệ của ta lại cưới đồ đệ của ngươi, vậy ta mặt mũi cũng có thể tìm trở về không ít. Kẻ này, tất không phải ta cái này hái đồ đối thủ. Thiên Hành đạo chủ lòng tin tràn đầy, một mặt trầm ổn có chút bất dâu. Mà tại trên đài cao, Phương Khiếu một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Phương Khánh Vân. Tiểu tử, lực lượng của ngươi không sai, đáng tiếc lực lượng của ta càng tại ngươi phía trên. Phương Khiếu song túc đột nhiên đập mở, hai tay đưa ngang trước người. Từng luồng cường hành khí kình lượn lờ tại Phương Khiếu quanh thân, càng là hiện hóa làm một đầu voi lớn hư ảnh, cho thấy cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Đây là Thiên Hành đạo chủ tuyệt học thần tượng trấn hải quyết, lực lượng vô song, có 102 thiên hạ, tu luyện đến tiểu thành, liền có thể di sơn đảo hải. Giết! Vâng! Phương Khiếu song quyền cùng nhau vung ra, thân như voi lớn, trong khoảnh khắc xông về Phương Khánh Vân. Mà nhìn xem Phương Khiếu như vậy dọa người tư thế, Phương Khánh Vân dọa đến kém chút tiểu tại trên đài. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lung tung cơ chính mình con rùa quyền. Lại nghe phịch một tiếng, vừa mới vọt tới phụ cận Phương Khiếu, liền bị Phương Khánh Vân một trận con rùa quyền đả đến liên tục lùi lại, trên mặt, ngực, bụng đều chịu mấy quyền. Ngay cả quanh người hắn voi lớn hư ảnh đều trực tiếp tán loạn ra. Tại sao có thể như vậy? Phương Khiếu đau đến nghe răng trợn mắt, thân thể không khỏi còn xuống đứng lên, sắc mặt trận trận trắng bệnh. Tiểu tử này lực lượng, làm sao lại khủng bố như vậy? Ta ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn vỡ vụn. Mà phía dưới đám người thấy vậy một màn, cũng là triệt để không kiềm được, cùng nhau kinh hô lên. Cái này sao có thể? Phương Khiếu thực lực như thế, vậy mà cũng đánh không lại tiểu tử này sao? Hắn thi triển chính là cái gì? Vì sao như vậy lộn xộn? Kẻ này lực lượng lại còn tại Phương Khiếu phía trên. Nguyên bản một mặt bình tĩnh Thiên Hành đạo chủ, cũng là lập tức ngồi thẳng người, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng không thể tin. Trên đài cao, Phương Khiếu thật vất vả thở phào, nhưng thân thể vẫn mơ hồ làm đau. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lực lượng của mình đánh không lại cái này gọi Vương Thiết Đạn tiểu thí hải, mà lại cái này Vương Thiết Đạn xuất thủ thời điểm, nắm đấm hoàn toàn là tại lung tung vung đẩy, có thể hết lần này tới lần khác chính mình trốn không thoát, một quyền cũng trốn không thoát. Cũng cảm giác nắm đấm kia nhìn lộn xộn, trên thực tế lại là một loại cực kỳ huyền diệu chiêu số, để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Ngay tại Phương Khiếu trong lòng âm thầm hối hận thời khắc, một bóng người đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Phương Khiếu, ta cùng ngươi liên thủ chiến hắn. Người tới áo gai bài thô, cầm trong tay một thanh mang theo vết rách cổ kiếm, thần sắc kiên nghị mà trầm ổn. Chính là trước đó tại Bát Phương Lôi Đài lúc bị Phương Khiếu niệm ai qua Dương Kiếm Phàm. Phương Khiếu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Dương Kiếm Phàm sẽ chủ động cùng mình liên thủ. Mà Dương Kiếm Phàm nhìn chăm chú đối diện Phương Khánh Vân, đột nhiên nói ra, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình. Bất quá đối mặt ta hai người liên thủ, ngươi chỉ sợ cũng không giấu được. Phương Khánh Vân một mặt mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu. Ta kỳ thật chính là loạn đả, căn bản không có gì thực lực. Chương 2894 tuyệt đối không thể, chương 2894 tuyệt đối không thể loạn đả. Không có gì thực lực. Như vậy ngay thẳng lại trang bức lời nói, như là hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Phương Khiếu cùng Dương Kiếm Phàm tâm thần ở giữa. Hai người kém chút tại chỗ đạo tâm thất thủ. Tiểu thí hài này quả thực là rất có thể trang bức. Rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, lại là một bộ hàm đầu hàm nao dáng vẻ, vừa động thủ nhưng lại đột nhiên không tưởng nổi. Đây chính là chân chính trang bức. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Nhiều lời vô ích, lấy hai chọi một mặc dù không quá hào quang, nhưng trận này chọn rể đại hội cũng không có nói không có khả năng lấy nhiều đánh ít. Động thủ. Dương Kiếm Phàm cực kỳ quả quyết, dưới chân khẽ động ở giữa, cả người liền là huyễn hóa ra bảy đạo tàn ảnh, cầm trong tay vết dạng cổ kiếm cùng nhau thẳng hướng Phương Khánh Vân. Mà Phương Khiếu thì là lập tức vận chuyển thần tượng trấn hải quyết, uy thế kinh người voi lớn hư ảnh lại lần nữa nổi lên. Ầm ầm. Nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh, cự tượng kia hư ảnh lăng không bước ra chân voi, hung hăng ép hướng về phía Phương Khánh Vân. Đối mặt cái này hai đại cường giả tuổi trẻ liên thủ thế công, Phương Khánh Vân tự nhiên là chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên như thế nào chống đỡ. Dưới sự hoảng hốt, hắn không khỏi hướng phía dưới đài Diệp Thanh Vân nhìn lại. Đã thấy Diệp Thanh Vân ngồi ở chỗ đó vững như lão cẩu, còn hướng lấy Phương Khánh Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ta cùng các ngươi liều mạng. Phương Khánh Vân thấy thế, chỉ có thể là cắn răng một cái vừa nhắm mắt, tiếp tục hai tay huy động, không có kết cấu gì con rùa quyền lại lần nữa thi triển đi ra. Ở đây một đám cường giả giờ khắc này đều là tụ tinh hội thần, đều muốn thấy rõ ràng tiểu tử này thi triển chính là cỡ nào thần thông. Chỉ Vương Khánh Vân quanh thân, vậy mà xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, cái kia nghiền ép mà đến voi lớn hư ảnh đặt ở ánh sáng màu vàng nóng này phía trên, lại là căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Ngược lại là tại va chạm trong nháy mắt, voi lớn hư ảnh dẫn đầu sụp đổ. Mà Phương Khánh Vân lung tung vung vẩy song quyền, cũng là bộc phát ra trận trận quyền ấn màu vàng, không cần hắn để dẫn dắt, những cái kia quyền ấn màu vàng tinh chuẩn đánh vào Dương Kiếm Phàm cùng Phương Khiếu trên thân thể. Cho dù là Dương Kiếm Phàm thi triển kiếm khí hóa thân, cũng là bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Trong tay vết dạng cổ kiếm kem chút đều bị chấn động đến rời tay bay ra. Hai người liên tục lùi lại, khó mà ổn định thân hình, cơ hồ muốn từ trên đài cao ngã xuống, hay là thối lui đến biên giới chỗ, mới miễn cưỡng đã ngừng lại. Mà Phương Khánh Vân giờ phút này mờ mịt mở mắt, tựa hồ còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ta lại đánh thắng sao? Đơn giản như vậy. Mọi người dưới đài cùng nhau chấn kinh thất sắc. Bọn hắn lần này đều thấy rõ ràng, đứa bé này thể nội tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh người. Một khi thi triển đi ra, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, cho dù là không có kết cấu gì con rùa quyền, đều trở nên uy lực mười phần, làm cho người khó mà chống đỡ. Mà mấu chốt nhất chính là, dưới đài những cường giả này vậy mà đều nhìn không ra đứa bé này đạt đến cảnh giới gì. Rõ ràng không có cái gì cảnh giới cao thâm khí tức, lại có thể thể hiện ra cường hãn bực này lực lượng. thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Kẻ này ngược lại là có chút sâu không lường được nha. Đứng lơ lửng trên không Khôi Thiên đại trưởng lão nheo mắt lại, có chút kinh ngạc nhìn Phương Khánh Vân, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn sầu lo đứng lên. Lúc đầu hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay chọn rể đại hội, lại xuất hiện như thế một cái không trong dự liệu tiểu hài nhi, chỉ sợ là sẽ đánh loạn vạn ma nữ đế kế hoạch của đại nhân nha. Dù sao trận này chọn rể đại hội kết quả, từ vừa mới bắt đầu cũng đã là quyết định tốt. Nếu thật là bị chặn ngang một cước, cái kia ảnh hưởng không chỉ có riêng là trận này chọn rể đại hội, mà là toàn bộ vạn ma đảo tương lai vận mệnh. Ngay sau đó, Khôi Thiên đại trưởng lao đối với dưới đài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh tuần tự nhảy lên đài cao, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Phương Khánh Vân. Đã ngươi trước đó phát ngôn bừa bãi muốn ta chờ đồng loạt ra tay, vậy liền như ngươi mong muốn. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Quá mức điên cuồng, chính là bực này hạ trạng. Khá lắm, 10 cái cao thủ trẻ tuổi đã là hoàn toàn không nói võ đức, muốn cùng một chỗ vây công Phương Khánh Vân. Lại thêm trước đó Phương Khiếu cùng Dương Kiếm Phàm, mỗi một cái đều là sương mù ngoại sơn biển trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tùy tiện một cái sách đi ra đều là nổi tiếng xa gần. Lúc này vậy mà tất cả đều liên thủ. Cái này nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, đối mặt thực lực không rõ, gặp mạnh thì mạnh Phương Khánh Vân, những cao thủ trẻ tuổi này đều cảm thấy một mình những chiến không có phần thắng, chỉ có thể liên thủ. Phương Khánh Vân lần này ngược lại là sợ. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, vẫn ý bộ dạng cũ, vung vẩy con rùa quyền. Ầm 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 ầm. Quyền ấn màu vàng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lại là để cái này hơn 10 vị cao thủ trẻ tuổi căn bản là không có cách cẩn thân. Có mấy người muốn cưỡng ép tiếp một chút, kết quả chính là bị oanh miệng phun máu tươi. Kể từ đó, cái này hơn 10 vị cao thủ trẻ tuổi mặc dù chiến trận rất lớn, nhưng căn bản không làm gì được Phương Khánh Vân. Tiểu tử này cũng quá mạnh đi. T. Xem ra hắn thật sự là không nói quá lác, có thực lực ứng chiến tất cả mọi người a. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện? Ta cảm giác đứa bé này đã hoàn toàn có thể được xưng là nhất lưu cao thủ. Vừa rồi hắn giống như nói mình là Thiết Trụ lão tổ đệ tử. Thiết Trụ lão tổ? Chưa nghe nói qua nha. Mà ngồi ở hàng trước nhất Bạch Như Yên cùng Diệp Tử Vân, lúc này thần sắc đều là có chút cổ quái. Diệp Tử Vân đương nhiên biết Thiết Trụ lão tổ là ai, hắn kỳ thật cũng đã phát giác được Diệp Thanh Vân giống như ngay ở chỗ này. Mà Bạch Như Yên thì thầm một chút Thiết Trụ lão tổ cái tên này, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng rất là hồ nghi, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Rất nhanh, trên đài hơn 10 vị cao thủ trẻ tuổi đều là bị ép bất đắc dĩ lui xuống tới. Không có cách nào. Phương Khánh Vân tiểu tử này liền cùng như bị điên, ở trên đài chạy loạn đứng lên. Mấu chốt là hắn một bên chạy còn một bên vung vẩy nắm đấm, chỗ đến không người có thể làm, đều là muốn tránh né mũi nhọn. Kể từ đó, trang diện liền trở nên tương đương không hợp thói thường. Phương Khánh Vân mặc dù cho thấy cực kỳ cường thế thực lực, nhưng cái này xuất thủ phương thức lại là không có chút nào cao thủ phong phạm. Liên cung tiểu hài tử đánh nhau giống như, chỉ biết là vung vẩy nắm đấm xông loạn đi loạn. Còn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì để đương đối. Cái kia hơn 10 vị cường giả tuổi trẻ từng cái sắc mặt khó coi, hoàn toàn không muốn lại cùng Phương Khánh Vân giao chiến. Không có cách nào. Lấy nhiều khi ít vốn là không có gì thể diện, kết quả còn bắt người ta không có cách nào, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ mất mặt càng nhiều. Bạch Như Yên giờ phút này có chút ngồi không yên. Nàng sớm đã cùng Vạn Ma Nữ Đế đã gặp mặt, đồng thời âm thầm đã đạt thành ước định, cũng chính là thông gia. Vạn Ma Thánh Nữ sẽ gả cho con của mình, trận này chọn rể đại hội đã sớm bị an bài rõ ràng. Mặc kệ nơi này đầu có cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng cuối cùng cưới Vạn Ma Thánh Nữ chỉ có Sùng Huyền Thánh Cung thiếu công chủ. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại xuất hiện như thế một cái thực lực mạnh mẽ con nít chưa mọc lông. Quả thực là lực áp toàn trường, đâu ngọn gió quá thịnh. Mặc dù sớm đã cùng Vạn Ma Nữ Đế đem hết thảy đều nói xong, nhưng nếu là con trai mình không cách nào lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cái kia Vạn Ma Nữ Đế cũng không có khả năng trắng trợn thúc đẩy chuyện này. Dù sao, chọn rể đại hội là Vạn Ma Nữ Đế chính mình cử hành, kinh động đến toàn bộ sương mù ngoại sơn biển, mời tới nhiều người như vậy, kết quả ngươi trắng trợn làm ngầm thao tác. Vậy thì thật là mặt cũng không cần. Khánh Nhi, vi nương cho ngươi mấy món bảo vật, ngươi đi lên bằng vào bảo vật chi lực cùng người này quần nhau một lát liền có thể. Bạch Như Yên tranh thủ thời gian âm thầm đưa cho Diệp Tử Vân mấy kiện bảo vật, đồng thời mở miệng căn dặn. Diệp Tử Vân lại lắc đầu. Không cần. Nói xong, Diệp Tử Vân trực tiếp đứng dậy, một cái nguyên địa lên nhảy liền đi tới trên đài cao. Giờ khắc này, hai cái kích cỡ cao không sai biệt cho lắm, đồng thời thân hình giống nhau ý hệt hai cái tiểu hài nhi đối mặt. Đó là Sùng Huyền Thánh Cung thiếu công chủ, giống như cũng bất quá 10 tuổi dáng vẻ trừ đi. Hai đứa bé này, ngược lại là niên kỷ tương tự. Người khoan hay nói, cái nhìn này nhìn sang liền cùng hai huynh đệ giống như. Nghe được người bên ngoài tiếng nghị luận, nguyên bản đã sinh nghi Bạch Như Yên bỗng nhiên đứng dậy, hoa dung thất sắc, khó có thể tin nhìn qua trên đài cái kia hai đạo cực kỳ tương tự hài đồng thân ảnh. Chẳng lẽ mà giờ khắc này, trên đài cao giao chiến đã bắt đầu? Phương Khánh Vân không quan tâm, nhắm mắt lại hướng phía Diệp Tử Vân lao đến, vung vẩy nắm đấm một trận loạn nện. Diệp Tử Vân khẽ nhíu mày, cũng không biết nên làm như thế nào, liền duỗi ra hai tay tùy tiện hướng mặt trước đẩy. Phù phù. Trước đó còn không người có thể làm Phương Khánh Vân, trực tiếp bị Diệp Tử Vân cho đạp đổ trên mặt đất. Đồng thời, Phương Khánh Vân trên mặt thuật dịch dung cũng là tại lúc này biến mất, khôi phục diện mục thật sự. Hai tấm gần như giống nhau như lúc khuôn mặt, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, chỉ một thoáng đều ngây ngẩn cả người. Mà toàn trường đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Làm sao cái này hai hài tử giống nhau như ga? Cái này Vương Thiết Đản đến cùng là người phương nào? Hắn chẳng lẽ cùng Sùng Huyền Thánh Cung thiếu cung chủ có quan hệ gì sao? Trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Trừ Diệp Thanh Vân vẫn như cũ vững như lão cẩu bên ngoài, những người khác hoàn toàn động. Bao quát trong bóng tối chú ý đây hết thảy bạn ma nữ đế. Khi hai cái Phương Khánh Vân đứng ở trên đài lúc, trong bóng tối bạn ma nữ đế đồng dạng hoa dung thất sắc. Cái này sao có thể? Nàng cũng không ngồi yên nữa, giờ phút này trực tiếp hiện thân tại ma tâm trong điện, trực tiếp rơi vào trên đài cao. Mà đám người cũng là nhao nhao đứng dậy, đối với bạn ma nữ đế không mình hành lễ. Bạn ma nữ đế cũng không để ý tới đám người, thậm chí để Khôi Thiên đại trưởng lão đem người đều mời ra ma tâm điện, chỉ để lại Diệp Thanh Vân, Bạch Như Yên, Khôi Thiên đại trưởng lão cùng trên đài hai cái giống nhau như lúc hải tử. Bạch Như Yên cũng bay đến trên đài, nàng giờ phút này đã là triệt để lộn xộn. Con của mình vậy mà lại có hai cái. Mẹ. Cho đến giờ phút này, Phương Khánh Vân mới hoàn toàn không kiềm được, một đầu đâm vào Bạch Như Yên trong ngực. Bạch Như Yên kinh ngạc ôm lấy Phương Khánh Vân, ánh mắt lại là nhìn về hướng Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân thần sắc có chút phức tạp, nhưng so ra mà nói coi như bình tĩnh. Ta đích xác không phải con của ngươi. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân cũng là bước ra một bước, đi tới trên đài cao, đồng thời tháo xuống mặt nạ trên mặt. Là ngươi. Bạch Như Yên trông thấy Diệp Thanh Vân, trên mặt kinh sợ càng sâu, mà bạn ma nữ đế thì là mắt mang hận ý, sắc mặt khó nhìn lên. Khôi Thiên đại trưởng lão xem hắn, lại nhìn nàng một cái, nghĩ thầm trang diện này làm sao kỳ quái như thế. Ta lưu tại nơi này có phải hay không có chút không thích hợp? Hắn là của ngươi nhi tử. Bạch Như Yên chỉ Diệp Tử Vân, thanh âm có chút run rẩy đối với Diệp Thanh Vân hỏi. Chán, tình huống có chút phức tạp, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Thanh Vân cười khổ nói. Bạch Như Yên trầm mặc, nàng đã hiểu được. Chẳng trách mình sẽ nhận sai nhi tử. Dù sao hai đứa bé này đều là quỷ chết này toàn gia trùng. Đây chính là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ nha. Bạch Như Yên tâm tình rất là phức tạp, nhưng cũng chưa quên chính mình chính sự, ánh mắt nhìn về phía vạn ma nữ đế. Tuy nói ra một chút đường rẽ, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng vạn ma đảo cùng ta Sùng Huyền Thánh Cung thông ra đi. Lệnh đồ, cùng ta mà có thể chọn ngày thành thân, cho ngoại giới tất cả mọi người một cái công đạo, cũng có thể chấn nhiếp Kim Âu Thiên Triều các loại tám đại thế lực. Vốn cho rằng vạn ma nữ đế không có ý kiến gì, dù sao đây đều là trước đó đã nói xong. Nhưng không ngờ. Không được. Vạn ma nữ đế một tiếng cự tuyệt. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi phải đổi quẻ? Con ta mặc kệ là thực lực hay là thân phận, tại chiêu này con rể đại hội đã trổ hết tài năng, huống chi ngươi ta trước đó nay đã thương nghị xong việc này. Bạch Như Yên biến sắc, lập tức có chút tức giận. Vạn ma nữ đế nhìn Bạch Như Yên một chút. Đó căn bản không phải ngươi cùng phu quân ngươi sinh hải tử, mà là cùng nam nhân này sinh đúng không? Bạch Như Yên hơi biến sắc, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Vậy cái này việc hôn sự, liền tuyệt đối không thể. Vạn ma nữ đế hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Đỗ nhi của ta, cùng con của ngươi là chị em ruột. Chương 2895 đồng dạng huyết mạch, chương 2895 đồng dạng huyết mạch. Vạn ma nữ đế là lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, nói ra câu này cực kỳ bắn nổ nói. Lập tức liền để ở đây mấy người cùng nhau đầu một ngộng. Liền ngay cả đã đoán được mấy phần Diệp Thanh Vân, cũng vẫn là bị chỉnh trong lòng hô to ngọa tạo. Mẹ nó, đây cũng quá cuồng dã quá máu chó. Bạch Như Yên nhi tử, cùng vạn ma nữ đế đổ nhi vạn ma thành nữ, lại là chị em ruột. Cái này nếu là vạn ma nữ đế không có kịp thời biết được Bạch Như Yên cũng cùng Diệp Thanh Vân có một chân, chỉ sợ thật nếu để cho chính mình đổ nhi cùng vị này thiếu cung chủ thành thân. Đến lúc đó chính là một cái nói lý lẽ vấn đề. Làm sao lại? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ chậm tới chính là Bạch Như Yên, sắc mặt của nàng tương đương khó coi, cả người lộ ra tương đương phẫn nộ. Đột nhiên xuất hiện này điều bí ẩn thật sự là quá mãnh liệt, Bạch Như Yên trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Tất cả mọi người là nhìn xem vạn ma nữ đế, mà vạn ma nữ đế thì là trong mắt chứa hận ý nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Đem Diệp Thanh Vân chằm chằm có chút toàn thân không được tự nhiên, nhưng nghĩ lại ta có cái gì không được tự nhiên. Ta Diệp mỗ người một thân chính khí, thanh bạch, những cái kia bẩn thỉu hạ lưu sự tình nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Các ngươi mấy cái này nương môn nhi sự tình, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta thuần túy là có nổi, mà lại nếu không phải vì đem trong bóng tối kia người triệt để bước đi ra, ta mới lười nhắc cùng các ngươi ở chỗ này nói nhăng nói cuội. Trở về ôm ta tiểu nguyệt tháng sờ sờ chỉ đen không tâm sao? Náo tê. Cho nên Diệp Thanh Vân giờ phút này mười phần thản nhiên, lưng và thắt lưng thẳng tắp, vững như láo cầu. Vạn ma thánh nữ, là ta cùng hắn hải tử. Vạn ma nữ đế cắn chặt môi, lạnh giọng nói ra. Bạch Như Yên lập tức nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trên gương mặt đều là vẻ không thể tin được. Năm đó ta bại vào tay ngươi, ngươi lại đem ta khi nhục. Vạn ma nữ đế cuối cùng vẫn là đem chuyện năm đó nói ra. Cũng chính là một lần kia, ta có con của hắn, nguyên bản không muốn để cho nó xuất sinh, nhưng ta cảm nhận được thời cơ đột phá. Ta đưa nàng sinh hạ đến, đồng thời sau đó không lâu liền bước vào đệ cửu cảnh. Nhưng ta cũng không có nói cho nàng, ta chính là mẹ của nàng, mà là lấy sư đồ tương xứng. Nói đến đây, vạn ma nữ đế thần sắc phức tạp nhìn xem Bạch Như Yên. Trước đó ta cũng không biết ngươi quan hệ với hắn, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng ngươi Sùng Huyền Thánh Cung thông gia. Nhưng sự thật chính là như vậy, nữ nhi của ta cùng con của ngươi là cùng cha khác mẹ chị em ruột. Bạch Như Yên đầu ông. Khôi Thiên đại trưởng lão càng là sợ sệt phát run lên. Ta sát, thật kinh bạo. Đây là ta có thể tùy tiện nghe được bí ẩn sao? Các ngươi nam nam nữ nữ ở giữa sự tình, ta một cái lao đầu tử cứ như vậy tùy tiện nghe được thật được không? Có thể hay không bị giết người diệt khẩu nha? Phương Khánh Vân, Diệp Tử Vân hai cái cơ hồ giống nhau như lúc Tiểu Hải Nhi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn là ở vào mộng bức bên trong. Nhất là Phương Khánh Vân, càng là triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Bên cạnh đứng đấy một cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau Tiểu Hải Nhi, mấy cái này đại nhân lại đang nói chút hắn nghe không biết rõ lời nói. Vốn là 10 tuổi hải tử, đối với thế giới người lớn phức tạp căn bản không có chút nào khái niệm. Hắn giờ phút này duy nhất có thể đi hơi suy nghĩ một chút, chính là ta đến cùng là ai nhi tử nha. Bạch Như Yên hít sâu vài khẩu khí, tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Ngay sau đó, nàng bước nhanh đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt, đưa tay liền muốn cho Diệp Thanh Vân một cái vang dội cái tát. Có thể vừa giơ tay lên, Bạch Như Yên lại buông xuống. Tâm tình của nàng càng phức tạp, trong ánh mắt vẻ u hoán càng là trước đó chưa từng có. Nàng không bỏ được đánh Diệp Thanh Vân. Không nghĩ tới, ngươi lại còn làm qua loại sự tình này. Bạch Như Yên cả giận nói. Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng chưa làm nhiều giải thích. Bây giờ nói cái gì đều không có ý nghĩa, người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Bạch Như Yên lại nhìn một chút Diệp Tử Vân, không khỏi nhớ tới chính mình những ngày này một mực đem Diệp Tử Vân xem như là chính mình thân nhi tử. Ngươi cùng Khánh Nhi, dáng dấp thật sự là quá giống. Bất quá cũng có trách, ngươi cũng là hắn nhi tử. Diệp Tử Vân khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy mình hẳn không phải là Diệp Thanh Vân nhi tử, nhưng hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này, là ngươi cùng ai sinh? Bạch Như Yên chủ động hỏi. Ngạch Diệp Thanh Vân thật là có một chút không biết nên trả lời như thế nào. Không nói cũng được, nam nhân giống như ngươi, trời sinh liền lấy nữ nhân ưa thích, chỉ sợ cùng ngươi có gút mắt nữ tử, xa xa không chỉ ta cùng bạn ma nữ đấy đi. Bạch Như Yên khẽ hừ một tiếng, ngược lại là cũng không ngại Diệp Thanh Vân còn cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ. Nhưng bạn ma nữ đế lại khác. Trong lòng của nàng đối với Diệp Thanh Vân vẫn như cũ có thật sâu hận ý, giờ phút này cũng chỉ là đem sự tình nói ra, nhưng cũng không đại biểu nàng đã buông xuống chuyện đã qua. Rất nhanh, vạn ma thánh nữ cũng tới đến ma tâm trong điện. Nàng nhìn xem ma tâm trong điện mấy người, tâm tình không khỏi có chút trở nên nặng nề. Chọn rể đại hội đã có kết quả sao? Phu quân của ta đến tột cùng là ai? Vạn ma thánh nữ còn tưởng rằng đem chính mình kêu đến, là chọn rể đại hội có kết quả sau cùng. Sư tôn. Vạn ma thánh nữ vừa đến phụ cận, không có đi nhìn những người khác, mười phần cung kính hướng về vạn ma nữ đế hành lễ. Đây cũng là Diệp Thanh Vân, Bạch Như Yên lần thứ nhất trông thấy vạn ma thánh nữ. Dù sao trước đó vạn ma thánh nữ một mực không thế nào lộ diện, lại vạn ma đảo đều ở vào quanh năm tự phong trạng thái. Ngoại nhân căn bản không biết vạn ma thánh nữ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Mà giờ khắc này chân chính xuất hiện ở đây, Bạch Như Yên vừa nhìn trong lòng liền triệt để tin tưởng vạn ma nữ đế lời nói. Tuy nói là nữ tử, nhưng cái này ngũ quan, mặt mày cùng ánh mắt, đơn giản chính là cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc. Cùng Diệp Tử Vân, Phương Khánh Vân đứng tại cùng một chỗ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra tướng mạo chỗ tương tự. Đương nhiên, vạn ma nữ đế dù sao phải lớn một chút, so với hai đứa bé này nó nớt, khuôn mặt càng thành thục hơn một chút. Thật đúng là hắn chủng. Bạch Như Yên âm thầm đoán thầm, lại nhịn không được trừng mắt liếc Diệp Thanh Vân. Có kiện sự tình, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Vạn ma nữ đế mười phần bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật, ngươi là của ta con gái ruột. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ chuẩn bị tâm lý thật tốt vạn ma thánh nữ, trực tiếp liền bị bất thình lình một câu chỉnh tâm tính tại chỗ nổ tung. A, về phần phụ thân của ngươi, chính là hắn. Không cho vạn ma thánh nữ mảy may chậm thần thời gian, vạn ma nữ đế trực tiếp một chỉ Diệp Thanh Vân. Vạn ma thánh nữ đờ đẫn xoay đầu lại, một mặt mở mịt nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Nàng đã triệt để mộng. Vốn cho rằng là chọn rể đại hội có kết quả, lại không nghĩ rằng sư tôn của mình vậy mà thành mẹ ruột của mình. Chính mình cha ruột cũng tìm được. Quá đột nhiên. Đổi lại ai trong lúc nhất thời đều sẽ khó mà tiếp nhận, trong đầu trống rỗng. Nhìn xem vạn ma thánh nữ phản ứng, Bạch Như Yên, Khôi Thiên đại trưởng lão trong lòng đều là thở dài trong lòng. Cái này vạn ma thánh nữ cũng thực có chút đáng thương, nhiều năm như vậy một mực đem mẹ ruột xem như sư tôn, cho đến hôm nay mới biết được chân tướng. Diệp Thanh Vân giờ phút này lại là đột nhiên đi lên phía trước, đứng ở vạn ma thánh nữ trước mặt. Nhưng hắn cũng không nói chuyện, mà là lại đưa tay đem Phương Khánh Vân bắt lại tới. Ngươi làm cái gì? Bạch Như Yên lập tức nhíu mày. Có thể Diệp Thanh Vân vẫn không để ý tới, hắn một bàn tay nắm lấy mộng bức Phương Khánh Vân, một tay khác thì là đặt tại vạn ma thánh nữ đầu vai. Sau một khắc, hai cỗ đồng dạng ánh sáng màu xám xuất hiện ở Phương Khánh Vân cùng vạn ma thánh nữ trên thân. Ân, nguyên lai là muốn tụ cùng một chỗ mới có thể chân chính hiện hiện ra sao? Diệp Thanh Vân lúc này bình tĩnh lại tâm thần, trực tiếp lấy tự thân chi lực thăm dò trong cơ thể hai người nguồn lực lượng này. Chỉ một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân liền thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Một đôi tròng mắt màu xám giấu ở Phương Khánh Vân cùng vạn ma thánh nữ huyết mạch bên trong. Giờ phút này chính lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị cùng Diệp Thanh Vân tiến hành đối mặt. Diệp Thanh Vân khoẹt miệng nổi lên cười lạnh. Cuối cùng là để cho ta bắt tới. Chương 2896 quỷ dị hai mắt, chương 2896 quỷ dị hai mắt này đôi con mắt màu xám, cứ như vậy giấu ở vạn ma thánh nữ cùng Phương Khánh Vân huyết mạch chỗ sâu, giờ phút này rốt cục bị Diệp Thanh Vân phát hiện. Con mắt màu xám mang theo lăng lệ cùng thâm trầm, cứ như vậy cùng Diệp Thanh Vân không chút kiêng kỵ nào nhìn nhau. Diệp Thanh Vân thậm chí có thể từ đôi mắt này bên trong nhìn thấy một tia bủa cận cùng trêu tức, tựa hồ là cảm thấy Diệp Thanh Vân lấy nó không có cách nào. Phách lối như vậy sao? Diệp Thanh Vân trong lòng cười lạnh lúc này xuất thủ, muốn đem tiềm ẩn tại hai người trong huyết mạch nguồn lực lượng này mà sát. Nhưng rất nhanh Diệp Thanh Vân liền phát hiện, nguồn lực lượng này không có cách nào triệt để gạt bỏ. Bởi vì cùng bạn ma thánh nữ cùng Phương Khánh Vân tự thân huyết mạch hoàn toàn tương liên. Chỉ cần hai người này huyết mạch còn tại, nguồn lực lượng này bị gạt bỏ bao nhiêu lần, đều vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của bọn hắn. Từ đầu đến cuối ẩn nút, Diệp Thanh Vân lúc này cải biến thủ đoạn, muốn cải biến bạn ma thánh nữ cùng Phương Khánh Vân huyết mạch. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Vân liền phát hiện hai người này huyết mạch nơi phát ra cực kỳ cường đại, cho dù là lực lượng của mình cũng vô pháp cải biến. Cái này coi như có chút làm cho Diệp Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Phải biết lấy năng lực của hắn, hư vô chi giới bên trong hết thể huyết mạch hắn đều có thể cải biến, cho dù là lúc trước bị áo bào tím Diệp Thanh Vân tạo nên đi ra Thái Hy thần chiếu, nó thể nội cổ thần huyết mạch đều bị Diệp Thanh Vân cải biến. Mà Phương Khánh Vân cùng bạn ma thánh nữ huyết mạch trong cơ thể, nhìn như không mạnh, kỳ thực lại càng quỷ dị thâm thúy, Diệp Thanh Vân hết thảy thủ đoạn đều không thể cải biến hai người này huyết mạch bản chất. Đương nhiên, cũng không phải thật không có cách nào. Trừ phi đem Phương Khánh Vân cùng bạn ma thánh nữ trực tiếp giết. Đây là nhất là bất việc biện pháp. Từ căn nguyên giải quyết vấn đề, đem người giết, cái gì huyết mạch cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Diệp Thanh Vân cũng hoàn toàn chính xác ở trong lòng hiện lên giết chết bạn ma thánh nữ cùng Phương Khánh Vân suy nghĩ, nhưng nghĩ tới một bên Bạch Như Yên cùng bạn ma nữ đế, Diệp Thanh Vân lập tức liền đem ý nghĩ này bóc tắt. Bất kể như thế nào, hai người bọn họ đều là vô tội. Giáng sinh trên đời này, không phải bọn hắn có thể lựa chọn. Liền xem như đem bọn hắn giết, lại để cho bọn hắn sống lại, chỉ sợ cố này huyết mạch sẽ còn tồn tại. Diệp Thanh Vân nghĩ đến áo trắng Diệp Thanh Vân đã từng nói. Hắn từng nói cho Diệp Thanh Vân, trong bóng tối này đối thủ cực kỳ khó chơi, cho dù là đến tương lai cũng không có hoàn toàn đem nó giải quyết. Chỉ sợ cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Diệp Thanh Vân tạm thời còn không rõ ràng lắm trong bóng tối này người khắp nơi lưu lại huyết mạch của mình là làm cái gì, nhưng khẳng định có nó mục đích. Mà điểm mấu chốt, tất nhiên tại Phương Khánh Vân, Vạn Ma Thánh Nữ những này người mang huyết mạch trên thân người. Người thả ta ra. Nhưng vào lúc này, Vạn Ma Thánh Nữ đột nhiên tránh thoát Diệp Thanh Vân bàn tay, cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cũng không nhiều lời, đồng thời cũng bung ra một bên Phương Khánh Vân. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không phải chẳng hề làm gì, hắn tại Phương Khánh Vân cùng Vạn Ma Thánh Nữ thể nội đều lưu lại chính mình một đạo lực lượng, có thể hình thành phong ấn, ngăn chặn hai người huyết mạch trong cơ thể. Cũng chính là tại đạo phong ấn này hình thành đồng thời, tiềm ẩn tại hai người thể nội nguồn lực lượng kia cũng trở nên yên lặng, không còn hình thành cặp kia quỷ dị trong mắt màu xám. Nhưng đây cũng là trị ngọn không trị gốc biện pháp, chỉ có thể tạm thời áp chế. Mà lại Diệp Thanh Vân đã ý thức được, cái này xương mù ngoại sơn biển cũng không biết có bao nhiêu người mang bực này huyết mạch. Giống Phương Khánh Vân, đơn độc thời điểm cố này huyết mạch còn nhìn không ra vấn đề quá lớn. Chỉ khi nào cùng bạn ma thánh nữ tụ cùng một chỗ, cố này huyết mạch liền càng thêm dễ dàng nổi bật đi ra. Trừ hai người này bên ngoài, trước mắt Diệp Thanh Vân còn biết một người mang như vậy huyết mạch Đông Phương Uyển. Vị hoàng hậu kia nữ nhi, nếu để cho ba người này tụ cùng một chỗ, cố này huyết mạch phản ứng có lẽ sẽ mãnh liệt hơn rõ ràng. Sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là ta cha ruột, ngươi lại là ta mẹ. Điều đó không có khả năng. Ta không tin đây hết thảy, nhất định là giả. Sư tôn ngươi gạt ta có phải hay không? Vạn ma thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm gấp rút lại mang theo run rẩy. Nàng không thể tin được đây hết thảy, chính mình tình yêu nhất sư tôn lại là mẹ của mình. Còn toát ra một cái hoàn toàn không quen biết nam nhân, nói là phụ thân của mình. Loại này đột nhiên chuyển biến, để vạn ma thánh nữ cực kỳ kháng cự, thậm chí lạ thường phẫn nộ. Mà đối mặt chất vấn, vạn ma nữ đế thì là bình tĩnh không gì sánh được. Nam nhân này, năm đó khi nhục ta, mới có ngươi. Nếu không có vì đột phá đệ cửu cảnh, ta cũng sẽ không đưa ngươi sinh hạ. Đây hết thảy đều là thật. Và anh, cái này bình tĩnh lời nói, lại tựa như từng cây cương châm, hung hăng đâm vào vạn ma thánh nữ tâm thần. Một bên Bạch Như Yên cùng Khôi Thiên đại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng, trong lòng thở dài không thôi. Đây đối với vạn ma thánh nữ mà nói, đúng là một cái sự thật tàn khốc. Chính mình lại là một cái không nên bị sinh ra tới con hoang. Chính mình sinh ra chính là một sai lầm. To lớn cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt liền thôn vệ vạn ma thánh nữ. Hốc mắt của nàng lập tức phím hồng, sắc mặt lại là trắng bệch không máu. Thánh nữ Khôi Thiên đại trưởng lao mắt thấy như vậy, tranh thủ thời gian mở miệng muốn thuyết phục. Nhưng không ngờ vạn ma thánh nữ đột nhiên quay người, tràn ngập sát ý một trường bỗng nhiên đánh phía Diệp Thanh Vân. Một trường này tới đột nhiên, ngay cả Bạch Như Yên đều bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng Diệp Thanh Vân lại là một bước tiến lên, trực tiếp bắt lấy vạn ma thánh nữ cổ tay. Trong nháy mắt đem nó một thân lực lượng đều áp chế xuống. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, đây hết thảy đều là ngươi sai, ngươi vì cái gì không chết đi? Đối với bạn ma thánh nữ phản ứng, Diệp Thanh Vân tự nhiên là sẽ không so đo cái gì. Hắn chỉ là nhìn bạn ma nữ đế một chút, người sau thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy một màn như thế. Diệp Thanh Vân cũng lời dây dưa, trực tiếp đem bạn ma thánh nữ mê đi tới. Đi thôi, nơi này đã không có chúng ta cái gì vậy. Diệp Thanh Vân liền muốn mang theo Diệp Tử Vân rời đi nơi đây. Tại trước khi đi, hắn cũng chưa quên nói cho Bạch Như Yên một ít chuyện. Con của ngươi trước đó bị bắt đi, hẳn là ngươi trong cung người cách làm. Lời này vừa nói ra, Bạch Như Yên trong nháy mắt thất sắc, lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Tử Vân thì là thành thành thật thật đi theo Diệp Thanh Vân sau lưng. Phương Khánh Vân giờ phút này nhưng cũng thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Vân, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Vân cười cười, vỗ vỗ Phương Khánh Vân đầu. Sau khi trở về, cần phải nghe ngươi lời của mẹ. A, Phương Khánh Vân đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thật là cha ta sao? Diệp Thanh Vân nhất thời im lặng, cũng không có trả lời, trực tiếp mang theo Diệp Tử Vân liền chạy trốn. Cháy mau. Hắn đã biết rõ một ít chuyện, tự nhiên không muốn đi xử lý những cái kia máu chó lại tạp nhạp gia đình luân lý. Cũng không phải ta làm. Ta có thể miễn cưỡng có nổi coi như xong, lại để cho ta đi xử lý những chuyện này coi như ép buộc. Chính các ngươi từ từ nói dốc đi. Diệp Thanh Vân mang theo Diệp Tử Vân lưu rất nhanh, trong nháy mắt liền rời đi vạn ma đảo. Còn không có bay ra bao xa, một bóng người liền ngăn cản đường đi của hai người. Chính là vạn ma nữ đế. Làm sao? Cái này muốn đi sao? Vạn ma nữ đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, thời khắc này tay nàng cầm một thanh bạch cốt trường tiên, trước ngực còn mang theo một viên đồng thau mặt dây chuyền. Chẳng lẽ không muốn cùng ta lại đuốt ve an ủi một phen sao? Chương 2897 đồng thau mặt dây chuyển, chương 2897 đồng thau mặt dây chuyển, cụ cụ, ôn tồn thì không cần, ngày khác đi. Diệp Thanh Vân một mặt bình tĩnh nhìn xem vạn ma nữ đế. Ôn tồn, ngươi liệu bộ này là đến cùng ta ôn tồn sao? Ngay cả Bạch Cốt Trường Tiên đều mang tới, làm sao? Là muốn chơi một chút kích thích quất trò chơi nhỏ sao? Đây cũng không phải là ta Diệp Mẫu người hứng thú yêu thích. Ta Diệp Mẫu người yêu thích luôn luôn là vô cùng một lòng, đó chính là chỉ đen. Nếu không muốn ôn tồn, vậy hôm nay ngươi như muốn đi thì phải lưu lại ít đồ. Vạn ma nữ đế giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Thanh Vân trên thân bộ vị nào đó. Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy dưới hông có chút mát mẻ siêu siêu. Có sát khí. Đây là nhằm vào ta Diệp Mẫu còn nhỏ huynh đệ sát khí. Hừ hừ. Nữ nhân xấu này, nàng vậy mà muốn đối với ta Diệp Mẫu người tiểu huynh đệ bất lợi. Ngươi muốn cho ta lưu lại cái gì? Diệp Thanh Vân có chút không được tự nhiên mà hỏi. Ngươi năm đó dùng cái gì khi nhục ta, hôm nay liền đem vật kia lưu lại. Câu nói này nói hời hợt, nhưng bao hàm hận ý lại là rõ ràng. Nàng muốn tiến Diệp Thanh Vân, đem món đồ kia trả xuống cho cá ăn. Chỉ có như vậy mới có thể thoáng hóa giải mối hận trong lòng. Vạn ma nữ đế há lại sẽ để Diệp Thanh Vân dễ dàng như vậy rời đi. Nàng đã bước vào đệ cửu cảnh, tự tin có thể tiếu ngạo cái này sương mù ngoại sơn biển bất luận cường giả gì. Trước đó tại Ma Tâm Điện bên ngoài mặc dù cũng triển lộ tu vi, nhưng cũng không chân chính xuất thủ. Mà giờ khắc này, tại biển rộng mênh mông này phía trên, vạn ma nữ đế đủ để thi triển toàn lực của mình. Đồng thời nàng còn mang tới chính mình hai kiện bảo vật, có thể nói là chuẩn bị 10 phần. Mặc dù Diệp Thanh Vân mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Diệp Tử Vân nhìn Diệp Thanh Vân, lại nhìn đối diện hung thần kia ác sát, một mặt cười lạnh vạn ma nữ đế, rất là thức thời hướng phía một bên tối lui. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân lại là một tay lấy nó giữ chặt, sau đó hướng phía trước đẩy. Diệp Tử Vân, không phải người ta tới tìm ngươi đánh nhau, ngươi đem ta hướng mặt trước đẩy làm gì? Không phải ta cổ sắt lao tổ tự cao tự đại, ngươi chỗ này vị vạn ma nữ đế trong mắt ta sát thực tính không được cái gì. Diệp Thanh Vân một bên đẩy về phía trước Diệp Tử Vân, vừa hướng vạn ma nữ đế nói ra. Ngươi nói cái gì? Vạn ma nữ đế nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt sát ý càng sâu. Chớ nói ngươi là đương đại cường giả hạng nhất, liền xem như bước vào đệ tử cảnh, cũng còn không có tư cách cùng ta cổ sắt lao tổ giao thủ. Theo ta thấy, ngươi ngay cả ta tên đồ đệ này đều đánh không lại. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vân, vạn ma nữ đế hai người đều động. Diệp Tử Vân bỗng nhiên quay đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thanh Vân. Mà cái sau thì là đối với hắn gật gật đầu, lộ ra một bộ cổ vũ dáng vẻ. Diệp Tử Vân người đều tê. Ngươi cái tên này có nhân tính hay không a? Lại đem ta một đứa bé đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Vạn ma nữ đế thì là triệt để bị Diệp Thanh Vân lời nói chọc giận, vốn là tràn ngập sát ý mà đến, Diệp Thanh Vân còn dám như vậy xem thường chính mình. Thứ không biết chết sống, hôm nay hai cha con các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Lời còn chưa dứt, vạn ma nữ đế cả người khí thế bộc phát. Vâng. Hải thiên ở giữa, trống rỗng rung ra một cỗ trùng thiên sóng lớn. Phương biên mấy bạn giảm hải vực, tính cả rất nhiều hòn đảo cùng nhau có cảm giác. Toàn bộ thiên cung tức thì bị một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức bao phủ, dẫn tới bốn bề lực lượng cấp tốc tụ đến. Là vạn ma nữ đế sử dụng. Giờ khắc này vạn ma nữ đế mới xem như chân chính cho thấy đệ cửu cảnh cường giả điểm mạnh. Không cố kỵ gì, toàn lực hành động. Một thân lực lượng thoáng tỏ khắp, liền có thể làm cho thiên địa biến sắc sơn hải kinh nước. Thực lực như thế, cũng là nàng dám trực tiếp hướng sứ sở thiên triều các loại tám đại thế lực khai chiến lực lượng chỗ. Nguyên bản, vạn ma nữ đế dự định ẩn giấu thực lực, cho đến đối mặt sứ sở thiên triều những cường giả đỉnh cao kia lúc mới có thể thi triển đi ra. Nhưng là hiện tại, vì báo năm đó khi nhục mối thù, vạn ma nữ đế dự định liều lĩnh cùng Diệp Thanh Vân một trận chiến. Mặc dù bại lộ thực lực cũng không quan trọng. Hôm nay phụ tử các ngươi cùng nhau nhận lấy cái chết. Vạn ma nữ đế thét dài một tiếng, trong tay Bạch Cốt Trường Tiên đột nhiên hướng về Diệp Tử Vân đối diện đánh tới. Thanh âm xé gió đinh tai nhức óc. Bạch Cốt Trường Tiên chỗ đến, khiến cho không gian đều là trở nên bắt đầu vặn mèo. Uy lực cường đại, dưới một roi có thể trực tiếp trọng thương bình thường đệ bát cảnh cường giả. Mà đối mặt như vậy một kích, Diệp Tử Vân trong đầu cũng là tương đương sợ sệt, chỉ có thể là nhắm chặt hai mắt, dùng hai tay bảo vệ mặt của chính mình. Phanh! Bạch Cốt Trường Tiên trùng điệp đánh vào Diệp Tử Vân trên thân. Có thể khiến vạn ma nữ đế không nghĩ tới chính là, Diệp Tử Vân cái kia nhìn như thân thể gầy ốm vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là chính mình Bạch Cốt Trường Tiên, lại là nhận lấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực phản chấn, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Làm sao có thể? Vạn ma nữ đế mặt lộ kinh sợ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một khắc, chỉ gặp vạn ma nữ đế vứt xuống vỡ vụn Bạch Cốt Trường Tiên, chắp tay hành lễ, tự thân chi lực cùng Chu Thiên chi lực đồng thời mãnh liệt mà ra. Vạn ma quyết. Chỉ gặp vạn ma nữ đế tóc dài bay múa, sau lưng nổi lên vô số ma ảnh, cùng nhau xông về Diệp Tử Vân. Vạn ma khiếu thiên. Đây là vạn ma quyết mạnh nhất một thức, lịch đại vạn ma đảo chi chủ chỉ có vạn ma nữ đế đem nó triệt để nắm giữ. Tại tăng thêm đệ cửu cảnh gia trì, chiêu này vừa ra, sương mù ngoại sơn biển không có bất kỳ người nào có thể chính diện chống lại. Đối mặt gào thét mà đến rất nhiều ma ảnh, Diệp Tử Vân không biết nên ứng đối ra sao, vẫn như cũ chỉ là đem hai tay ôm ở trước mặt. Ầm 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 ầm. Ma ảnh anh kích phía dưới, Diệp Tử Vân thân hình bị nuốt hết. Vạn ma nữ đế hơi thở dốc, lồng ngực có chút chập trùng, nhưng nàng trên khuôn mặt nhưng lại có một vòng nhe răng cười. Còn không đợi Tiếu Dung Thư triển khai, vạn ma nữ đế khuôn mặt lại trong nháy mắt đọc lại. Chỉ gặp Diệp Tử Vân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Mà càng xa xôi Diệp Thanh Vân đồng dạng một chút việc mà đều không có. Lần này, vạn ma nữ đế tâm thái triệt để nổ tung. Bảo vật của mình nát một cái, mạnh nhất chiêu thức dùng đến cái dám dùng không có. Cái này còn đánh cái truy. Có thể nhất làm cho vạn ma nữ đế cảm thấy khó mà tiếp nhận, là chính mình vậy mà không làm gì được như thế một đứa bé. Thật chẳng lẽ như Diệp Thanh Vân nói tới, chính mình ngay cả đồ đệ của hắn đều không giải quyết được sao? Ta đã là đệ cửu cảnh, vì sao lại cảm thấy như vậy vô lực? Cha con bọn họ đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ đã áp đảo đệ cửu cảnh sao? Vạn ma nữ đế trong lòng âm thầm hãi nhiên, đồng thời cũng không hiểu đối với Diệp Thanh Vân thiếu đi mấy phần hận ý chính mình năm đó thất thân tại Diệp Thanh Vân, đó là một loại khuất nhục cùng bị phẫn. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thanh Vân là viễn siêu chính mình tưởng tượng cường giả, thất thân tại dạng này một tôn không thể tưởng tượng nổi cường giả, nghĩ như vậy giống như cũng không có như vậy khuất nhục. Không hơn vạn ma nữ đế cũng không từ bỏ. Trong tay nàng còn có một vật đồng theo mặt dây chuyền. Bảo vật này không rõ lai lịch, vạn ma nữ đế cũng là tại vạn ma đảo bảo khố trong góc phát hiện nó. Bảo vật này uy lực vô tận, một khi thôi động, có thể khiến cho tự thân chi lực chống rông bạo tăng mấy lần không chỉ. Đây là nàng áp đáy hòm đồ vật, mang lên vật này cũng là để phòng vạn nhất, cũng không nghĩ đến sử dụng. Nhưng là hiện tại, tựa hồ không cần vật này liền căn bản không làm gì được Diệp Thanh Vân. Ân. Nhưng lại tại vạn ma nữ đế nắm chặt trước ngực mặt dây chuyển thời điểm, Diệp Thanh Vân nhưng cũng chú ý tới vật này. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Vân liền đi tới vạn ma nữ đế trước mặt. Không đợi vạn ma nữ đế kịp phản ứng, một bàn tay đã là đặt ở vạn ma nữ đế trên ngực. Ngươi làm gì? Vạn ma nữ đế trực tiếp ngậm. Chỉ là không cẩn thận đụng phải, ngươi tin không? Diệp Thanh Vân chứng chặt đàng hoàng nói, sau đó ung dung không đội cầm xuống viên này đồng thau mặt dây chuyền. Quả nhiên là một dạng. Nhìn xem cái này đồng thau mặt dây chuyền, Diệp Thanh Vân lập tức nhớ tới trước đó áo trắng Diệp Thanh Vân hay là thần chủ thời điểm sử dụng qua đồng thau tiểu tháp, mà cái này đồng thau mặt dây chuyền rõ ràng cùng cái kia đồng thau tiểu tháp là tương tự đồ vật. Khí tức nhất trí. Ta của tương lai từng nói, đồng thau tiểu tháp cùng trong bóng tối kia người cùng một nhịp thở, mặt dây chuyền này hẳn là cũng là như thế. Diệp Thanh Vân lúc này vận chuyển nhân quả đại đạo chi lực, phản bản tố nguyên, truy tìm cái này đồng thau mặt dây chuyền nhân quả. Vâng. Chỉ một thoáng, vô số đại đạo chuỗi nhân quả hiện lên ở đồng thau mặt dây chuyền phía trên. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân đã xuyên thấu qua cái này vô số đạo chuỗi nhân quả, nhìn thấy tới tương liên người nào đó. Tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới nào đó bên trong, một cái nam tử mặc hôi bào ngồi xếp bằng, một đôi tròng mắt màu xám nhìn chăm chú lên từ nơi sâu xa một ít địa phương. Khi Diệp Thanh Vân nhân quả chi lực lan tràn mà khi đến, nam tử mặc hôi bào này đồng dạng có chỗ phát giác. Trong nháy mắt ngăn cách ra. Nhưng Diệp Thanh Vân vẫn như cũ thấy rõ ràng mặt mũi người nọ. Cùng mình giống nhau như lúc. Lại một cái Diệp Thanh Vân. Nhưng lúc này đây, Diệp Thanh Vân cảm giác lại là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hôi bào nhân này, không tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Hắn đến cùng là ai? Chương 2898 chui rừng cây nhỏ, chương 2898 chui rừng cây nhỏ, ngươi đến cùng còn muốn đem tay ta đặt ở ngực ta bao lâu? Ngay tại Diệp Thanh Vân lâm vào trầm tư thời điểm, vạn ma nữ đế cái kia đè nén thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, tập trung nhìn vào. Ngoa tạo, ta tay này làm sao tự nhiên mà vậy liền sờ lên? Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Diệp Thanh Vân chứng chặt đàng hoàng nói, còn mười phần tự nhiên bóp một chút lúc này mới thu hồi lại. Người tên cầm thú này. Vạn ma nữ đế hung tợn nhào về phía Diệp Thanh Vân, cũng là bị Diệp Thanh Vân một ngón tay điểm vào trên trán, lập tức liền để vạn ma nữ đế toàn thân vô lực, thân thể khó mà động đậy, thân thể liền muốn rơi xuống. May mắn là bị Diệp Thanh Vân nắm ở trong ngực. Ta thật không phải cố ý, vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc. Diệp Thanh Vân một bàn tay ôm vạn ma nữ đế, một tay khác cầm cái kia đã mất đi cổ sáng đồng thau mặt dây chuyền, còn tại 10% chú giải thích hành vi của mình. Ngươi biết, người đang suy nghĩ một chút chuyện trọng yếu thời điểm, tay liền sẽ có một chút theo bản năng hành vi. Ta căn bản liền không có chú ý tới tay của ta đặt ở không nên thả vị trí. Bất quá ta nghĩ ngươi thân là một phương kiêu hùng, hẳn là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Vạn ma nữ đế, ngươi nghe một chút, ngươi nói đây là tiếng người sao? Chính ngươi tay không thành thật, không che giấu chút nào liền sờ lên tới, hiện tại còn chứng chặt đàng hoàng giải thích. Ngươi còn là người sao? Đơn giản chính là cầm thú bên trong cầm thú. Khó trách năm đó có làm ra loại kia hèn hạ lưu chuyện vô sỉ. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vạn ma nữ đế giận không kèm được, cho dù là bị Diệp Thanh Vân nắm ở trong ngực cũng vẫn tại dây rủa không ngừng. Diệp Thanh Vân cũng không để ý tới, mang theo vạn ma nữ đế cùng Diệp Tử Vân liền rơi xuống phụ cận trên một hòn đảo nhỏ mặt. Ngươi đi trước bờ biển kẻ rầm. Diệp Thanh Vân đối với Diệp Tử Vân nói ra. Ta không muốn đi tiểu. Cho ngươi đi liền đi, mắc tiểu là cần ấp ủ, nhiều vung một hồi, vung tốt ngay tại bên bờ chờ ta. Tốt ta. Diệp Tử Vân thành thành thật thật đi bên bờ biển đi tiểu. Về phần nước tiểu không nước tiểu đi ra, liền xem bản thân hắn bản sự. Mà Diệp Thanh Vân thì là mang theo không cách nào động đậy vạn ma nữ đế, rất nhanh chui vào cách đó không xa một chỗ rừng cây nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thanh Vân ôm chính mình tiến vào rừng cây nhỏ, nguyên bản còn gọi đánh têu giết vạn ma nữ đế, lập tức liền luống cuống. Sắc mặt đột biến, trong mắt có bối rối luống cuống chi sắc, nhưng vẫn là cố gắng trấn định. Diệp Thanh Vân vẫn như cũ không nói lời nào, cho đến đi tới rừng cây nhỏ chỗ sâu, nhìn chung quanh một chút, con ngón đúng ra, từng đạo cây mây từ bốn phương tám hướng mà đến, tự hành biên chế thành một tấm dây leo giường. Hắn đem vạn ma nữ đế đặt ở dây leo trên giường. Một cử động kia, càng là dọa đến vạn ma nữ đế hòa dung thất sắc. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến ta mảy may, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Dù là cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nuốt ve vạn ma nữ đế gương mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là dáng tươi cười nhìn có chút tà ác. Ngươi không phải một mực nói năm đó ta khi nhục ngươi, ngay cả nữ nhi đều lớn như vậy. Theo lý thuyết, hai ta đó cũng là vợ chồng, cái này là một chút lao phu lão thê chuyện nên làm thế nào? Không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vừa nói, Diệp Thanh Vân nguyên bản sờ khuôn mặt tay, theo gương mặt, rắn cái cổ trắng ngọc, dần dần đi xuống. Loại kia du tẩu ở trên người cảm giác, để vạn ma nữ đế thân thể lập tức có phản ứng, rất là bài xích. Có thể giờ phút này nàng lại khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được Diệp Thanh Vân tay dần dần hướng xuống. Nhưng vạn ma nữ đế không chỉ có không có bất kỳ cái gì xấu hổ giận dữ chi sắc, ngược lại là gắt gao trừng mắt Diệp Thanh Vân, tựa như là muốn đem Diệp Thanh Vân thời khắc này mọi cử động in dấu thật sâu ấn xuống đến. Giống như năm đó như thế, nam nhân này tại khi nhục chính mình thời điểm, nàng cũng là như vậy gắt gao trừng mắt đối phương, đem hắn mỗi một cái cử động đều rõ ràng là cấn tại tâm thần ở giữa. Thật lâu không quên, ngươi thêm tại trên người ta hết thảy, luôn có một ngày ta sẽ đòi lại. Coi như ta làm không được, ta sẽ để cho nữ nhi của ta tìm ngươi báo thù. Vô luận như thế nào, mẹ con chúng ta đều sẽ cùng ngươi không chết không nứt. Nghe như vậy ngoan lệ nói như vậy, Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút cong lên, nhưng hắn tay cũng chưa tiếp tục không kiêng nể gì cả. Rất nhanh liền thu về. Sờ soạn, nhưng không hoàn toàn sờ. Đây chính là ta Diệp mẫu người tự hạn chế. Từ trước tới giờ không sẽ ép buộc. Huống hồ ta vốn chính là con nổi, nếu là thật làm chút gì, vậy liền thật thành đại ác nhân. Ngươi thứ này, là từ lâu tới. Diệp Thanh Vân ngồi tại vạn ma nữ đế bên cạnh, đem cái kia đồng trao mặt dây chuyển tại vạn ma nữ đế trước mắt lung lay. Vạn ma nữ đế ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Nàng vốn cho rằng Diệp Thanh Vân đem chính mình đưa đến nơi này, còn mười phần biến thái làm một tấm dây leo giường, là muốn ở chỗ này làm một chút khó coi sự tình. Thật không nghĩ đến, cha nam này vậy mà không có đối với mình làm cái gì, ngược lại là hỏi tới viên này đồng trao mặt dây chuyển. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi trả lời trước ta. Hơi trầm mặc, vạn ma nữ đế lại lần nữa mở miệng, vật này là tại ta vạn ma đảo bảo khố nơi hẻo lánh ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi dùng qua sao? Dùng qua một lần, có thể tăng lên mấy lần chiến lực, nhưng sau khi dùng qua tâm thần hoảng hốt, cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Vạn ma nữ đế cũng không giấu giếm, đem chính mình sử dụng đồng trao mặt dây chuyển kinh lịch nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, mà vạn ma nữ đế cũng là lòng đầy nghi hoặc, không rõ cha nam này tại sao lại đối với cái này đồng trao mặt dây chuyển cảm thấy hứng thú. Giờ phút này ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, không phải là ta sao? Chẳng lẽ mặt dây chuyền này lực hấp dẫn so ta còn muốn lớn sao? Bầu không khí đều đến nơi này, ngươi đặt chỗ này chơi nhấc lên rơi tới. Ngươi còn nói ngươi không phải kẻ cha nam. Diệp Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía vạn ma nữ đế, ở tại trên gương mặt nhẹ nhàng phất qua. Trong khoảnh khắc, vạn ma nữ đế cấm chế trên người liền biến mất. Nàng khôi phục lực lượng, có thể hành động tự nhiên. Nhưng vạn ma nữ đế lại chỉ là chậm rãi ngồi dậy, thoáng sửa sang lại một chút chính mình hơi có xốc xếch quần áo, trên mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi cũng đã minh bạch, ngươi là đánh không lại ta. Cái này vụ ngoại sơn hải cái gọi là đệ cửu cảnh, trong mắt ta căn bản chẳng là cái thá gì. Diệp Thanh Vân rất là trực tiếp nói ra. Vạn ma nữ đế tâm thần hung hăng run lên. Tuy nói nàng đã cảm nhận được Diệp Thanh Vân thực lực càng khủng bố, thế nhưng là chính thai nghe được Diệp Thanh Vân nói như vậy, hay là không khỏi cảm thấy chấn kinh. Bị vụ ngoại sơn hải vô số người chỗ khó thể thực hiện đệ cửu cảnh, tại Diệp Thanh Vân trong mắt vậy mà chẳng là cái thá gì. Quá kinh khủng. Nếu không phải là chân chính cảm thụ qua Diệp Thanh Vân thực lực, vạn ma nữ đế nhất định sẽ cảm thấy Diệp Thanh Vân tại nói hiệu nói vượng. Ngươi là vụ ngoại sơn hải bên ngoài mà đến? Vạn ma nữ đế lạnh giọng hỏi. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Nghe chút lời này, vạn ma nữ đế không khỏi trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ cùng hướng tới. Nhưng người nam nhân trước mắt này dù sao cũng là khi nhục qua chính mình cha nam, nàng hận nam nhân này còn đến không kịp, lại há có thể hướng hắn nghe ngóng sơn hải bên ngoài thế giới. Ngươi bây giờ nên tính là vụ ngoại sơn hải đệ nhất cao thủ, lại có viên này đồng trao mặt dây chuyền, có một số việc cũng hẳn là để cho ngươi biết. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng. Vật này hẳn là năm đó chân chính khi nhục người của ngươi lưu lại. Người kia cùng ta có lấy đồng dạng thân hình diện mạo, nhưng cũng không phải là ta. Mặc dù ta nói như vậy, ngươi khả năng không quá tin tưởng, ta cũng không thèm để ý ngươi tin hay không, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, tìm tới càng nhiều cùng người kia có liên quan hết thảy. Chương 2899 sư tỷ bội trùng phùng, chương 2899 sư tỷ bội trùng phùng, bọn hắn làm sao còn không có đi ra nha? Ta đều đã gắn ba cua đi tiểu, thật một giọt cũng chen không ra ngoài. Còn muốn chúng ta bao lâu nha? Bên bờ biển, Diệp Tử Vân nhàm chán ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay tại trên bờ cắt tùy ý vẽ linh tinh lấy. Hắn cảm giác mình đã đợi rất lâu, đi tiểu ba cua, hạt cát cũng đều muốn chơi ngán. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ rừng cây nhỏ kia bên trong bay ra. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra cái kia đạo bay đi thân ảnh chính là Vạn Ma Nữ Đế. Mà Vạn Ma Nữ Đế cũng chỉ là liếc qua Diệp Tử Vân, sau đó liền hướng về Vạn Ma đảo phương hướng bay mất. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng, chậm rãi từ nhỏ trong rừng cây đi ra. "Tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi nghịch đất cát?" Diệp Thanh Vân một cước đá ngã lăn Diệp Tử Vân vừa chất đống sa bảo, cười hì hì hỏi. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân, một mặt im lặng. "Các ngươi tại trong rừng cây làm gì lâu như vậy?" Diệp Thanh Vân mỉm cười. "Đây là đại nhân sự tình, ngươi cái tiểu thí hải nhi cũng đừng hỏi nhiều." Diệp Tử Vân nhíu môi, cũng lười hỏi nhiều nữa cái gì. "Đúng rồi, ngươi tại Sùng Huyền Thánh Cung những ngày này trải qua như thế nào? Có phải hay không thật dễ chịu? Cái kia Bạch Như Yên đem ngươi trở thành thân nhi tử đối đãi, ngươi cứ đi như thế, trong lòng có thể hay không không nỡ?" Diệp Thanh Vân hỏi như thế đạo. Diệp Tử Vân thoáng trầm mặc, sau đó lắc đầu. "Không có cảm giác gì." "Thật sao?" Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, tựa hồ nhìn ra Diệp Tử Vân là tại nghĩ một đằng nói một nẻo. "Đi thôi, về Vân Vũ Đảo." "Vân Vũ Đảo là chỗ nào?" "Chính là chúng ta trước đó đợi hòn đảo kia, ta cho nó lấy tên Vân Vũ Đảo. Diệp Thanh Vân cũng mang theo Diệp Tử Vân rời đi nơi đây. Vạn Ma Nữ Đế tâm sự nặng nề về tới Vạn Ma Đảo. Nàng đồng thao mặt dây chuyền bị Diệp Thanh Vân mang đi. Đồng thời Diệp Thanh Vân cũng nói cho Vạn Ma Nữ Đế rất nhiều sự tình, bao quát hắn đến từ bộ ngoại sơn hải bên ngoài, đồng thời giải thích năm đó khi nhục người của nàng cũng không phải là Diệp Thanh Vân. Dựa theo Diệp Thanh Vân thuyết pháp, có một cái cùng mình thân hình, tướng mạo giống nhau như lúc người tại năm đó phân biệt cùng Bạch Như Yên, Vạn Ma Nữ Đế đều có hài tử. Mà làm như vậy cũng là có mục đích. Mặc kệ là Vạn Ma Nữ Đế hay là Bạch Như Yên, tựa hồ cũng thành năm đó người kia quân cờ. Thậm chí càng thẳng thắn hơn, chính là người kia sinh sôi công cụ thôi. Các nàng bản thân cũng không trọng yếu là có thể vì người kia sinh hạ có huyết mạch đặc thù hậu đại. Diệp Thanh Vân còn nói cho Vạn Ma Nữ Đế, giống nàng cùng Bạch Như Yên nữ nhân như vậy, tại vụ ngoại sơn hải chỉ sợ còn có càng nhiều, hy vọng Vạn Ma Nữ Đế có thể càng thêm lý trí một chút, đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trong chuyện này. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Vân cũng miêu tả một phen phía ngoài rộng lớn thế giới, để Vạn Ma Nữ Đế trong lòng đặc biệt hướng tới. Vụ ngoại sơn hải mặc dù rất lớn, nhưng đến Vạn Ma Nữ Đế cảnh giới cỡ này, đã biết đây là một cái bị phong tỏa lên thế giới. Mảnh kia vờn quanh toàn bộ sơn hải chi địa mênh mông sương mù xám, chính là một đạo không thể vượt qua kết giới, cho dù là đến đệ cửu cảnh, nàng cũng không dám tùy tiện đi đặt chân chính xương mù ngoại thế giới. Đệ cửu cảnh chỉ là vụ ngoại sơn hải vô số cường giả cho là đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối với chân chính hoàn vũ mà nói, còn có càng rộng lớn hơn cảnh giới. Diệp Thanh Vân cũng tại Vạn Ma Nữ Đế trên thân lưu lại một chút xíu lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng đợi một thời gian, liền có thể để Vạn Ma Nữ Đế có chỗ đột phá, không còn cực hạn tại cái gọi là đệ cửu cảnh. Ma tâm trong điện, Vạn Ma Nữ Đế ngồi tại chính mình trên bảo tọa, nhớ lại Diệp Thanh Vân nói tới những lời kia, cảm xúc chập trùng, cho tới khi Vạn Ma Thánh Nữ đến thời điểm, nàng trước tiên cũng không từng chú ý tới. Ta phải gọi ngươi sư tôn hay là mẹ? Cho đến Vạn Ma Thánh Nữ phức tạp chua xót thanh âm vang lên, Vạn Ma Nữ Đế mới chú ý tới nàng tồn tại. Đối mặt Vạn Ma Thánh Nữ, Vạn Ma Nữ Đế ngược lại là mười phần thản nhiên. Ngươi muốn gọi cái gì đều có thể. Nghe nói như thế, Vạn Ma Thánh Nữ thần sắc cảm đạm, lập tức lại hiện ra một vòng hận ý, hắn ở nơi nào? Sư tôn ngươi không có giết hắn sao? Vạn Ma Nữ Đế lắc đầu. Ta không giết được hắn. Lời vừa nói ra, Vạn Ma Thánh Nữ khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Điều đó không có khả năng. Sư tôn ngươi đã là đệ cửu cảnh cường giả, vụ ngoại sơn hải không người là đối thủ của ngươi, lại thế nào khả năng không giết được hắn? Vạn Ma Thánh Nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem cái này chính mình quen thuộc nhất, nhất là kính ý người. Chẳng lẽ sư tôn ngươi không nỡ giết hắn sao? Hôn trướng! Vạn Ma Nữ Đế giận dữ, thân hình bất động, cũng đã là cho Vạn Ma Thánh Nữ một cái vang dội cái tát. Đùng! Vạn Ma Thánh Nữ thân hình một trận lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có tường. Gặp nàng như vậy, Vạn Ma Nữ Đế lửa giận trong lòng nhưng cũng lập tức tản. Nàng thở dài một hơi. Hắn đến từ sơn hải bên ngoài thế giới, có hơn ta vô cùng xa thực lực, càng không phải là năm đó người kia. Ngươi không cần hận hắn, những chuyện này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Vạn Ma Nữ Đế nói xong, chủ động đi xuống bảo tọa, đi tới Vạn Ma Thánh Nữ trước mặt. Nàng nhìn xem Vạn Ma Thánh Nữ con mắt, cuối cùng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Vạn Ma Thánh Nữ tóc. Chỉ trước mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Vạn Ma Thánh Nữ lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung. Vậy ta có thể, ta vốn là mẫu thân ngươi. Mẹ. Mấy ngày sau, Vạn Ma Đảo thả ra liên quan tới chọn rể đại hội kết quả. Bởi vì chọn rể đại hội lẫn vào Kim Âu Tiên Triều các loại tám đại thế lực người, cho nên chọn rể đại hội bị ép đình chỉ, cho nên cũng không có cái gì kết quả. Nhưng cùng lúc, Vạn Ma Đảo cùng Sùng Huyền Thánh Cung cùng mặt khác hai thế lực lớn đã đạt thành nhất trí, trở thành đồng minh. Hai thế lực lớn này phân biệt tên là Chấn Hải Các cùng Tàng Kiếm Đảo. Chấn Hải Các cùng Tàng Kiếm Đảo thực lực cùng Sùng Huyền Thánh Cung so sánh cũng là không kém bao nhiêu, bây giờ lựa chọn cùng Vạn Ma Đảo kết minh. Tứ đại thế lực vận thành một cỗ dây thừng, cộng đồng đối kháng lấy Kim Âu Thiên Triều cầm đầu tám đại thế lực. Đây cơ hội đã bao gồm vụ ngoại sơn hải tất cả đỉnh tiêm thế lực lớn. Một khi chiến hỏa mở ra, sẽ tác động đến toàn bộ vụ ngoại sơn hải, rất nhiều tản mát các phe vô số thế lực nhỏ đều rất có thể bị ép cuốn vào. Vốn cho rằng chỉ là Vạn Ma Đảo một nhà muốn cùng Kim Âu Thiên Triều các loại tám đại thế lực khai chiến, lại không nghĩ rằng bây giờ còn có ba nhà khác đứng ở Vạn Ma Đảo phía kia. Lại thêm các loại truyền ngôn đều đang nói Vạn Ma Nữ Đế chính là đệ cửu cảnh cường giả, Kim Âu Thiên Triều các loại tám đại thế lực đã là có chút luống cuống. Thật đánh nhau, chỉ sợ không phải đối thủ a, cũng liền tại song phương dương cung bạc kiếm, chiến hỏa hết sức căng thẳng thời điểm. Kim Âu Thiên Triều hoàng hậu nương nương tự mình ra mặt, cùng Vạn Ma Nữ Đế định ngày hẹn tại một chỗ trên đảo nhỏ. Hai người vốn là đồng môn sư tỷ muội, tuy nói hoàng hậu nương nương gả vào Kim Âu Thiên Triều, cùng Vạn Ma Đảo phân rõ giới hạn, nhưng cùng với cửa chi tình còn tại. Nếu là có thể thuyết phục Vạn Ma Nữ Đế bãi binh, hoàng hậu nương nương hay là nguyện ý đi làm. Mà Vạn Ma Nữ Đế cũng đồng ý hoàng hậu nương nương định ngày hẹn. Kết quả là, ngay tại tòa kia ở trên đảo, song phương đã cách nhiều năm lại lần nữa gặp nhau. Sư tỷ, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Hoàng hậu một thân lộng lẫy phượng bào, trên đầu mang theo ung dung đại khí mũ phượng, chủ động hướng về Vạn Ma Nữ Đế không người cúi đầu. Tại hoàng hậu bên cạnh chính là cựu công chúa Đông Phương Uyển. So sánh với hoàng hậu thái độ, Vạn Ma Nữ Đế thì là càng lộ vẻ băng lãnh. Sư muội, đã lâu không gặp. Vạn Ma Nữ Đế nhàn nhạt mở miệng, mà Vạn Ma Thánh Nữ thì là đứng ở sau lưng nàng. Trừ cái đó ra, Vạn Ma Đảo hơn 10 vị cường giả, cùng Kim Âu Thiên Triều hơn 10 vị cường giả riêng phần mình đứng tại song phương phía sau, lẫn nhau kiêng kỵ. Tuy nói bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng cường giả song phương cũng còn tính khắc chế, không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Sư tỷ, nàng chính là đệ tử của ngươi sao? Tựa hồ không biết nên như thế nào đem thoại để mở ra, hoàng hậu nương nương nhìn về hướng Vạn Ma Thánh Nữ, trên mặt thiện ý hỏi. Vạn Ma nữ đế khẽ ử, cũng là nhìn về hướng hoàng hậu bên cạnh Đông Phương Uyển. Nàng là của ngươi thứ mấy cái nữ nhi?
Nàng là Lao Cửu, là sư muội ta nhỏ nhất nữ nhi.
Hoàng hậu nhìn thoáng qua Đông Phương Uyển, người sau hiểu ý, có chút khẩn trương tiến lên một bước, hướng phía Vạn Ma nữ đế không người cúi đầu. Bái kiến nữ đế tiền bối. Vạn Ma nữ đế nhìn xem Đông Phương Uyển, nhìn một chút lông mày liền nhíu lại. Mà hoàng hậu kỳ thật cũng đang nhìn Vạn Ma thánh nữ, càng xem trong đầu không hiểu có chút hoảng. Cái này hai cô nương làm sao dáng dấp giống như vậy a? Càng xem càng giống. Sẽ không phải giờ khắc này, Vạn Ma nữ đế cùng hoàng hậu nương nương trong lòng đồng thời toát ra một cái mười phần không hợp thói thường suy đoán. Chương 2900 Đông Phương Uyển thẳng thắn chương 2900 Đông Phương Uyển thẳng thắn Vạn Ma nữ đế cùng hoàng hậu nương nương đều là thần sắc cổ quái đánh giá đối phương. Mà Đông Phương Uyển cùng Vạn Ma thánh nữ cũng tại lẫn nhau nhìn đối phương. Chẳng biết tại sao, hai người gặp mặt lần đầu tiên cũng cảm giác đối phương cùng mình dáng dấp rất giống, mà lại không hiểu có một loại quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Rõ ràng hai người bọn họ trước đó chưa bao giờ thấy qua, hôm nay hay là lần đầu gặp phải, nhưng loại này cảm giác quen thuộc rất là mãnh liệt. Tựa như là các nàng thể nội có giống nhau đồ vật, tại lẫn nhau hấp dẫn lấy. Loại cảm giác quái dị này, để Vạn Ma thánh nữ cùng Đông Phương Uyển trong lòng đều cảm thấy cổ quái cùng dị dạng. Các ngươi tất cả lui ra. Vạn Ma nữ đế dẫn đầu mở miệng, để sau lưng Vạn Ma đảo cường giả nhau nhau tối lui. Lui ra đi. Hoàng hậu nương nương cũng đồng dạng hạ lệnh, Kim Âu Thiên triều các cường giả lúc này thối lui đến nơi xa. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có các nàng bốn cái nữ nhân lưu tại nguyên địa. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Sư muội, người nữ nhi này là cùng Đông Phương Vô Khuyết sở sinh sao? Lời này vừa nói ra, Đông Phương Uyển thốt nhiên biến sắc, có chút tức giận trừng mắt Vạn Ma nữ đế. Lời này đúng là có chút mạo muội, nhưng Vạn Ma nữ đế lại là sẽ không để ý cái gì mạo muội không mạo muội, huống hồ hoàng hậu vốn là sư muội của nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể thẳng như vậy cắt làm hỏi ra. Sư tỷ. Hoàng hậu sắc mặt kỳ biến, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, đồng thời có chút sầu lo nhìn thoáng qua Đông Phương Uyển. Nàng cho tới bây giờ đều không có nói cho Đông Phương Uyển ai là cha ruột hắn, đến mức Đông Phương Uyển đến bây giờ đều coi là Đông Phương Vô Khuyết chính là mình cha đẻ. Lại không nghĩ rằng Vạn Ma nữ đế liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, còn trực tiếp liền hỏi lên. Nhưng làm hoàng hậu dọa cho phát sợ. Sư muội, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Vạn Ma nữ đế nổi lên một tia cười lạnh, từ hoàng hậu cái kia cấp bách hốt hoảng thần sắc nàng liền biết chính mình đoán đúng. Nàng không phải Đông Phương Vô Khuyết nữ nhi, là ngươi cùng nam nhân khác sợ sinh a. Hoàng hậu hoa dung thất sắc, mà một bên Đông Phương Uyển thì là trực tiếp ngốc trệ, một mặt kinh ngạc nhìn về hướng mẹ của mình. Mẫu hậu, đây là sự thực sao? Phu hoàng thật chẳng lẽ không phải phụ thân của ta sao? Hoàng hậu thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Có thể việc đã đến nước này, hoàng hậu cũng cảm thấy còn muốn giấu giếm cũng giấu giếm không nổi, huống hồ Đông Phương Uyển dù sao cũng là nam nhân kia nữ nhi, nàng sớm muộn cũng muốn biết đây hết thảy. Uyển nhi, ngươi thật sự không phải ngươi phụ hoàng tử gái ruột? Nghe được chính mình mẫu hậu chính miệng nói ra câu nói này, Đông Phương Uyển đốn cảm giác đầu một ngộng, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, tâm thần đều hoảng hốt. Mà Vạn Ma nữ đế cùng Vạn Ma thánh nữ thì là hai mặt nhìn nhau, rất có một loại đã thị cảm. Đông Phương Uyển sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hốc mắt cấp tốc phím hồng, cả người lung lay sắp đổ, tựa hồ đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong lúc đó, Đông Phương Uyển ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Uyển nhi, là vì mẹ có lỗi với ngươi, hẳn là sớm đi nói cho ngươi những này. Hoàng hậu đồng dạng hốc mắt phím hồng, nhẹ nhàng vuốt ve Đông Phương Uyển phía sau lưng trấn an nói. Đông Phương Uyển chỉ là thút thít, lời gì cũng nói không ra. Mà lúc này Vạn Ma nữ đế một câu, lại để cho hai mẹ con này lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sư muội, ta và ngươi một dạng, đều vì nam nhân kia sinh ra hải tử. Nàng không chỉ có là đồ đệ của ta, cũng là ta cùng nam nhân kia sinh hạ nữ nhi. Coi như hai người bọn họ còn tính là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Cái này kinh người sự thật, làm cho nguyên bản còn tại thút thít Đông Phương Uyển đều ngây ngẩn cả người. Thứ đồ chơi gì mà còn có cao thủ? Ta không chỉ có không phải phụ hoàng ta thân sinh, thậm chí còn có một cái cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Mà lại tỉ tỉ này, hay là mẫu thân của ta sư tỷ sở sinh. Ta cùng Vạn Ma thánh nữ là cùng cha khác mẹ tỉ muội, cho nên mẫu thân của ta cùng Vạn Ma nữ đế đều cùng một cái nam nhân có hài tử. Đợi lát nữa, Đông Phương Uyển gãi gãi đầu của mình. Đầu thật ngứa, cảm giác muốn giải đầu óc. Vạn Ma thánh nữ thần sắc cũng là tương đương đặc sắc, nàng biết sư tôn là mẫu thân mình cũng mới không có mấy ngày. Nguyên bản cái kia Sùng Huyền Thánh cung thiếu cung chủ là đệ đệ mình còn chưa tính. Hiện tại làm sao ngay cả vị này Kim Âu Thiên triều cựu công chúa thế mà cũng thành muội muội mình. Ông trời của ta, cái kia đang chết cha nam năm đó đến cùng thai họa bao nhiêu nữ nhân a? Sư tỷ, ngươi hẳn là tại ta trước đó, liền cùng hắn hoàng hậu thần sắc có chút phức tạp, nàng yêu tha thiết nam nhân kia, thật không nghĩ đến sư tỷ của mình thế mà cũng cùng nam nhân kia có một chân. Mà lại từ Vạn Ma thánh nữ niên kỷ đến xem, hiển nhiên là tại cùng hoàng hậu trước đó, liền đã cùng Vạn Ma nữ đế quen biết. Đồng môn sư tỷ muội, bị một người nam nhân chiếm được. Cái này thật sự là có chút quá bất hợp lý. Ta và ngươi khác biệt, năm đó Vạn Ma nữ đế nói ra chính mình năm đó trải qua sự tình. Mà nghe đến mấy cái này, hoàng hậu cùng Đông Phương Uyển đều là cực kỳ chấn kinh, không thể tin được Vạn Ma nữ đế lại là bị nam nhân kia khi nhục đằng sau, mới sinh ra Vạn Ma thánh nữ. Hắn quả thực là xuất sinh. Đông Phương Uyển tức giận không thôi. Uyển nhi, không cho phép nói bậy. Hoàng hậu đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm tình tương đương rắc rối phức tạp. Có lẽ chúng ta đều không hiểu rõ hắn. Vạn Ma nữ đế cũng không đề cập trước đó cùng Diệp Thanh Vân gặp mặt sự tình, cũng không có nói cho hoàng hậu Diệp Thanh Vân cũng không phải là năm đó người kia. Đây cũng là Diệp Thanh Vân từng dặn dò nàng,
hắn còn muốn dẫn xuất trong bóng tối kia người, nếu là huyên náo mọi người đều biết, trong bóng tối kia người chỉ sợ cũng sẽ không lại hiện thân. Sư muội, ngươi có thể đi về, nể tình ngươi ta đồng môn một trận, còn có tỷ muội các nàng quan hệ, ta có thể hạ thủ lưu tình, cho ngươi Kim Âu Thiên Triều lưu một chút hy vọng sống. Nhưng cũng chỉ thế thôi, trận chiến này không thể tránh né. Vạn Ma Nữ Đế nói xong, cũng không có nói thêm gì nữa, mang theo Vạn Ma Thánh Nữ quay người rời đi. Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, nàng biết mình sư tỷ sẽ không dễ dàng cải biến quyết định, chính mình lại như thế nào thuyết phục cũng không làm nên chuyện gì. Chính như Vạn Ma Nữ Đế lời nói, trận chiến này đúng là không thể tránh né. Huyền Nhi, chúng ta trở về đi. Đông Phương Uyển lại là đứng tại chỗ, có chút không muốn nghe từ. Huyền Nhi, chuyện hôm nay ngươi liền xem như không nghe thấy, sau khi trở về hết thảy như thường liền có thể, Thiết Mặc nói cho người phụ hoàng. Hoàng hậu nhẹ giọng quy lớn. Ngươi phụ hoàng đối với ngươi thương yêu nhất, như hắn biết những thứ này sẽ mười phần thương tâm. Đây cũng là vì ngươi phụ hoàng tốt. Đông Phương Uyển nhìn chính mình mẫu hậu một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Một đoàn người về tới Kim Âu Thiên Triều, gặp được Đông Phương Vô Khuyết, đồng thời đem gặp mặt nói chuyện kết quả nói cho Đông Phương Vô Khuyết. Ai, xem ra trận chiến này quả nhiên là khó mà tránh khỏi. Đông Phương Vô Khuyết cũng không mất nhìn, hắn sớm đã ngờ tới liền xem như chính mình hoàng hậu tự mình ra mặt, chỉ sợ cũng khó có thể cải biến vị kia Vạn Ma Nữ Đế thái độ. Hoàng hậu lần này vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị chiến đấu sự tình chấm thông ra gặp nhau lực thân là, hoàng hậu không cần có nhiều sầu lo. Huyền Nhi, hảo hảo bồi tiếp mẫu hậu ngươi, không thể lại hồ nháo, càng không thể lại tùy ý xuất cung. Đông Phương Uyển mang phức tạp tâm tình gật đầu nói phải. Vào đêm, Đông Phương Vô Khuyết ngồi tại trong ngự thư phòng, nhìn xem mặt khác thất đại thế lực đưa tới tin tức, suy tư trong lòng ngàn vạn, có chút sầu lo. Nhưng vào lúc này, một bóng người bước vào trong thư phòng. Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Vô Khuyết nhìn về phía tiến đến người, đúng là mình nữ nhi Đông Phương Uyển. Phu hoàng, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Đông Phương Uyển đi vào Đông Phương Vô Khuyết trước mặt, thần sắc phức tạp, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Đông Phương Vô Khuyết thả lỏng trong lòng đầu sầu lo, trên mặt nụ cười hỏi. Ta nhìn xem Đông Phương Uyển dáng vẻ, Đông Phương Vô Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Uyển Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, chẳng lẽ là coi trọng vị nào tuổi trẻ tuấn kiệt? Muốn cho phụ hoàng vì ngươi tứ hôn sao? Ha ha, này cũng không sao, ngươi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng nếu thật có lòng thượng nhân, nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng thay ngươi đem giữ cửa ải. Đông Phương Uyển lắc đầu liên tục. Phụ hoàng, kỳ thật mẫu hậu năm đó từng làm qua có lỗi với phụ hoàng sự tình. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Vô Khuyết nguyên bản còn mang theo ý cười gương mặt trong nháy mắt đọc lại.